Chương 5870, Bất Tử Thâm Viên Viện Binh. Chương 5870, Bất Tử Thâm Viên Viện Binh. Sinh tử luân chuyển, Minh Hoàng Niết Bàn. Theo Diệp Sở một tiếng quát nhẹ, thể nội hỗn độn thanh liên hiện lên, một đầu cửu u minh hoàng hư ảnh chết xạ ở mảnh này không gian bên trên, giữa thiên địa tử khí giống như là thu đến một loại nào đó dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng về cửu u minh hoàng tụ đến. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, nơi này tử khí đã nồng đậm như sương, gió nhẹ thổi qua phương viên hơn 10 dặm giống như từng tầng sa mỏng đang trôi lơ lửng, cửu u minh hoàng bên ngoài cơ thể tử khí cũng đem hắn vây quanh thành một cái quả trứng lớn màu xám, bên trong khí tức bàng bạc cho người ta một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, giống như có một loại nào đó hồng hoang cự thú đang ngủ say. Đột nhiên một tiếng sấm rền vang vọng đất trời, giữa không trung quả trứng lớn màu xám nổ tung, một đầu thần thái uy vũ cửu u minh hoàng xuất hiện ở trước mắt, tiếng vượng hót vang vọng cửu thiên thập địa, trên không trung một cái xoay quanh đáp xuống dung nhập trong cơ thể của Diệp Sở. Thành chủ đại nhân, đây đã là nửa tháng tới những cái kia tử khí đã ăn mòn chúng ta miền Nam hơn phân nửa khu vực, nếu là ở không nghĩ biện pháp chúng ta tất cả địa vực đều biết toàn quân bị diệt. Phương viên bên ngoài mấy vạn dặm, có người đang tại hướng thành chủ hồi bẩm khoảng thời gian này sự tình. Thần thái uy nghiêm thành chủ ngồi ở chủ vị, trầm ngâm một chút hỏi, cái kia không biết nhưng có phát hiện. Người phía dưới lắc đầu biểu thị không có, bọn hắn ở đây vốn là tử vong thế giới, những người tu luyện kia có thể hấp thu tử khí phương pháp có ngàn vạn loại, cho nên muốn từ phía trên này tìm được manh mối quả thực là khó như lên trời. Tạm thời trước tiên án binh bất động, bất quá muốn đem tất cả mọi người tràn ra đi, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là ai dám ở trên địa bàn của ta dương ai. Thành chủ nói. Đồng thời thành chủ lại nhỏ giọng nói, hy vọng không phải sinh tử vương thành xuất hiện biến cố. Mặt khác ngàn vạn dặm bên ngoài đang tu luyện kẹt kẹt ni nã đột nhiên mở to mắt, nhỏ giọng nói, thật kỳ quái, tại sao ta cảm giác giống như là có quen thuộc người đến nơi này, chẳng lẽ Diệp Sở ca ca cũng tới nơi này? Nói xong trong mắt liền lộ ra suy nghĩ yêu thương, lần trước bị người đánh vào không gian loạn lưu hổ liền đã đến mảnh này kỳ quái không gian. Chính là ở đây vô tận sinh tử chi khí chẳng những không có đem bọn hắn biến thành bất tử sinh vật, ngược lại để cho tu vi của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến thất giai. Mà ở trong đó trong thành mấy vị đại lao tu vi cực kỳ cường hãn, mỗi người đều đạt đến nửa bước cửu giai, càng khoa trương hơn là nơi này thành chủ đang nghiên cứu cái gì sinh tử chuyển đổi, nếu là thành công liền có thể để cho sinh tử vương thành đám người vừa bước một bước vào cửu giai hoàng giả cảnh giới. Kẹt kẹt ní nạ ba người rất muốn chạy trốn ra phiến khu vực này, nhưng mỗi lần đều sẽ bị người bắt trở lại, chỉ có chờ đến thành chủ đại kế sau khi thành công cùng nhau mạnh không gian này, bọn hắn mới có thể ly khai nơi này. Bây giờ thế giới dưới đất cùng chia làm bốn phe cánh, theo thứ tự là sinh tử vương thành, lạc gia sơn, không chết long lăng, cùng sa đoạn vực sâu tứ phương thực lực, cùng nắm giữ lấy mảnh đất này thế giới bên dưới. Mỗi phương thực lực chênh lệch cũng không lớn, muốn thống nhất mảnh không gian này còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, chỗ miếng vá bọn hắn sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở đây, trừ phi thế lực của bọn hắn có thể cùng những đại lao này chống lại. Khởi bẩm thánh nữ, mộ gù mổ heo đến đây bái phỏng. Bên ngoài có người bẩm báo nói, mộ gù bây giờ thế nhưng là sinh tử vương thành thiếu thành chủ, cho nên hắn hành động không cần hướng thành chủ cùng mấy cái vương giả bẩm báo, chỉ cần bọn hắn không ra sinh tử vương thành sẽ không có người quản bọn họ tự do. Mộ gù bây giờ tới chắc chắn cũng là cảm thấy Diệp Sở khí tức. Cửu U Minh Hoàng dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Sở sau, hỗn độn thanh liên lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ thấy phía trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên ra 9 mảnh cánh hoa, phẩm giai cũng tấn thăng đến 18 phẩm. Tại hỗn độn thanh liên tấn cấp sau khi thành công, một cỗ đậm đà tạo hóa chi khí khuếch tán ra, hóa thành một tia sáng ở mảnh này trong không gian chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức kinh động đến ở đây tất cả đại lão. Cỗ khí tức này là cái gì? Ta có thể cảm giác được cỗ khí tức này chính là ta lên cấp cơ duyên. Sinh tử vương thành thành chủ đạo. Tiếp lấy mảnh không gian này ám lưu hung dũng, vô số cường giả hướng tứ phương thế lực gặp nhau chỗ, người tới nơi này ngoại trừ những người mạo hiểm kia, đại bộ phận cũng là tứ đại thế lực phía dưới kẻ liều mạng. Mặc dù bọn họ đều là bất tử sinh vật cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không tử vong, cho nên nơi này trên đường cái khắp nơi có thể thấy được giết cùng bị giết trong chuyện diễn, vốn là tốt xấu lẫn lộn khu vực liền càng thêm hỗn loạn đứng lên. Thất giai tu vi, liền khí tức trên thân đều phát sinh biến hóa. Diệp Sở sau khi tỉnh lại lập tức cảm thấy được thân thể thay đổi, nếu nói trước đó Diệp Sở ma tính chỉ là hợp với mặt ngoài, hắn hiện tại càng giống một cái lãnh khốc ma vương. Diệp Sở dám khẳng định coi như đứng tại khi xưa trước mặt địch nhân những người kia cũng không nhận ra chính mình, loại này bản chất tính chất thay đổi thắng qua bất luận cái gì nguy trang. Dạng này ra ngoài chỉ có cũng không cần sợ bị cửu giai hoàng giả truy sát. Diệp Sở quan sát một chút mảnh này không gian xa lạ, phóng tầm mắt nhìn tới đầy mắt hoang vu giống như ở đây căn bản không người sinh tồn. Đột nhiên Diệp Sở lông mày nhíu một cái, hắn cảm thấy vô số tiếng bước chân đang tại tới gần nơi này. Mặc kệ, hay là trước nghĩ biện pháp ly khai nơi này, kẹt kẹt bộ lạc sự tình hắn tạm thời nhớ kỹ trong lòng, đến lúc đó tất nhiên đem bọn hắn quấy đến long trời lở đất. Diệp Sở nói xong liền hướng về đi về phía trước đi. Diệp Sở vừa đi ra không đi xa liền đụng tới không ít ma tu sống tới mặt, xem bọn hắn vội vã bộ dáng giống như vội vã đi làm cái gì sự tình. Chẳng lẽ phía trước có bảo vật gì xuất thế? Có phát hiện hay không phía trước có bảo vật xuất thế? Diệp Sở liền muốn cùng những cái kia ma tu thác thân mà qua, lại bị những người kia bỗng nhiên ngăn lại. Diệp Sở đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, các vị đại ca các ngươi nhận lầm người à, các ngươi thấy ta giống là có bảo vật bộ dáng sao? Mấy cái ma tu nhìn nhau, giống như là đồng ý Diệp Sở thuyết pháp thế là khoát khoát tay để cho hắn rời đi. Nhìn thấy mấy cái ma tu bóng lưng rời đi, Diệp Sở vừa mới chuyển qua thân chỉ thấy một thân hình hiểu điệu nữ tử đứng tại trước mặt. Vì vậy nói, nhớ vì sao muốn ngăn đón ta đi đường, nếu là tìm kiếm bảo vật hẳn là đi lên phía trước mới đúng. Đột Dẫn nhìn xem Diệp Sở nói, người khác có thể nhận sai, nhưng mà trên người ngươi khí tức tuyệt đối sẽ không có lỗi, trên người ngươi có ta không chết điều khí tức, món kia bảo vật hẳn là bị ngươi lấy được. Diệp Sở trong mắt lóe lên một tia sắc ý, không biết Đột Dồn Sư là có ý gì, nhưng bất luận cái gì đối với hắn người có uy hiếp đều phải giết chết.
Người muốn giết ta?
Đột Dồn Sư nhìn xem Diệp Sở, ánh mắt lộ ra thần tình nghi hoặc. Trong lòng Diệp Sở cũng uy uy cảm thấy kinh ngạc, cái này Đột Dồn Sư cảm giác quá linh mẫn, hắn chỉ là trong lòng vừa mới khẽ động, đối phương liền cảm thấy, bất quá xem ở nàng đối với chính mình không có địch ý phân thượng, Diệp Sở quyết định hôm nay tha cho nàng một lần.
Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta bây giờ muốn rời đi không hy vọng bị người quấy rầy.
Diệp Sở nói,
ngươi không thể đi, coi như muốn đi cũng muốn đem trên thân bất tử điều huyết mạch giao ra.
Đột Dồn ngăn lại Diệp Sở đạo. Diệp Sở nghe vậy lập tức liền nổ, hắn không biết Đột Dồn nói tới bất tử điều là cái gì, có thể cùng thể nội cửu u minh hoàng có quan hệ, nhưng đó là trong cơ thể hắn tiên diễm tăng thêm hỗn độn thanh liên chuyển hóa, nếu là đem huyết mạch rút ra không thể nghi ngờ là tại tự phế tu vi.
Tránh ra, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình.
Diệp Sở nhìn xem Đột Dồn đạo. Chương 5871, Tử Vong Long Chủ. Chương 5871, Tử Vong Long Chủ. Đột Dồn vừa muốn nói chuyện thì thấy đến một đám người hướng bọn hắn vọt tới, cái này một số người chính là vừa rồi tiến đến tầm bảo những cái kia ma tu, nhìn xem trước mặt Diệp Sở những người kia đỏ ngầu cả mắt, nói: "Hảo tiểu tử vậy mà lừa gạt chúng ta, nhanh lên đem trong tay bảo vật giao ra." Diệp Sở còn chưa mở miệng chỉ thấy Đột Dồn đứng ra nói: "Hắn là chúng ta không chết vượt sâu người, không muốn chết liền mau mau cút đi." Những người kia nghe được Đột Dồn lời nói lập tức dừng bước, thần sắc u buồn không chắc nhìn xem Diệp Sở hai người, xem ra bọn hắn đối bất tử vực sâu rất là kiêng kỵ, trong lúc nhất thời khó mà làm ra quyết định. Diệp Sở nghe vậy sờ mũi một cái, không nghĩ tới hắn có một ngày cũng sẽ nhận mỹ nữ bảo hộ, hơn nữa đối phương nói không chết vực sâu là địa phương nào, xem ra tình huống nơi này so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Tiếp lấy chỉ thấy đối diện trong đám người đi ra một người nói: "Coi như các ngươi là không chết vực sâu người lại như thế nào, hắn nhưng là kém chút để chúng ta Lạp Tư thành toàn quân bị diệt, cho nên chúng ta vô luận như thế nào đều phải dẫn hắn trở về nghe theo thành chủ đại nhân xử lý." Lạc Tư thành chính là Lạc Gia Sơn phía dưới một phương thành trì, chỉ vì hoàn cảnh sinh tồn rất là ác liệt dẫn đến nơi đó đạo tặc tần suất, cái này một số người chính là tại Diệp Sở niết bàn chỗ cảm nhận được khí tức quen thuộc, cho nên mới sẽ đuổi sát theo. Đột Dồn không hề nhượng bộ chút nào nói: "Ta mặc kệ hắn tại Lạc Tư thành làm cái gì, hôm nay hắn nhất thiết phải cùng ta không thể quay về chết vực sâu. Tiểu tử dám phá hư chúng ta Lạc Tư thành pháp luật, chịu chết đi." Những người kia cũng biết muốn từ Đột Dồn trong tay mang đi Diệp Sở không thực tế, còn không bằng trực tiếp độc thủ, cũng không tin hai người bọn họ ngăn trở bọn hắn nhiều người như vậy thành công. Đột Dồn muốn động thủ lại bị Diệp Sở kéo ra phía sau nói: "Ta cũng người nào đó nhưng không có để cho mỹ nữ vì ta che gió che mưa quen thuộc, những thứ này người hay là giao cho ta." Nói xong Diệp Sở xoay người lại hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế cường đại gào thét mà ra, phất tay đánh ra một trường đem Lạc người lật út trên mặt đất, quát lên: "Lần này liền lưu các ngươi một mạng, lan." Lạc Tư thành người nghĩ không ra Diệp Sở thực lực cường đại như thế, từ dưới đất bò dậy nhìn thật sâu hai người một mắt, rất nhanh biến mất ở trong đám người. Diệp Sở quay đầu nhìn Đột Dồn một cái nói: "Chúng ta đi thôi." Đột Dồn cũng bị Diệp Sở thực lực cho chấn kinh, bất tử điều thực lực rất mạnh, dù là Đột Dồn chỉ là kế thừa một tia sức mạnh cũng đầy đủ nàng đạt đến bát giai tu vi, mà trên thân Diệp Sở thế nhưng là hoàn mỹ nhất bất tử điều huyết mạch, không biết hắn lại có thể đạt đến dạng độ cao gì, thế là trong lòng quyết định bất kể như thế nào đều phải đem Diệp Sở mang về không chết vực sâu. Diệp Sở cùng Đột Dồn đi tới hỗn loạn chi thành, ngắn ngủi phút chốc liền có mấy đạo ánh mắt từ trên người của bọn hắn đảo qua, Diệp Sở biết thân phận của bọn hắn đã bại lộ, cũng không biết những cái kia lại là người nào. Đối diện trong một ngôi tiểu lâu một người thanh niên nói: "Sư tỷ, nàng chính là người chúng ta cần tìm." Solomon hắn nói: "Không có sai, khí tức trên người nàng cho thấy chính là người chúng ta cần tìm." Diệp Sở hai người ra khỏi thành trì sau phát hiện không ít người đang theo đuôi mà đến, thế là liền hướng Đột Dồn nói: "Xem ra vẻ đẹp của ngươi quả nhiên so ta càng có lực hấp dẫn, chắc hẳn những người kia cũng là hướng về phía ngươi tới." Đột Dồn đối với Diệp Sở siêu cao phong cũng không ngừa, lạnh lên một tiếng nói: "Những người kia bất quá là không chết long lăng bỏ sát mà thôi, loại chuyện này ta sớm đã thành thói quen." Diệp Sở gật gật đầu, nguyên lai những người kia cũng là không chết long tộc. Khó trách bọn hắn sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Đột Dồn, xem ra tại cái này Tây Phương Long tộc cùng bất tử điệu cũng là trời sinh đối đầu, tăng thêm những cái kia muốn bắt mình người, tuần vui này là càng ngày càng náo nhiệt. Đem người lưu lại. Đột nhiên phía trước truyền đến một tràng tiếng xé gió, nhưng thấy sau lưng những cái kia không chết long tộc ra tốc mà đến cản bọn họ lại đường đi. Diệp Sở nhìn xem tới 6 người trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói: "Đây là các ngươi chuyện giữa ta liền không nhúng tay vào, không bằng các ngươi thả ta rời đi như thế nào?" Solomon hẳn nghe được Diệp Sở lời nói chính là sức sở, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Sở sẽ nói ra lời nói như vậy, vẫn là gia hỏa này đầu có ma bệnh, để không chết vượt sâu dạng này thế lực lớn không đi dựa vào ngược lại muốn tự rời đi. "Tiểu tử ngươi cũng không cần ra vẻ, tất nhiên đến trong tay chúng ta liền theo chúng ta cùng đi không chết long lăng à." Solomon hẳn nói. Solomon tựa như mặc dù không biết Diệp Sở thân phận, nhưng Diệp Sở là Đột Dồn muốn tìm người, vậy bọn hắn liền không khả năng thả đối phương rời đi. Solomon tựa như tiếng nói vừa ra, thì thấy Diệp Sở bỗng nhiên trở mặt nói: "Cho thể diện mà không cần đổ vật, đã các ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành toán các ngươi." Nói xong Diệp Sở một quyền hướng về Solomon hẳn đánh tới. Solomon hẳn bọn người không nghĩ tới Diệp Sở nói trở mặt liền trở mặt, lập tức cảm giác bọn hắn tôn nghiêm giống như là nhận lấy khiêu khích, liền bên cạnh Đột Dồn đều không để ý tới. Solomon hẳn hét lớn một tiếng, nói: "Làm cản." Sau đó trong tay thần kiếm liền hướng về Diệp Sở đâm ra, trong khi xuất thủ rất tàn nhẫn. Kiếm khí lướt qua trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh, tiếp lấy một đoàn xương mù phóng lên trời. Solomon hạn thân hình trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất thần sắc khiếp sợ nhìn xem Diệp Sở.
bọn hắn không chết Long Lăng cùng không chết vượt sâu người phát sinh qua bao nhiêu lần chiến đấu, đối với thế lực của song phương đều trong lòng hiểu rõ, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà tại một cái lạ lẫm tiểu tử trong sách bị thiệt lớn, đoán không được Diệp Sở thân phận chính bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Solomon Hàn bọn người nhìn nhau, cảm thấy tạm thời vẫn là phía dưới giận gây hấn Diệp Sở thì tốt hơn, thế là nói, vị bằng hữu này vừa rồi chúng ta cử động chính xác mà muội, chỗ đắc tội mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ, ngươi bây giờ có thể rời đi không biết có thể hay không đem nàng giao cho chúng ta. Nhìn thấy Solomon Hàn bọn hắn thỏa hiệp, Diệp Sở trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cái này một số người thật đúng là lấn yếu sợ mạnh, nếu là không biết đột Jones thân phận hắn có lẽ sẽ giao ra, nhưng đột Jones thế nhưng là không chết vượt sâu thiếu chủ, nếu là Diệp Sở đem nàng giao cho Solomon Hàn, về sau liền đợi đến không chết vượt sâu truy sát ta, đột Jones trong lòng cũng là chấn kinh, nghĩ không ra Solomon Hàn đám người thái độ thay đổi nhanh như vậy, vội vàng hướng Diệp Sở nói, ta cùng bọn hắn là địch nhân, ngươi không thể đem ta giao cho bọn hắn, bằng không ngươi sẽ phải chịu chúng ta bất tử điệu nhất tộc truy sát. Diệp Sở hướng Solomon bọn người nhún nhún vai nói, các ngươi đều thấy được, vì ta nhân thân an toàn tự nhiên không lên tiếng đem đột Jones giao cho các ngươi, ta cũng không muốn về sau lại bị trong đội giết trải qua. Solomon Hàn trầm ngâm một chút, nói, ta có cái biện pháp nhường ngươi không cần sợ hãi bất tử điệu nhất tộc truy sát, không bằng liền theo chúng ta đi thôi. Cùng đột Jones cùng đi chúng ta không chết Long Lăng. Diệp Sở nghe vậy lập tức cười ha hả, cái này Solomon Hàn thật đúng là tính toán khá lắm, nếu là hắn thật sự đi không chết Long Lăng sợ rằng sẽ bị đối phương nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa, loại này giết người ở vô hình mưu kế thật đúng là cay độc. Làm càn, đem người lưu lại. Solomon Hàn nhìn thấy Diệp Sở mang theo đột Jones đảo tẩu trong lòng giận dữ, lập tức huy kiếm đánh tới. Chư vị, đột Jones giao cho các ngươi cứu không cần suy nghĩ, chúng ta vẫn là sau đó gặp lại à. Diệp Sở lưu lại một đạo tiếng cười biến mất không thấy gì nữa. Chương 5872, sinh tử thành chủ chương 5872, sinh tử thành chủ Solomon Hàn ngươi dám đối với chúng ta thiếu chủ độc thủ, chẳng lẽ ngươi bất tử Long Lăng muốn cùng chúng ta bất tử vực sâu khai chiến không thành. Đòn dọ thủ Sở nói xong trong tay thần kiếm nở rộ tia sáng, hướng về Solomon Hàn chém tới. Solomon Hàn nhìn thấy hướng hắn đánh tới phổ la trong lòng hụ phẹt cả kinh, nghĩ không ra bất tử thâm viên viện binh tới nhanh như vậy, càng làm cho hắn buồn bực là còn bị người trong cuộc đụng tới, hiện tại không có bắt được đột Jones ngược lại còn muốn tiếp nhận đòn dọ thủ Sở lửa giận, thật đúng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đòn dọ thủ Sở tốc độ rất nhanh, trong tay thần kiếm ép Solomon Hàn không ngừng lùi lại, chờ bất tử Long Lăng những người khác phản ứng lại Solomon cả kinh rơi vào hạ phòng, thế là nhao nhao tiến lên cùng những cái kia bất tử điệu nhất tộc người đại chiến cùng một chỗ. Đòn dọ thủ Sở đối với Solomon Hàn từng bước ép sát nói, Solomon Hàn, nhanh lên đem chúng ta thiếu chủ giao ra, bằng không hôm nay định để các ngươi chôn cùng, hơn nữa sau này các ngươi bất tử Long Lăng cũng muốn lọt vào chúng ta bất tử điệu nhất tộc truy sát. Solomon Hàn nghe vậy kém chút buồn bực thổ huyết, đến cùng là tên vương bắt đạn nào tung tin đồn nhảm nói bọn hắn bắt đứng Jones, bất quá đối với đòn dọ thủ Sở uy hiếp căn bản vốn không để ở trong lòng, phía sau hắn thế nhưng là bất tử Long Lăng, tuyệt không yếu hơn bất tử thâm viên tồn tại. Đòn dọ thủ Sở chớ cho rằng ta sợ ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi đột Jones cũng không tại trong tay chúng ta, đột Jones là bị một cái gọi Diệp Sở người bắt đi. Solomon Hàn nói, ngươi nói đều là thật. Đòn dọ thủ Sở dừng lại đánh giá Solomon Hàn, hơn nữa hắn cũng tin tưởng đối phương sẽ không ở trong chuyện này nói dối. Phải biết bất tử điệu nhất tộc lửa giận không phải ai đều có thể tiếp nhận. Diệp Sở đương nhiên không biết bất tử vực sâu cùng bất tử Long Lăng ở giữa đại chiến, cho nên mang theo đột Jones một đường chạy trốn. Lạc Thành Thành chủ hỏi, các ngươi không có nhìn lầm, nàng chính là bất tử thâm viên thiếu chủ. Bất quá trong nháy mắt liền tin tưởng người phía dưới mà nói, bây giờ bất tử vực sâu cùng bất tử Long Lăng khai chiến sự tình cả kinh truyền ra, này liền lời thuyết minh mang đi Diệp Sở người chính là đột Jones, chẳng lẽ bất tử vực sâu cùng sinh tử hoàng thành cùng một chỗ liên thủ? Không được, muốn đem chuyện này báo lên, nếu là bất tử vực sâu cùng sinh tử hoàng thành liên thủ sợ rằng phải có chuyện lớn xảy ra. Lạc Thành chủ càng nghĩ trong lòng càng thấy được bất an. Cái này một số người đều điên rồi, bên ngoài đến cùng bảo vật gì xuất thế vậy mà làm cho những này người đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Diệp Sở nhìn phía sau đuổi tới đám người hướng Đột Dân hỏi. Đột Dân nghi ngờ nói nhìn xem Diệp Sở, chuyện này hẳn là hỏi ngươi chính mình mới đúng, phải biết những người kia đều là hướng về phía ngươi tới. Diệp Sở chạy đi đâu, mau đem thiếu chủ của chúng ta lưu lại, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, một đạo kiếm mang hướng về bọn hắn đánh tới. Diệp Sở tránh thoát những người kia công kích nhau nhau bay lên không trung, nhìn xem người tới nói, đám người này thật đúng là âm hồn bất tán. Không nên động thủ, đây đều là chúng ta bất tử thâm viên người. Đột Jones vội vàng gọi lại Diệp Sở đạo. Cái gì? Diệp Sở nhìn xem những người kia lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, để cho Đột Jones nói cho những người kia không cần ngăn cản đường đi của hắn, hơn nữa giữa bọn họ duyên phận đã hết, Đột Jones có thể đi theo những người kia trở về. Không có khả năng, trừ phi ngươi nguyện ý gì chúng ta cùng đi bất tử vực sâu. Đột Jones đạo. Đột Jones ngươi làm việc có phần quá là không tử tế, ngươi đem ta kéo tiến các ngươi cùng bất tử Long Lăng ân oán cũng coi như, bây giờ còn hướng để cho ta và ngươi cùng đi bất tử vực sâu. Nếu là ở không để cho mở cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Sở nói. Đúng lúc này một đạo khí tức cường đại phá không mà tới, đồng thời một mực cực lớn bao phủ hướng về Diệp Sở hai người chụp tới. Phượng Đức Cửu Thiên. Diệp Sở hét lớn một tiếng, Cửu U Minh Hoàng tại sau lưng hiện lên, sắc bén phượng chảo đem cái tia long chảo đánh tan trên không trung. Solomon Dương lộ thân hình ra sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Sở, nói: Ngươi quả nhiên cùng bất tử vượt sâu những cái tia chim chết là cùng một bọn. Diệp Sở trên mặt cũng lộ ra một tia khinh thường nói: Ngươi cũng bất quá là một đầu đáng chết bò sát mà thôi. Bất tử thâm viên người đều bị Diệp Sở biến hóa cho chấn kinh, mặc dù Diệp Sở sau lưng Cửu U Minh Hoàng là thần thông huyền hóa ra tới, nhưng phía trên truyền ra khí tức không có sai, đặc biệt đến từ huyết mạch uy áp để cho bọn hắn có loại quỳ lạy xúc động. Đô Jones, đây là chuyện gì xảy ra? Trên thân người kia tại sao có thể có chúng ta bất tử điều huyết mạch? Đo dọ thủ hải sơ nói. Đô Jones cũng không dám xác định, chỉ là hoài nghi nói, có lẽ là hắn lấy được món kia bảo vật ta. Đo dọ thủ sơ bọn người nghe vậy nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt tràn đầy cực nóng. Nếu là thật bọn hắn nhất định phải đem Diệp Sở mang về bất tử vực sâu, bằng không Diệp Sở liền muốn đem món kia bảo vật giao ra. Solomon Dương nghe được Diệp Sở lời nói sau trong lòng giận dữ, bọn hắn bất tử long tộc chính là giữa thiên địa cường đại nhất thần thú, Diệp Sở lại dám kêu hắn bỏ sát, cái này khinh nhẫn bọn hắn thần long uy nghiêm sâu kiến nhất định phải chết. Thiên long giống. Solomon Dương trên thân kia sáng lóe lên trên không hiện ra một đầu mọc ra cánh thần long, cực lớn tiếng long ngâm từ trong miệng phát ra, đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ tại không gian tạo nên từng đợt cơn sóng, hướng về Diệp Sở cuốn tới. Tiếng long ngâm truyền đến, chung quanh người vây xem đều cảm giác thần thức bị công kích, trong đầu một mảnh mê muội thân hình thoát một cái kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ thấy Diệp Sở lộ ra một tia cười lạnh tiếng phượng hót vang lên, để cho chung quanh lọt vào liên lụy tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Solomon Dương gặp Diệp Sở phá hủy kế hoạch của hắn quát lên, đáng chết sâu kiến cho rồng chết đi. Sát lục thánh quyền. Nhìn xem Dương cánh bay tới cự long Diệp Sở đấm ra một quyền, đem hắn phun ra long tức sinh sinh đánh tan. Tỉnh táo lại tờ rõ hủ sơ bọn người nhìn xem giữa không trung đại chiến sắc mặt chính là biến đổi, Diệp Sở hai người đánh nhau quả thực là quá kịch liệt, vì để tránh cho đột dồn bị liên lụy không để ý sự phản đối của nàng, đám người lui ra chiến trường đứng ở nơi đó xa xa quan sát. Diệp Sở cùng cự long đụng vào nhau thừa cơ mượn lực người nhẹ nhàng sau ra khỏi mấy trăm trượng, nói, đối diện bỏ sát hôm nay tới đây thôi, về sau chúng ta có duyên gặp lại. Chạy đi đâu? Lưu lại cho ta. Solomon Dương rít lên một tiếng theo ở phía sau gắt gao đuổi theo. Đột dồn mấy người cũng không muốn bỏ mặc Diệp Sở rời đi, một đám người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Diệp Sở ở phía trước lao nhanh lao vùn vụt, đúng lúc này phương xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một cổ khí tức cường đại, giống như một viên sao băng hướng về Diệp Sở đập tới, trong lúc đội vàng Diệp Sở đội vàng tránh ra, viên kia lưu tinh đập xuống đất nhấc lên đầy trời bụi mù. Hô trướng, là ai đang đánh lén nhà ngươi Diệp đại gia? Diệp Sở ngẩng đầu hướng về cao thiên mắng, đáng chết sâu kiến, cuối cùng để cho ta đuổi kịp ngươi. Solomon Dương đuổi theo đạo, tiểu bối vô lễ làm phạt. Theo đạo kia thanh âm uy nghiêm rơi xuống, một cỗ cường đại uy áp hướng hai người đè xuống. Diệp Sở cùng Solomon Dương cảm nhận được cái kia cô áp lực, đồng thời trong lòng cũng tức giận đối phương cuồng vọng, dám đồng thời hướng hai người bọn họ tạo áp lực, chỉ có điều không đợi hai người bọn họ động thủ, hai người cơ thể liền hướng về phía dưới rơi xuống. Tử vong long chủ, như thế đối với tiểu bối hạ thủ liền không sợ còn có phong độ của ngươi sao? Đột nhiên lại một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Chương 5873, cấm địa. Chương 5873, cấm địa. Diệp Sở rơi xuống đất ngẩng đầu nhìn lại phòng đơn giữa không trung đứng một bộ bạch y, trên mặt mang một cái mặt nạ trung nhân, trên thân tản mát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, để cho người ta nhịn không được có loại thần phục xúc động. Tiếp lấy đạo kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng trong nháy mắt gọi ra thân phận của đối phương, để cho sau đó cảm thấy người nơi này đều lòng sinh chấn kinh, nghĩ không ra ngay cả trong truyền thuyết tử vong long chủ đều xuất hiện, dù là Diệp Sở thật sự chết ở trong tay đối phương cũng đáng được tự hào. Bất tử hoàng chủ, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay bản tọa sự tình? Tử vong long chủ nhìn xem xuất hiện trước mặt bất tử hoàng chủ đạo. Đột dồn đám người đi tới gặp phía trước đội vàng hướng bất tử hoàng chủ hành lễ, một thân kim hoàng cùng trang bất tử hoàng chủ nhất cử nhất động ở giữa đều tản mát ra ung dung hoa quý chi khí, ra hiệu bất tử thâm viên đệ tử miễn lễ. Tử vong long chủ, chuyện này chân tướng ngươi ta đều biết, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi? Bất tử hoàng chủ đạo, nếu là bản vương khăng khăng muốn dẫn đi Diệp Sở đâu? Tử vong long chủ nói, vậy phải xem ngươi tử vong long chủ bản lãnh. Bất tử hoàng chủ mặt mỉm cười đạo. Diệp Sở nhìn thấy hai người ở nơi đó có kẻ mặc cả trong lòng tương đương khó chịu, lúc nào hắn trở thành người khác muốn gì cứ lấy hàng hóa, coi như thân phận của hai người tôn quý, cũng long không đến bọn họ đâu, đối với chính mình khoa tay múa chân a thế là nói, "Uy, các ngươi chớ ở nơi đó bản thân cảm giác lương hảo, muốn quyết định ta khứ trừ còn muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không?" Đám người nghe được Diệp Sở lời nói kém chút quay hàm đều rơi trên mặt đất, vô luận bất tử vực sâu vẫn là bất tử long lăng cũng là ở đây thế lực cường đại nhất, người khác có thể được đến cơ hội như vậy cao hứng cũng không kịp, Diệp Sở ngược lại một bộ dáng không muốn, để cho người ta hoài nghi đầu óc của hắn có phải hay không bị hư. "Ôn nào, bản tọa nói chuyện nơi nào có người chen miệng chỗ." Nói xong tử vong long chủ đại thủ hướng về Diệp Sở đánh tới. Tử vong long chủ đại thủ xuyên qua không gian đem trên trời đám mây đánh sơ sát, uy áp cường đại để cho người ta có loại cảm giác trời sập mở dạng, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong, kém chút hồn phi phách tán. Diệp Sở nhìn xem rơi xuống đại thủ khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, hét lớn một tiếng đầy trời kiếm khí như một hồi hoa mỹ quang vũ hướng về tử vong long chủ đại thủ công tới, tiếp đó chỉ thấy cơ thể của Diệp Sở giống như tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất đập ra một cái thật sâu hố to. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là hít một hơi lạnh, bọn hắn không thể không bội phục Diệp Sở dũng khí, dám chính diện khiêu chiến tử vong long chủ, đổi lại bọn hắn tại một trường bên dưới chỉ sợ hồn phi phách tán a, mọi người bên cạnh đều chăm chú nhìn chằm chằm đoàn kia bụi mù, không biết Diệp Sở có thể hay không tại tử vong long chủ trong tay sống sót, qua đã lâu không gặp bất kỳ động tĩnh nào, tất cả mọi người đều cho là Diệp Sở chết chắc, đồng thời đám người cũng đối tử vong long chủ càng thêm kính sợ, nửa bước cửu giai cường giả không phải ai đều có thể khiêu khích. Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng ho khan, chỉ thấy Diệp Sở tóc hai bù xù từ trong hố lớn bò ra, thất khiếu chảy máu dáng vẻ mười phần thê thảm, thế nhưng là không ai cười được, có thể tại tử vong long chủ trong tay sống sót chính là bản sự. Tiếp lấy một cỗ quần quần khí tức từ trong cơ thể của Diệp Sở khuyết tán ra, vô tận tử khí giống như vỡ đê hồng thủy hướng về Diệp Sở lũ lượt mà đi. Trong chớp mắt Diệp Sở thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu, một màn này làm cho tất cả mọi người kém chút cắn được đầu lưỡi. Tử vong long chủ, bây giờ không biết ngươi có lời gì nói. Bất tử hoàng chủ nhìn xem đối thủ một mắt một còn, Diệp Sở biểu hiện trên người không một không chứng minh hắn cùng bất tử vực sâu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cũng làm cho bất tử hoàng chủ có đầy đủ lý do nhúng tay trong đó. Đáng chết lão bò sát, sự tình hôm nay Diệp mẫu người nhớ kỹ, người tới nhất định sẽ đòi lại. Diệp Sở nói biến thân cửu u minh hoàng biến mất ở trước mắt mọi người. Tử vong long chủ hừ lạnh một tiếng, tiếp đó đưa tay hướng về phương xa chụp tới, chỉ tiếc một chảo này tốn công vô ích để cho Diệp Sở vẫn là đào thoát. Bất tử hoàng chủ ở bên cạnh phát ra như chuông bạc nhỏ giọng nói, tử vong long chủ ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Chúng ta bất tử điệu nhất tộc xuyên toa không gian thiên phú không phải tốt như vậy phá. Ở đây coi là thật náo nhiệt, không biết đã xảy ra chuyện gì cũng làm cho bản tọa nghe một chút. Giữa không trung vang lên lần nữa khu vực âm thanh. Lạc gia sơn chủ, bất tử hoàng chủ hai người nhìn người tới sau nhìn nhau, tiếp đó khí thế không hẹn mà cùng hướng về người tới đại đi. Lạc gia sơn chủ lọt vào hai người đột nhiên tập kích, trên thân khí thế cường đại giống như núi lửa giống như bộc phát ra, phía dưới những người vây xem kia lập tức gặp vận rủi lớn, bị ba người sau khi va chạm khí lãng cuốn lùi lại ra ngoài mấy trăm trượng. Thiên long rít gào, long ngâm cửu thiên, thần hoàng khóc. Sinh tử hợp kích, Thiên Long cùng Bất Tử Thần Hoàng tại Bất Tử Hoàng Chủ hai người sau lưng hiện lên, thương long như biển, long trời lở đất, thần hoàng rủ xuống cánh, bao phủ thiên địa. Lạc Già Sơn chủ sau lưng hiện ra một đầu đại địa thương gấu, thân thể tựa như thần kim đổ bê tông, nặng như vạn quân, nghiền ép lên chỗ không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, đem Bất Tử Hoàng Chủ hai người uy áp hóa thành vô hình. Hai vị cùng ở đây lãng phí tinh lực còn không bằng đem cái nào tiểu bối bắt trở lại. Lạc Già Sơn chủ hướng hai người đề nghị. Bất Tử Hoàng Chủ hai người mặc dù không có đáp ứng, nhưng thân hình nhưng trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người, hướng về Diệp Sở phương hướng trốn chạy đuổi theo. Đang tại chạy trốn Diệp Sở đống nhiên cảm thấy giống như núi áp lực hướng hắn đè xuống, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Lạc Già Sơn chủ thân hình đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu. Sau khi rơi xuống đất Diệp Sở hai chân sâu đậm lâm vào mặt đất, từng đạo vết rách từ dưới chân hắn kéo dài tới. Đáng chết, ở đây đến cùng là địa phương nào, như thế nào nhiều biến thái như vậy? Trong lòng Diệp Sở mắng to một tiếng, lần nữa hóa thân cửu u minh hoàng từ Lạc Già Sơn chủ trong tay đào thoát. Quả nhiên như trong truyền thuyết như thế. Lạc Già Sơn chủ nhìn thấy Diệp Sở biến thân cựu U Minh Hoàng sau hơi sững sờ, chỉ trong nháy mắt công phu lần nữa để cho Diệp Sở đào thoát, tỉnh ngộ lại sau Lạc Già Sơn chủ cười nói có ý tứ, tiếp đó vung tay lên cực lớn thần sơn hiện lên, hướng về trước mặt Diệp Sở đột nhiên đập tới. Oeng! Đột nhiên một đạo vù vù âm thanh truyền đến, Lạc Già Sơn chủ ném ra thần sơn bị người một quyền đánh bay, người kia nói, "Lạc Già Sơn chủ, nghĩ đến chúng ta sinh tử vương thành Dương Hoài còn muốn hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không?" Diệp Sở nhìn thấy sau lưng đại sơn bị người đánh bay cũng bị dọa đến toàn thân ứa ra khí lạnh, may mắn vừa rồi có người ra tay giúp hắn ngăn cản một chút, nếu bị đại sơn đập chúng coi như bất tử cũng muốn trọng thương, bây giờ có người giúp hắn ngăn cản Lạc Già Sơn chủ còn không chạy trốn chờ đến khi nào. Sinh tử vương huynh đã lâu không gặp. Tử vong long chủ cùng bất tử hoàng chủ đồng thời hiện thân đạo. Ba người các ngươi thực sự là thật hăng hái, hôm nay như thế nào có rảnh cùng nhau bái phòng. Sinh tử thành chủ đạo. Vương huynh cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, chúng ta hy vọng vương huynh ngươi có thể đem cái kia tiểu tặc giao cho chúng ta. Tử vong long chủ đạo. Sinh tử thành chủ nghe được tử vong long chủ lời nói trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn sinh tử vương thành dù sao cũng là uy danh hiển hách, nếu là hắn thật sự đem Diệp Sở giao ra người khác còn tưởng rằng bọn hắn sợ hãi tử vong long lăng. Sinh tử thành chủ cười lạnh nói, bất luận kẻ nào tiến vào chúng ta sinh tử vương thành chính là chúng ta người, các ngươi như muốn mang đi chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội này. Nói như vậy sinh tử vương huynh là không muốn thả người. Lạc Già Sơn chủ đạo. Chương 5874, đột nhiên xuất hiện môn hộ chương 5874, đột nhiên xuất hiện môn hộ sinh tử thành chủ nghe vậy ánh mắt tại Lạc Già Sơn chủ ba người trên thân đảo qua. Bọn hắn hôm nay cùng nhau mà đến cái gì một kia, sẽ không cho là chỉ bằng bọn hắn thực lực liền có thể san bằng sinh tử vương thành. Nói như vậy các ngươi hôm nay là đến đây vấn tội. Nghe được trong sinh tử lời của thành chủ tử vong long chủ tâm chính là nhảy một cái, chính mình người biết chuyện nhà mình, sinh tử vương thành hết thể có 9 vị nửa bước cửu giai cường giả, dạng này thực lực bọn hắn ba nhà liên hợp lại đều không kém một chút, nếu như không thể nhất cử đem sinh tử vương thành san bằng, vậy kế tiếp bọn hắn bất tử long lăng liền muốn trưởng thành sớm thai họa ngập đầu. Bất tử hoàng chủ cũng mở miệng nói, sinh tử vương huynh hiểu lầm, chúng ta hôm nay chỉ vì Diệp Sở sự tình đến đây. Hết thể dễ thương lượng. Sinh tử thành chủ không hề nhượng bộ chút nào nói, chuyện này không có gì có thể thương lượng, tất nhiên tiến vào chúng ta sinh tử vương thành chính là chúng ta người. Ngươi. Lạc Già Sơn chủ nghe được sinh tử lời của thành chủ bị tức nói không ra lời, cái này sinh tử thành chủ cũng quá bá đạo, thật coi bọn hắn sinh tử vương thành có thể ngăn cản được bọn hắn tam phương liên thủ tiến công không thành. Lạc Già Sơn chủ vừa muốn nói chuyện lại bị tử vong long chủ ngăn lại, nói, đã như vậy vậy chúng ta liền không miễn cưỡng, bất quá chuyện này cũng chỉ giới hạn trong sinh tử vương thành. Sinh tử thành chủ nghe xong ánh mắt rơi vào trên thân tử vong long chủ, không nghĩ tới tử vong long chủ sẽ như thế dễ dàng thỏa hiệp, chẳng lẽ ở trong đó có âm mưu gì, vẫn là nói bọn hắn có năm chắc đợi đến Diệp Sở xuất hiện. Bổn thành chủ nói lời giữ lời, chỉ cần Diệp Sở rời đi sinh tử vương thành sinh tử của hắn liền từ các ngươi quyết định. Nói xong sinh tử thành chủ tay áo bãi xuống biến mất không thấy gì nữa, thật coi bọn hắn sinh tử vương thành có thể tới lui tự do, bất luận kẻ nào đi vào ở đây sinh tử đều có hắn tới trường khống. Tử vong long chủ, ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi. Lạc Già Sơn chủ nhìn xem tử vong long chủ phàn nàn nói. Tử Vong Long chủ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, từ trong vừa rồi giao phong hắn đã thăm dò Diệp Sở tính cách, loại kia thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành thái độ thì sẽ không giống bất luận kẻ nào khuất phục, coi như sinh tử thành chủ muốn bắt được Diệp Sở, cũng muốn chuẩn bị kỹ càng trộm gà không thành lại mất nắm góc, cho nên bọn hắn chỉ cần ở chỗ này chờ lấy là được. Sinh tử thành chủ ly khai nơi này sau liền đội vã hướng về Diệp Sở thoát đi phương hướng chạy tới, hắn đã sớm cảm thấy lên cấp cơ duyên đang ở trước mắt, không nghĩ tới Diệp Sở vậy mà tự động đưa tới cửa, quả thực là lao thiên tại quan tâm bọn hắn sinh tử vương thành. Diệp Sở, đến chúng ta sinh tử long thành còn không thúc thủ chịu trói. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đôi sinh tử vương thành vệ binh hướng hắn vội vàng chạy tới, trước mắt người càng là duỗi ra đại thủ giống Diệp Sở chụp tới, tiếng xé gió gào thét mà thôi. Diệp Sở cười lạnh một tiếng, sinh tử long thành quả nhiên cùng những người kia là cá mẹ một lứa, bản mệnh thần binh cầm trong tay, kiếm khí giống như một đạo sấm sét hướng về kia cái bàn tay chém tới. Oeng! Như tiếng sấm âm thanh vang lên, bàn tay lớn kia bản sụp đổ trên không trung, kiếm khí rơi trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, loạn thạch bắn tung, để cho người ta nhìn tắc lưỡi không thôi. Tiểu tử thật can đảm, cho bản tọa chết đi. Người kia chính xác không nghĩ tới cho tới bây giờ Diệp Sở vẫn như cũ ngoan cố chống lại, dưới sự khinh thường ăn một điểm nhỏ thua thiệt, giận không kìm được phía dưới quyền hạn hướng về Diệp Sở đánh ra một trường. Cảm thụ được cái kia trưởng đại thủ bên trên uy lực, Diệp Sở không sợ chút nào, nếu là sinh tử thành chủ hoặc cựu đại trưởng lao đến đây hắn có lẽ sẽ nhượng bộ, chỉ là một cái bát giai ma tu còn không có để cho Diệp Sở bó tay tư cách, trong lúc nhất thời ở đây trở thành hủy diệt chi địa. Diệp Sở cùng người vừa tới đánh nhau phá vỡ sinh tử vương thành vạn cổ bình tĩnh, những nơi đi qua khiến cho phía dưới núi đá sụp đổ, tựa như xảy ra chấn động đồng dạng, dẫn tới sinh tử vương thành đại lão nhao nhao hướng về nhìn bên này tới. Quả nhiên là Diệp Sở đại ca. Mộ Cù ba người xa xa nhìn lên trên bầu trời đạo thân ảnh quen thuộc kia đều hưng phấn không thôi. Đáng tiếc ba người bọn họ hiện tại cũng bị chín vị đại lao giam cầm ở bên người căn bản không thể phụ cận. Tử Vong Long chủ, quả nhiên vẫn là ngươi cao minh, lần này sinh tử vương thành sợ rằng phải loạn lên một trận. Lạc Già Sơn chủ cách không nhìn xem trong lúc đánh nhau Diệp Sở nói. Diệp Sở thừa dịp đối phương không sẵn sàng lập tức đem người kia đánh rất mặt đất, tại đối phương vừa muốn phản kích lúc chỉ thấy Diệp Sở cũng không quay đầu lại chạy trốn, nhìn người kia một hồi tức giận, hắn tại sinh tử vương thành dù sao cũng là một phương thống lĩnh, không nghĩ tới hôm nay ăn lớn như thế thua thiệt, còn không lưu lại cho ta. Theo người kia ra lệnh một tiếng, trung quanh sinh tử vương thành vệ binh nhao nhao hướng Diệp Sở đánh tới, chỉ tiếc cái này một số người căn bản không thể chỉ trệ nửa điểm Diệp Sở bước chân, nhao nhao bị Diệp Sở đánh rất không trung. Bọn hắn còn muốn đuổi theo chỉ nghe tiếng xé gió mà tới, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy sinh tử thành chủ thân hình xuất hiện ở giữa không trung, người kia giờ mới hiểu được tới, Diệp Sở cũng không phải thực lực không tốt mà là đã sớm cảm giác được thành chủ đến. Người kia và một đám vệ binh vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, nói: "Hồi bẩm thành chủ, thuộc hạ vô năng đến mức để cho Diệp Sở đào tẩu." Sinh tử thành chủ khoát khoát tay cũng không trách tội, nếu là Diệp Sở thật sự dễ cầm như vậy, đối phương cũng sẽ không từ Tử Vong Long chủ ba người trong tay trốn, chỉ nói tiếng có ý tứ liền ở phía sau đuổi theo. Sinh tử thành chủ nhìn xem phía trước chạy trốn Diệp Sở nói: "Diệp Sở không bằng dừng lại chúng ta nói chuyện như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp bản tọa hoàn thành một việc, bản tọa liền thừa nhận phóng ngươi rời đi." Diệp Sở không biết sinh tử thành chủ tại đánh cái gì chú ý, nhưng hắn chỉ tin tưởng mình thực lực, hơn nữa thiên hạ không có uổng phí ngu ngốc cơm trưa, ai biết sinh tử thành chủ sẽ nhắc tới điều kiện gì, vạn nhất rơi vào trong tay đối phương nhưng là sinh tử lưỡng nan. Diệp Sở không thể lại hướng đi về phía trước, nơi đó là chúng ta sinh tử vương thành cấm địa, nếu là tùy tiện xâm nhập không ai có thể liền tính mệnh của ngươi. Sinh tử thành chủ nhìn thấy Diệp Sở đi tới phương hướng sắc mặt chính là biến đổi đạo. Sinh tử thành chủ nhìn thấy Diệp Sở đối với lời của hắn mắt điếc hai ngơ trong lòng cũng là giận dữ, chỗ sâu đại thủ hướng về Diệp Sở chụp tới. Cửu Vũ Huyền Minh kiếm. Cảm thụ được sinh tử thành chủ truyền đến áp lực Diệp Sở thở sâu, bản mệnh thần binh bộc phát ra hơn 10 trượng kiếm khí, đột nhiên bổ vào trên trước mặt màu xám mây mù, khiến cho toàn bộ đại địa cũng vì đó run lên. Không cần. Sinh tử thành chủ nhìn thấy Diệp Sở cử động đội vàng quá to, nhưng mà hắn ngăn lại vẫn là chậm một bước. Hơn 10 trượng kiếm khí bổ vào phía trên, khiến cho cái kia bình tĩnh vũ khí màu xám lập tức sôi trào, đột nhiên trong thai mọi người không ngừng truyền đến ken két âm thanh, giống như bên trong có đồ vật gì tại phá toái giống như. Tiếp lấy chỉ thấy phía trước không gian phá toái, lỗ rách bên trong truyền đến cực lớn hấp lực cắn nuốt chung quanh xương mù màu xám, sắc mặt đại biến Diệp Sở ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có liền bị hút vào. Sinh tử thành chủ nhìn xem trước mặt vòng xoáy kem chút cắn được đầu lưỡi của mình, vội vàng hét lớn một tiếng lui lại, biến mang theo sau lưng sinh tử long thành người lui hướng phương xa. Phía trước truyền đến hấp lực càng ngày càng kinh khủng, cả phiến thiên địa đều ở đây đạo hấp lực phía dưới phong vân biến ảo, cuối cùng chỉ có sinh tử thành chủ miễn cưỡng thoát khỏi đạo kia hấp lực, còn lại sinh tử vương thành vệ binh toàn bộ bị thôn phệ đi vào. Nhìn xem từng cái bị hút vào cấm địa đệ tử, sinh tử thành chủ cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, sớm biết như vậy hắn trực tiếp đem Diệp Sở giết chết cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, chỉ hy vọng bên trong không nên xuất hiện rất sợ sợ đồ vật, bằng không bọn hắn sinh tử vương thành có thể thật muốn từ đây xóa tên. Chương 5874, lịch chuyển sinh tử chương 5874, lịch chuyển sinh tử thành chủ, cấm địa chuyện gì xảy ra? Theo âm thanh rơi xuống, sinh tử vương thành chín vị trưởng lão cùng nhau hiện thân. Khi sinh tử thành chủ đem sự tình đi qua giảng thuật một phen sau, chín người cũng là đống nhiên biến sắc, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng sinh tử thành chủ cắn răng nói: "Các ngươi ở bên ngoài trông coi thành trì, bản tọa vào xem." Sinh tử thành chủ thực sự không yên lòng, bên này khu vực chính là bọn hắn sinh tử vương thành cấm địa, vô số năm qua cũng không có ai biết bên trong đến cùng tồn tại cái gì, nếu là bỏ mặc Diệp Sở ở bên trong xung loạn, còn không biết sẽ trêu chọc ra dạng gì tồn tại. Ta y đã định không cần nói nữa. Sinh tử thành chủ cắt đứt chín vị trưởng lao khuyên can, tiếp đó từ bỏ cùng hấp lực đối kháng, cả người như phiến lá cây bị hút vào trong cấm địa. Đúng lúc này ba đạo thân hình cũng xông tới, trực tiếp hướng về trong cấm địa phóng đi, ngươi dám? Chín vị trưởng lão nhìn thấy Tử Vong Long chủ ba người muốn xâm nhập cấm địa, hét lớn một tiếng đồng thời ra tay hướng về ba người công tới. Chín vị nửa bước cựu giai cường giả ra tay, thanh thế có thể nói thiên băng địa liệt, Tử Vong Long chủ ba người cũng là sắc mặt đại biến, nếu như bị cuốn vào hủy diệt loạn lưu ba người bọn họ chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, Lạc Già Sơn chủ song trưởng phân biệt đánh vào Bất Tử Hoàng chủ hòa trên thân Tử Vong Long chủ, mà hắn lại thừa cơ chạy ra ngoài. Tử Vong Long chủ hai người phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu quát to, Lạc Già Sơn chủ sự tình hôm nay chúng ta nhớ kỹ. Lạc Già Sơn chủ cười lạnh nói, vẫn là chờ các ngươi sống sót đi ra rồi nói sau. Tiếp đó biến hướng lấy Sinh Tử Vương Thành bên ngoài bay đi. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chín người cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh biến cố như vậy, nếu là Tử Vong Long chủ hai người liên thủ lại chỉ sợ bọn họ thành chủ khó mà ngăn cản. Một hồi sau khi thương lượng nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão ba người đi vào trợ giúp thành chủ, những người khác lưu lại trông thấy. Diệp Sở bị tiếp như cấm địa bên trong, tại trong đó cố cường đại khí lưu cảm giác chính mình giống như phiêu bạt trong gió lá rụng, ra nước chảy bèo trôi căn bản không có chút nào phản kháng. Trong hoàng hốt Diệp Sở đụng phải một khóa gỗ mục, trong lúc cấp thiết Diệp Sở bắt được một cái nhánh cây, khó khăn mới đưa lắc lư cơ thể dừng lại. Loạn lưu bên trong Diệp Sở nắm thật chặt thân cây cam đoan chính mình không bị hút đi, chỉ nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng là bị loạn lưu hút vào bí cảnh Sinh Tử Vương Thành đệ tử, giống từng mảnh lá rụng từ bên cạnh thổi qua. Trong lòng Diệp Sở lắc đầu cường đại như vậy hấp lực, cái này một số người nếu là đụng vào thần bí đồ vật coi như bất tử cũng muốn trọng thương, đối với những thứ này Sinh Tử Vương Thành đệ tử tử vong Diệp Sở căn bản muốn không để ở trong lòng. Không biết qua bao lâu bên người hấp lực chậm rãi yếu bớt xuống, Diệp Sở người nhẹ nhàng từ trên cây rơi xuống, chỉ thấy cả vùng không gian tối tăm mờ mịt một mảnh, trên bầu trời phong vân biến ảo, những cái kia màu xám đang tại dần dần thối lui, tình hình tựa như thiên địa sơ khai. Diệp Sở phát hiện mình đang đứng ở một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy, trung quanh vô số cổ thụ chọc trời, cành lá cầu kình, màu nâu xám vỏ cây băng liệt, nhìn qua giống như từng mảnh dương lên vảy rồng. Diệp Sở muốn bẻ gãy một đoạn cành khô, phát hiện độ cứng lại có thể không thể so với những cái kia ma tu vũ khí kém, cành khô đã như thế, những cái kia còn sống số lượng càng thêm có thể tưởng tượng được, những vật này để người ta biết chỉ sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Đột nhiên mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy xảy ra thay đổi không tưởng tượng nổi, theo gió lượng lắng lại, trung quanh những cây cối kia cảnh cây lắc lư, khô héo cảnh cây bên trên chồi non đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, giống như thiên địa tại chỗ sau khi khôi phục vạn vật trọng phát sinh cơ, chỉ là ngắn ngủi thời gian qua một lát cả tòa rừng rậm nguyên thủy trở nên xanh đúng tươi tốt, hết thảy tựa như thiên thần thần tích. Dù là kiến thức rộng Diệp Sở thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ những cây cổ thụ này cũng chưa chết, mà là bởi vì thiếu khuyết thiên địa linh khí mà lâm vào ngủ say, bây giờ lại toàn bộ thức tỉnh. Đông nhiên phương xa truyền đến một tiếng chấn thiên tiếng thú gào, tiếng này thú hống giống như một đạo kích nổ, kế tiếp đủ loại thú hống liên tiếp, giống như những cái kia khôi phục sinh cơ số lượng giống như lại lần nữa sống lại. Diệp Sở đối diện với mấy cái này cổ thụ chọc trời không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, những cây cối này đều là tại thượng cổ liền tuyệt tích đồ chân quý loại, chẳng phải là nói trong này linh thú cũng đều là thượng cổ di tộc, nghĩ tới những thứ này Diệp Sở liền một hồi tê cả da đầu. Một bên khác theo Diệp Sở tiến vào Sinh Tử Thành chủ nhìn thấy trước mắt thần tích, giống như là có loại này hiểu ra, sinh tử luân chuyển, vạn vật khôi phục, chẳng lẽ đây chính là Sinh Tử Vương Thành bí mật lớn nhất, nếu là hắn có thể đem hắn tìm hiểu thấu đáo tấn cấp hoàng giả không phải là mộng tưởng, Diệp Sở không hổ là cơ duyên của hắn. Đột nhiên trên không trung một mảnh bóng dâm bao phủ xuống, Diệp Sở ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mười mấy trượng cực lớn chim bay từ trên bầu trời bay qua, để cho hắn một hồi kinh ngạc nói, Tuyết Dực Điêu, thật là thượng cổ di tộc. Diệp Sở bây giờ đầu óc đã hỗn loạn, loại biến cố này hắn chưa từng có được phải, lấy hắn lúc toàn tịnh là tu vi đụng tới những vật này cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh, nếu bây giờ gặp phải chỉ sợ chỉ có một con đường chết, để cho Diệp Sở có loại trở lại thượng cổ cảm giác. Hơn nữa những vật này bị thả ra đó chính là tồn tại vô địch, đến lúc đó nói không chừng toàn bộ Hắc Ám giới ma thú đều phải rối loạn, đây chính là muốn ra đại vấn đề. Bất quá Diệp Sở rất nhanh liền lấy lại tinh thần, những vật này nhìn qua rất chân thực, nhưng hắn luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì, lại để cho hắn nói không nên lời. Ngẫu nhiên những vấn đề này lại bị Diệp Sở ném sau đầu, tất nhiên nghĩ không hiểu vấn đề liền không muốn đi nghĩ, những vật này có thể lưu tại nơi này, bọn chúng vĩnh viễn không có đi ra cơ hội, nói không chừng Sinh Tử Vương Thành tiền bối đã sớm lưu lại hậu chiêu. Hành đầu tại trong rừng rậm nguyên thủy Diệp Sở đột nhiên có loại cảm giác giận cả tóc gáy, hắn biết là mình bị ma thú cường đại để mắt tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt trên đại thụ một đầu huyết lân mãng nhìn chằm chằm nhìn lấy mình. Diệp Sở lập tức làm ra phòng bị đem bản mệnh thần binh cầm trong tay, huyết lân mãng đột nhiên phát động công kích, huyết buồn đại khẩu hướng về Diệp Sở cắn tới, chẳng qua là khi Diệp Sở một kiếm chém ra sau, lại phát hiện công kích của hắn toàn bộ rơi vào khoảng không, hơn nữa huyết lân mãng thân hình cũng từ bên cạnh hắn vượt qua. Dạ, hơn nửa ngày Diệp Sở mới hồi phục tinh thần lại, khó trách hắn vừa rồi luôn có loại cảm giác nói không ra lời, nguyên lai nơi này hết thảy đều bất quá là thời không hình chiếu, nghĩ tới đây Diệp Sở yên tâm rất nhiều, bằng không thật sự đụng tới những ma thú kia chỉ sợ chỉ có chạy trối chết phần. Diệp Sở đi ra khỏi rừng cây lập tức bị tình cảnh trước mắt sợ hết hồn, chỉ thấy trước mặt đứng sừng sững lấy một tòa núi cao, thông hướng đỉnh núi rộng lớn trên đường khắp nơi đều là thi cốt, đại bộ phận cũng là linh thú di hải, chỉ có số ít nhân loại thi cốt, xem ra ở đây đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến thảm liệt. Xuyên qua trọng trọng hài cốt đi tới đại sơn trước mặt, phát giác có một đạo lồng ánh sáng vô hình ngăn cản tại trước mặt, đem Diệp Sở bước ra gậy trở về. Diệp Sở tiến lên đưa tay hướng về không khí trước mặt sờ soạng, tiếp lấy một đạo vòng bảo hộ xuất hiện tại trước mặt, để cho Diệp Sở càng thêm mê hoặc. Hết thảy trước mắt khó phân thật giả, thời gian cũng không biết trải qua bao lâu vòng bảo hộ vẫn tồn tại như cũ, từ trong liền có thể nhìn ra chủ nhân nơi này đã từng là nhân vật mạnh cỡ nào. Hoặc đồ vật bên trong chính là chủ nhân nơi này lưu cho người tương lai cơ duyên. Chương 5876, Diệp Sở đang suy nghĩ như thế nào đánh vỡ trước mặt lồng ánh sáng, đột nhiên để đầu hỗn độn thanh liên phóng ra một đạo hào quang chiếu xạ tại trước mặt trên vòng bảo vệ, phía trên tạo nên từng vòng gợn sóng, một cánh cửa xuất hiện tại trước mặt Diệp Sở. Vậy là được. Diệp Sở nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện môn hộ, nghĩ không ra hỗn độn thanh liên còn có công năng như vậy. Diệp Sở thận trọng bước vào môn bảo hộ, nhìn xem trước mặt tình hình hít một hơi lạnh, chỉ thấy trước mặt một mảnh trắng xóa tất cả đều là hài cốt, căn bản vốn không biết số lượng có bao nhiêu, có thể thấy được trước đây đại chiến là bực nào thảm liệt. Xuyên qua cốt hải theo đường núi đi lên, càng lên cao đi trên mặt đất hải cốt đang dần dần giảm bớt, nhưng mà phía trên tản ra uy áp càng ngày càng mạnh, cho dù đã nhiều năm như vậy, những thứ này thi hải vẫn không có khô mục, có thể thấy được những ma thú này trước đây thực lực cường đại cỡ nào. Nửa ngày sau Diệp Sở đi tới đỉnh núi, tòa này ngàn trượng chóp đỉnh ngọn núi nhìn xuống phía dưới cho người ta một loại thiên địa đều ở tay ta cảm giác, trước mặt một tòa rộng lớn quảng trường đều là đại chiến sau dấu vết lưu lại, mấp mô rất là không bằng phẳng, tán lạc thi hải, đứt gãy nguyên minh, mặc dù qua đời vô số năm vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được bọn hắn trước đây phong mang. Những cái kia đứt gãy đao kiếm vẫn như cũ hàn quang lấp lóe, sát khí bốn phía, bất quá Diệp Sở luôn cảm giác lấy phía trên khí tức giống như bị vật gì đó hút đi, bằng không thì dù là lấy tu vi của hắn tới gần nơi này chút binh khí sau, đều đủ để cho thân thể của hắn tại chỗ sụp đổ. Chính đối diện nhưng là một tòa khí thế hùng vĩ thạch điện, dương mắt nhìn lên một cỗ cổ pháp khí tang thương đập vào mặt. Tòa đại điện này quy mô tương đương hùng vĩ, liền phía ngoài sinh tử vương thành cũng không thể cùng so sánh, có thể kiến tạo như vậy một kiện cực kỳ tốn lực đại công trình, không biết trước đây cỗ thế lực này cực lớn đến cỡ nào hoàn cảnh. Đây là chúng ta Long tộc trước đây lưu truyền xuống. Sau lưng đột nhiên truyền đến Tử Vong Long chủ tiếng kinh hô. Diệp Sở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sinh Tử Thành chủ, Bất Tử Hoàng chủ cùng Tử Vong Long chủ ba người chẳng biết lúc nào sau lưng, mà Tử Vong Long chủ lại nhìn xem trước mặt kiến trúc lâm vào một loại nào đó hồi ức. Không tệ, phía trên hoa văn cùng chúng ta cổ tịch bên trên ghi lại hoàn toàn giống nhau. Bất Tử Hoàng chủ đạo. Bây giờ Diệp Sở cuối cùng có thể chắc chắn tòa này bí cảnh chính là có thượng cổ lưu lạc xuống, chỉ dựa vào hắc ám giới ma thú cường giả thực lực căn bản không có khả năng làm được, càng làm cho hắn kỳ quái là Bất Tử vực sâu cùng Tử Vong Long lăng không phải đối lập sao? Vậy bọn hắn trước đó lại là như thế nào sống chung hòa bình? Xem ra ở trong đó ẩn giấu đi không ít bí mật, những bí mật này chỉ sợ vĩnh viễn muốn biến mất ở thời gian trường hà đã trúng. Chờ Diệp Sở lấy lại tinh thần, chỉ thấy Sinh Tử Thành chủ đã đạp vào bậc thang, chỉ có phụ cận người mới có thể cảm giác được rõ ràng trước mặt cung điện đang tại gặp thời gian ăn mòn, hơn nữa đi qua thượng cổ đại chiến, nơi này cấm chế không sai biệt lắm toàn bộ bị phá hư, tòa cung điện này có thể sừng sững đến bây giờ đã coi như là thiên đại may mắn. Diệp Sở cũng tới đến cung điện đại môn, đưa tay đẩy ra trước mặt cái kia cao mấy chục trượng cung điện đại môn, chỉ cảm thấy một cỗ thê lương chi khí vượt qua thời gian đập vào mặt, tại này cổ khí tức trước mặt có thể khiến người ta càng thêm cảm giác được rõ ràng thời gian hạo đẳng. Đột nhiên phía trên truyền đến một cỗ cường đại khí thế, phô thiên cái địa hướng về Diệp Sở đè xuống, hắn cùng Sinh Tử Thành chủ không có lực phản kháng chút nào bị xung kích ra ngoài, xa xa ngã tại quảng trường trên mặt đất, Diệp Sở nằm trên mặt đất phát ra kêu đau một tiếng, cảm giác toàn thân giống như là nghiền ép giống như, cho dù lấy hắn cái kia thân thể mạnh mẽ tại trước mặt đạo kia khí thế cũng không chịu nổi một kích. Cũng may đạo khí hơi thở không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10, bằng không hắn chỉ sợ đã tại chỗ bỏ mình. Diệp Sở từ trên mặt đất dây rủa, chỉ thấy Bất Tử Hoàng chủ cùng Tử Vong Long chủ hai người tới trên bậc thang, nhìn nhau đồng thời nắm tay đặt ở cung điện trên cửa chính, chỉ thấy phía trên phóng ra một đạo mờ mịt không có dấu vết tia sáng, tiếp đó cửa cung điện chậm lại chỉ hoãn mở ra. Ta đi, cái này rõ ràng là kỳ thị sao? Vì cái gì hai người bọn họ có thể tiến tới chính mình nhưng phải bản thân bị trọng thương? Diệp Sở phàn nàn nói. Nhìn thấy bọn hắn sau khi tiến vào, Diệp Sở cũng thân hình lảo đảo lần nữa đi tới cửa cung điện bên ngoài. Nhìn xem trước mặt trống trải cung điện giống như tiến vào một thế giới khác, chỉ có đối diện cao vị bên trên một cái chỗ ngồi cao cao tại thượng, cho người ta một loại nhìn xuống thiên hạ khí thế. Điều án đằng sau cái thanh kia ám kim trên ghế lúc này lại ngồi hai cố khô lâu, từ trên người bọn họ tản ra khí thế biến có thể đánh giá ra thân phận của bọn hắn, Bất Tử Hoàng chủ cùng Tử Vong Long chủ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, tiếp đó cuốn quýt tiến lên mấy bước quỳ rạp xuống đất. Diệp Sở nhìn xem trên chỗ ngồi hai cố khô lâu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, tòa cung điện này chủ nhân lưu lại khí tức liền để hắn không có chút nào phản kháng, mà trọng thương hoặc giết chết bọn hắn người lại đến cỡ nào cường hãn tình cảnh. Nhìn càng nhiều Diệp Sở đầu càng hỗn loạn, giống như một cái bí mật bị vô số vấn đề bao quanh, muốn biết trong đó đáp án căn bản không phải nhất thời nửa khắc có thể tìm hiểu thấu đáo. Đột nhiên hai cố khô lâu đột nhiên phát sinh biến hóa, một đạo linh quang từ bọn hắn đầu người bên trong bay ra, nhanh như lưu tinh hướng về Diệp Sở bốn người bay tới, bọn hắn muốn phản kháng chỉ cảm thấy tựa như một tòa núi lớn đè xuống, để cho bốn người bọn họ liên động tay năng lực cũng không có. Ta đi. Diệp Sở cảm giác chính mình xương cốt đều đang rên rỉ, trong lòng oán thầm hôm nay cũng không biết đi vận xui gì, vậy mà chịu đến loại này không phải người cực hình, nói không chừng lúc nào liền sẽ mất đi tính mạng. Tiếp lấy Diệp Sở bọn người cảm giác mình tựa như tiến vào lồng giam, chỉ thấy đoàn kia quang đoàn mang theo bọn hắn không ngừng đi xuyên, giống như tại xuyên qua thời không đi ngược dòng nước, cuối cùng đi đến mảnh này không có hủy diệt thế giới trước, bên trong cổ tụ chọc trời rậm rạp, thanh thúy nồng đậm, linh thú vô số, hoàn toàn là một bộ hài hòa vô cùng thế giới. Diệp Sở bọn hắn đang tại ngạc nhiên bỗng nhiên trong không gian xảy ra biến cố, chỉ thấy trên bầu trời phong vân biến ảo, thương khung tách ra, vô số ngôi sao từ trên cao rơi vào trong rừng rậm, đại địa chấn chiến, bị nện ra từng cái hố to, trong rừng rậm linh thú nhao nhao hốt hoảng chạy trốn, một bộ tận thế cảnh tượng. tiếp lấy chỉ thấy vô số cường giả từ trên trời giáng xuống, phá vỡ không gian xuất hiện tại trên rừng rậm khoảng không, đối với phía dưới linh thú tiến hành tru sát. Lúc này Long Phượng nhất tộc bên trong cường giả cũng từ phía dưới phóng lên trời, cùng xâm phạm người bày ra đại chiến, trong đó có Long Hoàng Phượng Mẫu, song phương đánh thiên băng địa liệt, sơn hạ bắn tung tóe, mảng lớn rừng rậm bản hủy diệt, vô số sinh linh bị chôn vùi ở mảnh này trong gió lốc. Diệp Sở có thể cảm thấy những cường giả này thực lực, chỉ cần đối phương động động tay liền có thể giết hắn, cái loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng, dạng này cường giả tuyệt đối không phải hắc ám giới ma thú thổ dân. Trận đại chiến này kéo dài rất lâu, dẫn đến vô số linh thú tử vong, cuối cùng những cái kia địch tới đánh cũng bị Long Phượng nhất tộc cho tiêu diệt. Đi qua trận đại chiến này đã từng huy hoàng Long Phượng tổn thất nặng nề, thực lực trăm không còn một, liền bọn hắn tổ địa xâm lâm cũng bị hủy diệt. Cuối cùng người bị thương nặng Long Hoàng Phượng Mẫu dắt dịu nhau trở lại cung điện, đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đạo thân hình, nhìn trên mặt đất lưu lại di tích, chỉ để lại một tiếng thở dài. Tiếp đó thì thấy người kia hai tay huy động ở giữa thiên địa rung động, dùng cường đại tu vi ngạnh sinh sinh từ vùng thế giới kia đem mảnh không gian này cắt chém đi ra, sau một phen luyện chế đem khu di tích này luyện chế thành một đoàn to bằng chậu rửa mặt quả cầu ánh sáng, tiếp đó hướng về phía dưới đánh ra. Chương 5877, Mạc Thái Hư chương 5877, Mạc Thái Hư đoàn kia quang cầu giống như một khóa xẹt qua bầu trời lưu tình, vượt qua vô hạn không gian biến mất ở giữa thiên địa, sau đó sự tình lại không có bất kỳ ghi lại nào, nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra đoàn kia quang cầu chính là mảnh không gian này lý do. Chỉ là sinh tử chi thành lại là làm sao tới? Tử vong long chủ cùng bất tử hoàng chủ đồng thời quay người đem ánh mắt nhìn về phía sinh tử thành chủ, xem như sinh tử vương thành thành chủ nhất định biết bí mật trong đó, chỉ tiếc chính là sinh tử thành chủ lúc này cũng lâm vào trong bần dầu, hắn chỉ nhớ rõ lịch đại thành chủ sứ mệnh, nhưng chưa bao giờ có một chút có liên quan sinh tử vương thành ghi chép. Nghĩ không ra cũng không cần suy nghĩ, đối phương thực lực không phải chúng ta có thể chống lại, nếu là chọc giận người kia nói không chắc chắn dẫn tới phiền toái càng lớn. Diệp Sở đội vàng khuyên can, hôm nay phát sinh biến cố, đối bọn hắn xung kích thật sự là quá lớn. Tử vong long chủ bọn hắn cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa những tin tức này, đừng nói tại chỗ ba người, coi như Diệp Sở loại này đi qua mạng lưới nổ lớn người biết được trong đó bí mật sau cũng khó có thể bình tĩnh. Duy nhất có thể để xác định chính là tử vong long lăng cùng bất tử hoàng chủ đều không phải là ám hắc ma thú giới sinh linh, mà là có người dùng cường đại tu vi đem bọn hắn từ thần giới đưa xuống tới, chỉ là đến đối phương làm như vậy có thâm ý gì, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể một lần nữa phục sinh. Còn có chính là sinh tử vương thành lai lịch đồng dạng thần bí. Từ bọn hắn lịch đại thành chủ sứ mệnh cũng có thể thấy được, vì đó là có thể để cho người ta nghịch chuyển sinh tử, nghịch thiên cải mệnh, dạng này đại thủ bút thật không phải là người bình thường có thể làm đến. Diệp Sở bốn người một lần nữa trở lại đại điện sau, Long Hoàng Phượng Mẫu trên thân lần nữa truyền đến một đạo uy áp, đem hắn cùng sinh tử thành chủ đẩy ra đại điện, tiếp lấy hai cô khô lâu bên trên không phải ra một đạo long hồn phượng diễm đem tử vong long chủ cùng bất tử hoàng chủ vây quanh, tiếp đó tại đại điện ở giữa kết thành một chiếc kẻ lớn, đợi đến dục hỏa trùng sinh sau thế lực của bọn hắn sẽ nâng cao một bước. Ta muốn đi tìm sinh tử vương thành bí mật. Lúc này sinh tử thành chủ đống nhiên mở miệng nói ra. Diệp Sở bị sinh tử thành chủ âm thanh bất thình lình sợ hết hồn, nhìn xem hắn tức giận nói, ngươi không cần nhất kinh nhất sợ có hay không hảo, hơn nữa ngươi muốn hiểu rồi trong này khó đảm bảo không có nguy hiểm gì, nói không chừng còn có thể đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Sinh tử thành chủ giống như quyết tâm giống như đối với Diệp Sở lời nói mắt điếc ai ngơ, tự mình đi xuống núi. Diệp Sở biết nghịch chuyển sinh tử trở thành sinh tử thành chủ chấp nhiệm, bây giờ thật vất vả có sinh tử vương thành manh mối, đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ không buông bỏ. Sự thật chứng minh Diệp Sở đoán trước một điểm không tệ, hai người bọn họ vừa đi xuống núi không lâu, lại đụng phải trên trăm cỗ bất tử sinh vật, nếu là Diệp Sở đụng tới chắc chắn một phen cổ chiến, chỉ là vài thứ tại trước mặt sinh tử thành chủ không nổi lên bất luận cái gì sóng lớn trong chớp mắt liền bị tiêu diệt. Càng đi về phía trước bọn hắn đụng tới bất tử sinh vật càng nhiều, hơn nữa thực lực cũng càng thêm cường hãn, theo lý thuyết sinh tử thành chủ xem như sinh tử vương thành chủ nhân, những thứ này bất tử sinh vật hẳn là thần phục với hắn mới đúng, nhưng tình huống trước mắt lại vừa vặn tương phản, những vật kia giống như là đụng tới sinh tử cựu nhân giống như. Thành chủ đại nhân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Trước mắt cướp khoáng danh nghĩa nô lui, không bằng chúng ta trước tiên lui trở về chờ nha giúp đỡ sau đó lại đến như thế nào. Diệp Sở lần nữa khuyên can. Thật không biết ngươi là thế nào tu luyện, nếu là sợ ngươi đều có thể rời đi. Sinh tử thành chủ liếc mắt nhìn Diệp Sở đạo. Hắc. Diệp Sở nhìn thấy sinh tử thành chủ bóng lưng bị tức nói không ra lời, không nghĩ tới hắn đường đường đại tiên nhân cư nhiên bị một cái bất tử sinh vật khinh bỉ, hắn Diệp Sở là sợ phía trước có nguy hiểm không, chỉ là không muốn không công chịu chết mà thôi. Đã ngươi nói như thế, vậy ta hôm nay liền liều mình bồi quân tử, cũng không tin bên trong thật sự có cái gọi là thần mà không thành. Diệp Sở nói xong liền đi theo sinh tử thành chủ đằng sau đi thẳng về phía trước. U Minh Hoàng Tuyệt Lộ. Nhìn xem trước mặt bất tử sinh vật Diệp Sở sau lưng cựu U Minh Hoàng hiện lên, hai cánh chấn động một cô gió lạnh thổi qua, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình một cái, những cái kia bất tử sinh vật tại này cổ hàn ý phía dưới nhao nhao hóa thành một biển. Sinh tử thành chủ gặp hình dáng cho Diệp Sở một cái ánh mắt không tệ, không đợi Diệp Sở đắc ý cảm giác rợn cả tóc gáy bao phủ toàn bộ thần, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện sinh tử thành chủ thân hình biến mất ở trước mắt. Oeng. Không gian chấn động, lan lộn khí lãng ở giữa không trung bộc phát ra. Một cỗ sóng gió hướng bốn phía xung kích đem trên mặt đất nhấc lên đầy trời bụi mù, không có phòng bị phía dưới Diệp Sở cũng thiếu chút bối khí lãng hất tung ở mặt đất. Đứng vững thân hình sau Diệp Sở lúc này mới phát hiện sinh tử thành chủ đang cùng một cái bất tử sinh vật giằng co, song phương trên thân tản ra cường đại đấu trí, đối đầu gây gắt khí thế để trong này không gian kém chút ngưng kết, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Miểu miểu thanh minh, sinh tử thành chủ đánh đòn phủ đầu, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng sau lưng phong vân biến ảo, mông mông huyễn quang tựa như một mảnh thanh minh không gian xoay tròn, để cho người ta nhìn lại có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đối diện cái kia bất tử sinh vật gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn sóng âm truyền đến, tất cả đụng tới đồ vật đều trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho bụi, liền Diệp Sở thần hồn đều kém chút bị đánh tan, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Diệp Sở biết không thể ở lại chỗ này, tu vi của hắn tại trong như thế đại chiến chỉ có thể trở thành pháo hôi, cho nên vẫn là rời đi trước thì tốt hơn. Cửu U Minh Hoàng kiếm. Diệp Sở kiếm khí trong tay phóng lên trời, tiếng vượng hót vang vọng đất trời, kiếm khí giống như minh hoàng bố cánh đem cuốn tới khí lang đánh tan, tiếp đó vượt qua không gian biến mất ở phiến thiên địa này. Tiếp lấy chỉ nghe sau lưng tiếng nổ không ngừng va chạm trên không khí lãng lan lộn, xuyên thấu qua không gian thông đạo hướng Diệp Sở của tới. Diệp Sở một tiếng chửi ầm lên từ thông đạo một chỗ khác rơi ra, một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Diệp Sở đứng tại bên trên bình nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân rộng lớn bình nguyên kết nối lấy đối diện trùng điệp sơn mạch, mặc dù đều ở gang tấc đến vì cái gì cho người ta một loại khoảng cách một dạng cảm giác. Diệp Sở vừa muốn hướng về bình nguyên sâu ra đi tới, dưới chân địa mặt đột nhiên chuyển đến chấn động nhỏ nhẹ rung động, liền mang theo nghi ngờ đứng ở nơi đó nhìn xem trước mặt bình nguyên, chỉ cảm thấy mặt đất rung động càng ngày càng kịch liệt, tiếng ầm ầm vang dội giống như vạn mã bu đằng, đồng thời mặt đất bằng phẳng bên trên nâng lên từng cái đống đất, giống như có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Đột nhiên một đạo sâm bạch cốt trảo từ dưới đất nô ra, một cái, hai cái. Trong chớp mắt vô số chỉ cốt trảo từ dưới đất rũ ra, trước mặt bình nguyên cũng thành một mảnh khô lâu hải dương, tiếp đó dập dạp chẳng chịt khô lâu tạo thành đại quân ngăn cản tại trước mặt Diệp Sở. Nhìn xem trước mặt khô lâu đại quân, Diệp Sở không khỏi hít một hơi lạnh, khá lắm nhiều như vậy khô lâu không phải là đem phía trước những cái kia khô lâu đều triệu tập đến đây à, đối mặt khô lâu nhiều như vậy coi như hắn toàn thân mọc đầy cánh tay cũng lội không qua a, nếu đã tới, vậy thì giết đi. Diệp Sở cũng không muốn quay về lối bị cái kia bất tử sinh vật chế giễu. Ngay tại Diệp Sở do dự muốn hay không đem Diệp Tiên bọn hắn 6 cái triệu hoán đi ra, chỉ thấy bên cạnh giết ra ba đạo thân hình, giống như hai quả thiên thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ, đem khô lâu đại quân trận hình xung kích thất linh bát lạc. Lại là sinh tử vương thành ba vị trưởng lão, không phải là 9 cái lao ra hỏa đều tiến vào a. Diệp Sở nói xong liền đứng ở nơi đó ngắm phong cảnh, có ba cái kêu bất tử sinh vật ra tay, coi như tới nhiều hơn nữa khô lâu đại quân cũng chỉ là đưa đồ ăn, hắn cũng không cần mất mặt xấu hổ. Chương 5878, Hoàng Tuyển Thủy chương 5878, Hoàng Tuyển Thủy. Diệp Sở đứng tại bình nguyên biên giới nhìn xem sinh tử vương thành ba cái đại lao đem những cái kia khô lâu đại quân đánh không ngừng sụp đổ, trong lòng lại tăng thêm 12 phần cẩn thận, không thấy phía trước sinh tử thành chủ bị cường đại bất tử sinh vật cản lại, ở đây nếu là đụng tới hai cái cũng không đủ trách móc, chỉ là sau một khắc để cho hắn trợn tròn mắt, từ dưới mặt đất chạy tới ước chừng năm đạo thân hình. Năm đạo nửa bước cửu giai cường giả kỳ thực quyết tán ra, Diệp Sở cảm giác trên thân giống lưng đeo một toàn núi lớn, ngay cả ba vị kia đại lão nhìn thấy trước mặt năm bộ khô lâu cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Oanh!" Chỉ thấy nhị trưởng lão ba người bọn họ trên thân tản mát ra không hề yếu tại năm bộ khô lâu khí thế, song phương đụng vào nhau giống như sóng lớn vô bờ, lãng cuốn hư không, tàn phá bừa bãi khí lãng nồng nặc toàn bộ bình nguyên liền đặt chân chỗ cũng không có. Diệp Sở nhìn phía dưới bị khí lãng không ngừng chìm ngập khô lâu đại quân, liền lưu tại nơi này ý tứ cũng không có, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy, nếu như bị song phương đại chiến lan đến gần hắn điểm ấy thực lực coi như bất tử cũng muốn trọng thương. Năm bộ khô lâu thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nếu như không phải một số phương diện chế ước bọn hắn thực lực phát huy, Diệp Sở hoài nghi sinh tử vương thành ba vị đại lao căn bản không phải bọn hắn đối thủ, sau khi chết vẫn như cũ nắm giữ thực lực mãnh liệt như vậy, có thể thấy được bọn hắn kiếp trước ngang dọc thiên địa anh tư, chưa từng nghĩ vẫn lạc tại dị thường không hiểu thấu trong đại chiến. Bất quá Diệp Sở không có thời gian cảm thán, ba vị đại lao thực lực cũng miễn cưỡng ngăn cản được một cái, còn lại một cái thẳng đến Diệp Sở mà đến. Tại đạo kia giả thiên đại thủ xuất hiện trong lòng Diệp Sở mười phần khó chịu, đều cho thấy ý tứ không lẫn vào các ngươi chỉ thấy ân oán những thứ này đổ chết tiệt còn tới tìm phiền toái với mình, lại còn coi chính mình sợ bọn họ không thành. Diệp Sở tự nhiên tự biết mình, tất nhiên thực lực không thể giành thắng lợi cái kia liền dựa vào số lượng, thế là không chút do dự đem Diệp Thiên 6 người triệu hoán đi ra, mà chính mình lại quay người giết vào phía dưới khô lâu đại quân. Diệp Thiên 6 người nhìn xem trước mặt khô lâu, giống như là kích phát chiến ý trong lòng, đồng thời ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ quần quật như sấm thẳng lên trời cao, đem trên bầu trời đám mây trong nháy mắt tách ra. Câu kia khô lâu cảm thụ cảm giác đến trên người bọn họ khí thế không chút do dự phát động công kích. 6 cái bát giai cường giả cùng một cái nửa bước cựu giai giao phòng, song phóng ba chạm ra hỏa hoa không hề yếu sinh tử vương thành ba vị đại lao. Khô lâu bên trên bình nguyên giống như là được thả ra một quả đạn hạt nhân, một đạo mây hình nấm phóng lên trời, đại địa rung động một vết nước hướng về phương xa lan tràn ra. Sóng xung kích giống như một vòng gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, bất luận cái gì bị sóng xung kích kích vật thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi, gió bao thổi qua, tất cả mọi thứ thật cao căng lên, cuối cùng bị xé nứt trong gió. Diệp Sở bây giờ có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác, vùng bình nguyên này là không thể dừng lại nữa hướng về phía trước điên cuồng chạy trốn, đặc biệt là cảm giác đạo thân sau không gian truyền đến rung động dữ dội, Diệp Sở tốc độ liền càng thêm nhanh. Bất quá Diệp Sở tốc độ lại nhanh như thế nào có thể chạy qua sau lưng phong bạo, mặc dù chỉ là bị phong bạo ảnh hưởng đến một chút cũng thổi đầu hắn choáng hoa mắt, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là biến thân cựu U Minh Hoàng từ không gian chạy trốn. Tiếng vượng hót truyền đến, cựu U Minh Hoàng hai cánh giống như hai đạo lưỡi dao, tại trên Diệp Sở trước mặt không gian mở ra một cái độc lớn, tiếp đó không chút nào dừng lại chui vào. Tiếp lấy cuồng bạo gió báo từ phía sau hắn gào thét mà qua. Khi Diệp Sở thân hình xuất hiện lần nữa phát hiện mình vẫn tại bình nguyên biên giới, Diệp Sở phản ứng là không có khả năng, thế nhưng là liên tiếp thử mấy lần hắn đều xuất hiện tại đồng dạng địa điểm, hắn rốt cuộc biết toàn bộ cấm địa không gian bị người động tay động chân. Cũng may hắn cuối cùng tránh thoát khỏi những cái kia phong bạo, bằng không thì nghĩ đến vừa rồi tình hình chính là một hồi tim đập nhanh, hắn chưa từng có cảm thấy tử vong cách hắn là gần như vậy, vừa rồi nếu là hắn có chút do dự chỉ sợ đã chết ở cái kia cô gió lốc phía dưới. Đúng lúc này sau lưng truyền đến tiếng rít, quay đầu nhìn lại chỉ thấy vừa đến nước chừng hơn 10 trượng kích thước lốc xoáy bao táp đang hướng chung quanh khuyết tán ra, giống như một đầu tiếp thiên liên địa thần long, khí thế cường đại để cho người ta lần nữa cảm nhận được thiên nhiên thần uy như ngục. Trong lòng Diệp Sở một tiếng kêu gào, tuyệt đối không thể ở đây dừng lại, bằng không tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đùa chơi chết, tất nhiên không cách nào xuyên qua không gian, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ mặt đất rời đi. Nghĩ tới đây cơ thể của Diệp Sở giống như thiên thạch giống như hướng về mặt đất đập tới. Diệp Sở sau khi hạ xuống lập tức trên mặt đất đập ra một cái hố to, bất quá hắn cảm giác chính mình giống như là quá dụng lực đầu, phía dưới bùn đất không ngừng sụp đổ, hắn giống như là tiến vào vực sâu vạn trượng. Lần nữa biến thân cửu u minh hoàng Diệp Sở cuối cùng tại rơi xuống đất phía trước một khắc này ổn định thân hình, bằng không hắn không dám khẳng định chính mình có phải hay không là bị ngã chết thứ nhất tiên nhân. Sau khi hạ xuống Diệp Sở cảm giác trong địa động lộ ra một cỗ rét lạnh chi khí, dõi mắt nhìn lại trống trải dưới mặt đất đen nhánh một mảnh, giống như nối liền địa ngục cửu u, để cho người ta không rét mà run. Đột nhiên một đạo bạch quang từ phía dưới trôi nổi đi lên, Diệp Sở chỉ thấy một đạo tản ra rét lạnh khí bạch sắc hỏa diễm phiêu phủ ở nơi đó. Cho dù cách rất xa Diệp Sở vẫn như cũ có thể cảm thấy phía trên tản ra hàn ý, đây là một loại cùng tiên diễm đối lập lãnh hỏa, nếu là có người không cẩn thận đụng tới đủ để đóng băng nứt vỡ người thần hồn, nó cùng tiên diễm lộ ra hai loại cực đoan. Diệp Sở không biết mình thế nào sẽ có loại ý nghĩ này, ngay tại hắn hướng về như thế nào ly khai nơi này thể nội hỗn độn thanh liên có dị động. Hỗn độn thanh liên thế nhưng là giữa thiên địa khó được dị vật, ra lần trước hỗn độn chi khí để cho hắn tự động chạy đến. Diệp Sở rất ít gặp đến để nó động tâm đồ vật, bất quá cũng qua lại có thôn phệ bạch sắc hỏa diễm ý nghĩ, hắn cũng không muốn bị không minh bạch chết ở chỗ này. Chỉ là bạch sắc hỏa diễm giống như là cảm nhận được Diệp Sở trên người uy hiếp, trong nháy mắt liền hướng hắn nhẹ nhàng đi qua. Không được qua đây. Diệp Sở cảm thụ được càng ngày càng thấp nhiệt độ vội vàng quát lên. Tiếp theo liền thấy hỗn độn thanh liên từ thể nội bay ra, phiêu phủ ở Diệp Sở trên đầu vẩy xuống một tầng thanh quang. Ta đi, chết con ta. Diệp Sở a lấy nhiệt khí không ngừng run rẩy cơ thể. Dù là bạch sắc hỏa diễm chỉ là đến gần hắn một điểm liền để hắn lạnh thành cái dạng này, nếu không phải hỗn độn thanh liên hắn bây giờ chỉ sợ đã thành băng điêu. Bạch sắc hỏa diễm tại hỗn độn thanh liên sau khi xuất hiện giống như là gặp thiên địch, đang không ngừng lui về phía sau đồng thời còn phát ra điên cuồng sóng thần thức, làm cho Diệp Sở cũng là sững sờ. Gia hỏa này đến cùng phải hay không hỏa diễm còn có thao tác như thế. Tiếp lấy Diệp Sở cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí thế từ trên cao rơi xuống, tới chính là năm bộ khô lâu bên trong đó một cái. Nhìn thấy khô lâu xuất hiện Diệp Sở có ngu đi nữa cũng biết đây hết thảy cũng là bạch sắc hỏa diễm tại khống chế, thế là xoay người bỏ chạy. Không có Diệp Thiên đám người ngăn cản Diệp Sở liền chạy trốn cơ hội cũng không có, nhìn xem nát vụn tại trước mặt khô lâu Diệp Sở biết hôm nay nghĩ không liệu mạng mệnh là không được. Khi kiếm khí sắp rơi vào khô lâu trên thân lúc, chỉ thấy từ khô lâu trong đầu vẩy xuống một đoàn huyết quang, giống một phương thế giới đem kiếm khí tốt vệ, Diệp Sở công kích không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Diệp Sở biết hy vọng cuối cùng còn muốn đặt ở trên hỗn độn thanh liên, chỉ có đem đoàn kia bạch sắc hỏa diễm thôn vệ hết, trước mắt khô lâu phiền phức tự nhiên giải quyết dễ dàng. Chương 5879, không nói đạo lý chương 5879. Không nói đạo lý Diệp Sở biết mình cái kia trước mặt khô lâu không có cách nào sau, không thể làm gì khác hơn là cho hỗn độn thanh liên hạ lệnh nhanh lên thôn phệ hết bạch sắc hỏa diễm, mà hắn lại chỉ có thể nhìn chằm chằm áp lực lớn lao vừa đánh vừa lui, nếu là hơi không cẩn thận cơ hội đem tính mệnh lưu tại nơi này. Hỗn độn thanh liên bị Diệp Sở thúc dục hơi không kiên nhẫn, thanh sắc huyền quang giống như từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, bạch sắc hỏa diễm tiếp xúc đạo thanh quang sau giống như khối băng gặp nước ấm, mặc cho hắn dây dụ như thế nào cũng không có ý nghĩa, rất nhanh bị hỗn độn thanh liên thôn phệ hết. Diệp Sở đang bị khô lâu đánh trọng thương thổ huyết, cũng nhìn sẽ chết trong tay của đối phương, chỉ thấy cốt trảo tại trước người hắn không đủ một thước ra ngừng, trong đầu một đoàn linh quang lấp loé không yên, giống như còn sót lại ý thức đang tại dãy rủa, muốn thoát khỏi bạch sắc hỏa diễm khống chế. Tiếp lấy sinh tử vương thành ba vị trưởng lão và Diệp Thiên bọn người từ giữa không trung rơi xuống, nghĩ đến phía trên khô lâu đã bị bọn hắn phá hủy, bất quá khi Diệp Sở ánh mắt rơi vào Diệp Thiên bọn người trên thân lúc khỏe mắt chính là giật mạnh. Diệp Thiên bọn người chẳng những trên thân chật vật không chịu nổi, ngay cả nhân số cũng thiếu một nửa, ba người còn lại chắc chắn là chết ở bộ xương khô kia trong tay, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Đúng lúc này hỗn độn thanh liên bay trở về dung nhập vào trong cơ thể của hắn, Diệp Sở lập tức cảm giác giống như là tiến vào mùa đông khắc nghiệt, lạnh buốt hàn ý để cho hắn mất tự nhiên sợ run cả người. Tiếp lấy những cái kia hàn ý tại thể nội quyết tán ra, Diệp Sở cảm giác máu của mình đều phải đọc lại, đem chính mình một tia truyền lại cho hỗn độn thanh liên sau ai ngờ căn bản không có phản ứng, để cho Diệp Sở cảm thấy triệt để tuyệt vọng. Khi Diệp Sở cho là liền bị chết có lúc, thể nội giống như là xảy ra biến hóa nào đó, tiên nguyên cùng ma khí bị cách biệt, phân biệt rõ ràng lao nhanh không ngừng, khi bọn hắn vận chuyển tới cực hạn sau lại lẫn nhau chuyển hóa, hết thảy trở nên thông thuận vô cùng. Diệp Sở khôi phục ý thức phía sau cảm giác đều biến hóa trong cơ thể, đồng thời cũng biết đây hết thảy cũng là hỗn độn thanh liên công lao, ngoại trừ nhiều loại thuộc tính không có ai thiệt hại, Diệp Sở không truy cứu nữa. "Diệp Sở, chúng ta thành chủ ở nơi nào?" Nhị trưởng lão mở miệng hỏi. "Yên tâm, các ngươi thành chủ lúc này an toàn vô cùng." Diệp Sở đối với nhị trưởng lão chất vấn 10 phần khó chịu, nhưng cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thế là liền đem sinh tử thành chủ mới thôi thông báo cho bọn hắn, nhị trưởng lão ba người không lưu luyến chút nào rời đi. Diệp Sở vừa nhẹ nhàng thở ra lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy đối diện khô lâu đang dùng ánh mắt hung ác nhìn xem hắn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, gia hỏa này không biết có phải hay không là khôi phục ý thức, đối với hắn tại sao có thể có mãnh liệt như vậy địch ý. Diệp Sở thử dò xét nói, các hạ là ai? Có thể hay không khôi phục khi xưa ký ức? Tiểu tử không tệ, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Mạc Thái Hư trực tiếp thừa nhận nói. Diệp Sở nghe được Mạc Thái Hư lời nói tiếp, vậy sẽ phải chúc mừng tiền bối, từ đây ngài liền có thể đại bàng dương cánh. Lão phu cũng không muốn không đến rơi xuống tình cảnh như thế, bất quá ngươi giúp ta khôi phục ký ức, lão phu nên như thế nào báo đáp cùng ngươi? Mạc Thái Hư lạnh rên một tiếng. Diệp Sở nghe vậy trong lòng khẽ run rẩy, bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm cảm giác gia hỏa này giống như không phải người tốt, lấy oán trả ơn bỏ đá xuống giếng loại chuyện này tại tu luyện giới bên trong chỗ nào cũng có, hắn cũng không muốn cùng gia hỏa này đáp lên quan hệ. Diệp Sở nói, các hạ không cần khách khí, vạn bối cứu ngươi cũng bất quá là thuận tay chi lao, vẫn là đi tìm ngươi chân chính cựu nhân a. Mạc Thái Hư nói, tiểu tử ngươi không cần khách khí, vì báo đáp ơn cứu mạng của ngươi lão phu cảm thấy vẫn là tiện đưa ngươi đi chết ta. Diệp Sở nghe xong lập tức muốn chửi ầm lên, gia hỏa này thật đúng là đủ trực tiếp, coi như hắn trải qua nhiều chuyện như vậy cũng không có đụng phải như thế tâm ngoan thủ là người, cùng bị động bị đánh còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Tiểu tử hôm nay chính là nói toạc thiên đi, lão phu cũng muốn lấy tính mạng ngươi, cho nên ngươi vẫn là bổ nhiệm a. Mạc Thái Hư nói, đi. Diệp Sở biết cùng người điên như vậy giảng đạo lý căn bản vô dụng, sắc bén kiếm khí phong mang lập tức hướng về Mạc Thái Hư bao phủ tới. Mạc Thái Hư nhìn thấy Diệp Sở động tác chẳng những không có nao phục, ngược lại chợt chợt tán dương, "Tiểu tử, xem ra chúng ta vẫn là người trong đồng đạo, chỉ tiếc lão phu bây giờ cần năng lượng khôi phục thực lực, bằng không thì lão phu có thể cân nhắc thu ngươi làm đệ tử." Diệp Sở nghe được Mạc Thái Hư lời nói mắt trợn trắng, nào hắn hỏng mới có thể bái Mạc Thái Hư vi sư, đi theo sư phụ như vậy nói không chừng lúc nào sẽ chết ở trong tay của hắn, cho nên loại chuyện này vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Cảm thấy Mạc Thái Hư khí thế như núi, Diệp Sở không còn dám ở đây dừng lại, dù là đối phương còn lại chỉ là tàn hồn, thủ đoạn cũng đủ để cùng nhị trưởng lão bọn hắn chống lại, hắn cũng không muốn lưu tại nơi này chờ chết. "Tiểu tử, ở trước mặt lão phu ngươi bất quá là một cái sâu kiến, há có thể dung ngươi đào tẩu?" Mạc Thái Hư nói. Diệp Sở vừa định quay người liền cảm giác không gian chung quanh bị đọc lại, cơ thể bị giam cầm hắn liền dãy rủa cơ hội cũng không có. Nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần gương mặt kia, Diệp Sở hận nghiến răng nghiến lợi, nếu có cơ hội hắn nhất định phải đem gương mặt này giẫm lên dưới mặt đất. "Không cần ghi hận ta, ngươi ở trước mặt lão phu vĩnh viễn không có cơ hội trở mình." Mạc Thái Hư nói bàn tay liền đột nhiên vỗ xuống, khí thế cường đại đè xuống không gian xung quanh, Ngụy Minh Đạo cảm giác chính mình giống như là bị một cái tay chân nắm trong tay, liền hô hấp đều không làm được. Diệp Sở từ không đáng kể người bình thường đi đến bây giờ, đã trải qua vô số khó khăn, cho nên cho dù đến hiện tại hắn cũng không nhận mệnh, càng không cam lòng tầm chết ở một cái lão quỷ trong tay. Ông, Diệp Sở toàn lực vận chuyển tiên nguyên cùng ma khí, khí thế cường đại phá thể mà ra, cuối cùng để cho hắn tại thời khắc sống còn chạy ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Sở đào tẩu, Mạc Thái Hư cũng là phát ra á âm thanh, không nghĩ tới Diệp Sở còn có loại này bản sự. Dù là tại hắn cái kia thời đại cũng đã có thể xem là kinh diễm, đồng thời cũng kiên định thôn phệ hết Diệp Sở tâm tư. Diệp Sở bắn ra kiếm khí bị Mạc Thái Hư đánh tan trên không trung, chụp vào hắn cự trường tốc độ rơi xuống lần nữa tăng tốc 3 phần, tại cực lớn đè xuống Diệp Sở phảng phất nghe được xương cốt của mình đều đang rên rỉ. "Đi." Đột nhiên một đạo bạch sắc hỏa diễm hướng về Mạc Thái Hư mặt vào tới, nhìn thấy đâm đầu vào bạch sắc hỏa diễm Mạc Thái Hư cũng bị sợ hết hồn, hắn đã từng thế nhưng là kém chút trở thành bạch sắc hỏa diễm khối lỗi, tự nhiên biết này hỏa lợi hại bên cạnh đội vàng bước ra lui lại. Diệp Sở nhân cơ hội này từ Mạc Thái Hư trong tay trốn thoát, hướng về địa quật chỗ sâu chạy trốn. Nhìn xem Diệp Sở chạy thục mạng bóng lưng, Mạc Thái Hư trong mắt lóe lên một tia ánh sáng suy tư, từ vừa rồi trong cử động biết Diệp Sở cũng không có trưởng khống ngọn lửa này, bằng không Diệp Sở sẽ không như thế bội vàng rời đi, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh theo ở phía sau hướng về Diệp Sở đuổi theo. "Tiểu tử, những thứ này lão phu nhìn ngươi hướng về chỗ nào trốn?" Sau lưng truyền đến Mạc Thái Hư âm thanh. Nhìn phía sau Nguyệt Tới nhảy vào Mạc Thái Hư, Diệp Sở hận nghiến răng nghiến lợi, "Cái này chết lão quỷ về sau tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta, bằng không thì ta nhất định phải để ngươi để mặt." Diệp Sở một mực đi về phía trước ra ngoài hơn nghìn dặm, chợt thấy trước mặt đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga đại thành, màu đen tường thành giống như một đạo màu đen thiết lĩnh phủ phục, phía trên tán phát u quang giống như nói uy nghiêm của hắn. Đi tới gần Diệp Sở chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi sông vào mũi, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trước mặt trong sông đào bảo vệ thành bẩn đục màu vàng nước sông tuôn trào không ngừng, giống như một đạo sông hoàng tuyển tuôn trào không ngừng. Chương 5880, đem lại ấn thả xuống. Chương 5880, đem lại ấn thả xuống. Tiểu tử, ngươi cuối cùng rơi xuống lao phu trong tay. Mạc Thái Hư thân hình từ trên trời giáng xuống, thần hồn loạn bị nói. Diệp Sở đánh ra trước mặt cao lớn tường thành, trong lòng phân tích như thế nào mới có thể tiến vào tòa này địa ngục thành, chỉ là nhìn hồi lâu cũng không có muốn ăn đòn biện pháp gì, nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần Mạc Thái Hư trong lòng càng lo lắng. Mạc Thái Hư thật giống như biết Diệp Sở ý nghĩ trong lòng, rêu rêu nói, "Tiểu tử, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư, địa ngục chi thành liền bản tọa cũng không dám dễ dàng tiến vào, ngươi vẫn là chết đầu kia tâm a." Diệp Sở nghe vậy lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn thành trì thật lớn, nghĩ không ra tòa thành lớn này còn có tên như thế, trước mặt sông hộ thành không phải là hoàng tuyển a. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sinh tử thành chủ bốn người đang hướng hắn đi tới, tiếp đó ánh mắt bên cạnh rơi vào bên cạnh trên thân Mạc Thái Hư. Tàn hồn giả. Mạc Thái Hư nhìn xem sinh tử thành chủ người chết chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đồng thời trong đầu thoáng qua một cái ý niệm sinh tử đại địch. Bằng không thì bọn hắn vừa tới ở đây liền phát hiện thân phận của hắn, chỉ là không biết bọn hắn lại là người nào. Sinh tử ma vực. Sinh tử thành chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, tử khí quần quần ma vực hướng về Mạc Thái Hư bao phủ tới. Điều trùng tiểu kỹ. Mạc Thái Hư hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay bắn ra một đạo kiếm khí hướng về sinh tử thành chủ chém tới. Oanh! Chiến kỳ chạm tại sinh tử thành chủ ma vực thượng không gian chấn động, kiếm khí trong nháy mắt trên không trung sụp đổ, cuồng bạo khí lãng bốn phía trùng kích ra tới. Mạc Thái Hư cùng Sinh Tử Thành Chủ đồng thời hướng phía sau ra khỏi hai bước, nhìn xem Sinh Tử Thành Chủ Mạc Thái Hư trong đầu lâu thần thức lấp loé không yên, hắn biết bây giờ căn bản không phải những người này đối thủ, cho nên không chút do dự hướng về sau lưng tường thành bay đi. Giống. Lúc Mạc Thái Hư đi qua sông hộ thành, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống, chỉ thấy một đạo ma thú khổng lồ khung xương từ trong nước sông chậm rãi dâng lên, há mồm một đạo hoàng tuyển thủy hướng về hắn phun tới. Hoàng tuyển thủy thế nhưng là thiên hạ chí âm chi độc chi vật, chính là vô tận thi thể hội tụ mà thành, nếu là bị nhiễm phải chắc chắn phải chết. Nghiệt xúc tự tìm cái chết. Mạc Thái Hư vung ra một đạo hạt khí, đem những cái kia hoàng tuyển chi thủy toàn bộ đông cứng, sau đó lại trên không sụp đổ một lần nữa rơi vào sông hộ thành. Nhân cơ hội này Mạc Thái Hư thân hình nhảy như địa ngục chi thành biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Mạc Thái Hư đào tẩu, Sinh Tử Thành Chủ cũng không có ngăn cản, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Sở. Diệp Sở cảm nhận được Sinh Tử Thành Chủ ánh mắt cũng lúc một hồi tê cả da đầu. Nếu là chỉ có Sinh Tử Thành Chủ một người hắn có lẽ còn có biện pháp đào tẩu, nhưng có Sinh Tử Vương Thành ba vị trưởng lao ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cơ bản có thể tuyên án hắn tử hình. Cũng may Sinh Tử Thành Chủ cũng không có ác ý, chỉ là nhìn hắn một cái sau ánh mắt lại rơi vào trên con ma thú kia khung xương, cũng làm cho Diệp Sở nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem trước mặt cỗ này cao lớn ma thú khô lâu không có chủ động công kích bọn hắn, Diệp Sở biết những ma thú này khô lâu sứ mệnh là trông nom địa ngục chi thành, chỉ cần không có người xông vào bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện đả thương người. Địa ngục chi thành chính là những ma thú này khô lâu trong lòng địa phương thần thánh nhất, những thứ này tàn hồn giả cùng bọn chúng vài lần giao chiến, mặc dù cũng không ít kẻ xông vào, nhưng là bởi vì bọn chúng chịu đến sông Hoàng Tuyển gò bó không có cách nào đuổi theo, nhưng không có nghĩa là sẽ cho người tùy tiện đi vào. Kẻ xâm lấn mau mau rời đi ở đây, bằng không các ngươi đem tiếp nhận lửa giận của ta. Ma thú hài cốt bên trong đột nhiên truyền đến thần thức truyền âm. Diệp Sở nhìn thấy trước mặt ma thú khô lâu cũng là có chút khác biệt, chẳng lẽ trước mặt giả gia hỏa còn có ý thức, bất quá nhìn lại có chút không giống, loại tình huống này thật đúng là quỷ dị, nơi đây chủ nhân thủ đoạn quả nhiên không phải di năm chiêu. Mạc Thái Hư có thể xâm nhập trong đó không có nghĩa là hắn có cơ hội, suy nghĩ một chút Diệp Sở vẫn là chậm rãi lui ra ngoài, vừa định muốn quay người rời đi, liền nghe được con ma thú kia nói, hoan nên sinh tử sứ giả đến, các ngươi có thể bằng vào thân phận từ cửa chính tiến vào, ta có sứ mệnh tại người, liền tha thứ không phục hồi. Diệp Sở nhìn thấy ma thú khô lâu vậy mà đối với Sinh Tử Thành Chủ khách khí như thế, con mắt kém chút rơi xuống, trong lòng đồng thời tức giận bất bình nói, nghĩ không ra gia hỏa này cũng biết kỳ thị, chẳng lẽ hắn liền so Sinh Tử Thành Chủ kém sao? Sinh Tử Thành Chủ rõ ràng cũng không có nghĩ đến ma thú khô lâu sẽ có biểu hiện như thế, hướng đối phương biểu thị lòng biết ơn sau hướng về địa ngục chi thành cửa chính đi đến, đối với theo ở phía sau Diệp Sở cơ bản bị không để ý tới rơi mất. Diệp Sở đi theo sau lưng Sinh Tử Thành Chủ đi tới địa ngục chi thành chính diện, chỉ thấy phía trước mười mấy trượng cửa thành đóng thật chặt, có cửa lớn màu đen hòa thành tường hòa làm một thể, giống như một khối thần kim đổ bê tông. Diệp Sở đang muốn biết Sinh Tử Thành Chủ bọn hắn là như thế nào tiến vào thành trì, đột nhiên trên tường thành bắn ra một tia ô quang, một tòa cầu nổi tại sông hộ thành hiện lên, một mực kéo dài đến Sinh Tử Thành Chủ dưới chân bọn hắn, tiếp đó dọc theo cầu nổi Sinh Tử Thành Chủ bọn hắn tiến nhập địa ngục chi thành. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ Diệp Sở lấy lại tinh thần Sinh Tử Thành Chủ người chết đã tiêu thất, lưu hắn lại một người tại chỗ. Bọn gia hỏa này cũng quá khi dễ người, chân chính nói đến bọn hắn có thể tiến vào nơi này còn là bởi vì chính mình nguyên nhân, bọn hắn hiện tại có được cơ duyên liền đem chính mình ném tới bên cạnh, căn bản muốn không giảng nửa điểm đạo nghĩa. Bất kể như thế nào Diệp Sở còn muốn tiến vào thành trì, xem ra sau cùng mục tiêu còn muốn rơi vào trên tường thành. Diệp Sở vây quanh địa ngục chi thành bên ngoài đi một vòng, căn bản không có phát hiện có thể lợi dụng khe hở, liền hạ quyết tâm quyết định xông vào. Khi Diệp Sở thân hình bay qua sông hộ thành, phía dưới đạo hoàng nước suối loại nổi lên một mảnh bọt nước, một đầu ma thú khô lâu từ bên trong nổi lên, trong miệng trả giá một đạo hoàng tuyển thủy hướng Diệp Sở phun tới. Đi, trong tay Diệp Sở vung ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm, đem trước người hoàng tuyển thủy đông cứng. Đúng lúc này con ma thú kia khô lâu đầu lâu to lớn hướng về Diệp Sở đánh tới, rơi vào đường cùng Diệp Sở không thể làm gì khác hơn là người nhẹ nhàng trở xuống mặt đất. Ta còn cũng không tin vào không được. Diệp Sở nói xong hóa thân uy cựu U Minh Hoàng, thấy lạnh cả người tại sông hộ thành trên mặt lan tràn ra, tiếng vượng hót vang lên Diệp Sở trong nháy mắt liền bay qua sông hộ thành hướng về trong tường thành rơi đi. Diệp Sở tiến vào thành trì sau phát hiện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt đất ngoại trừ một chút mạch cốt, chỉ có đại chiến sau dấu vết lưu lại. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, cũng thu hơi sững sờ theo âm thanh hướng về chỗ sâu đi đến. Đột nhiên mặt đất truyền đến chấn động rung động, ù ù tiếng vang giống như có thiên quân vạn mã xông tới mặt, Diệp Sở không thể làm gì khác hơn là trốn vào bên cạnh trong phòng, tiếp lấy một cỗ khí tức kinh khủng từ trung tâm thành trì phóng lên trời, giống như có một cái nhân vật khủng bố thức tỉnh. Hắn thiếu chút nữa cũng bị cỗ này khí tức cường đại đè quỳ gối tại chỗ, còn tốt hỗn độn thanh liên phóng xuất ra một cỗ lực lượng để cho hắn chặn lại cái kia cỗ uy áp. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vừa rồi đại chiến kinh động đến đồ vật bên trong, lần này chọc tới đại phiền toái. Tiếp lấy phía trước truyền đến một hồi huyên náo tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện xông tới mặt một đám bất tử sinh vật cùng khô lâu, chỉnh tề mà đi, thoạt nhìn như là tòa thành trì này ban đầu vệ binh. Chờ những vệ binh kia đi qua không lâu, trước mặt đánh nhau càng thêm kịch liệt, cũng không biết những vệ binh kia cùng những cái kia tàn hồn cái này xảy ra chém giết, vẫn là cùng sinh tử thành chủ bọn hắn xảy ra xung đột. Chương 5881, quan tài chương 5881, quan tài Diệp Sở một đường trốn trốn tránh tránh. Đi qua mấy lần nguy hiểm sau cuối cùng đi tới trung tâm thành trì lớn nhất trước cung điện mặt. Trước mặt tòa cung điện này có vài chục trượng cao, màu đen nhánh tường thành tản ra u sâm ánh sáng, đóng cao điểm cửa điện tựa như một tòa cao cao tại thượng thiên cung, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Diệp Sở mười bậc mà lên, vừa muốn đưa tay đẩy ra trước mặt cung điện đại môn, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng xé gió, giống như một đạo thiểm điện phá toái hư không, Diệp Sở vội vàng lách mình tránh thoát, kiếm khí bắn tại trước mặt cung điện trên cửa chính vẽ lên đóa đóa hoa hoa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám tàn hồn giả đã đứng tại lối thoát, trong đó tội trạng từ đuổi giết Diệp Sở Mạc Thái Hư. Diệp Sở nhìn chăm chú phía dưới mười mấy đạo thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nghĩ không ra trong này lại có tàn hồn nhiều như vậy giả, làm không cẩn thận hôm nay nàng liền muốn dê vào miệng cọp. Chuyện luôn quả nhiên không giả giả, chúng ta chờ đợi vạn năm thời cơ cuối cùng xuất hiện. Trước mắt một người nói, tiểu tử nhanh lên mở cửa ra, bằng không nhường người chết không có chỗ chôn. Lại một người nói, Diệp Sở nghe vậy trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, cái này một số người thật coi hắn là kẻ ngu, nếu như giúp cái này một số người mở ra cung điện đại môn hắn sợ rằng sẽ chết càng nhanh, cái này một số người bất quá là muốn mượn tay của hắn rời đi mảnh này không gian kỳ dị mà thôi. Chỉ là Diệp Sở còn chưa mở lời, chỉ thấy sinh tử thành chủ bốn người cũng sau đó mà tới, chẳng tại trên bậc thang nhìn xuống đám người kia nói, muốn rời khỏi địa ngục chi thành, còn muốn cần chúng ta đồng ý. Tiểu bối lại là các ngươi, đương tưởng rằng chính mình là địa ngục chi thành người phục vụ chúng ta cũng không dám giết ngươi. Trước mắt người nói, hơn nữa ngoại trừ bản tọa, không ai có thể mở ra trước mặt cánh cửa này. Sinh tử thành chủ nói. Những cái kia tàn hồn cái này nghe được sinh tử thành chủ mà nói lập tức quyết định, bọn hắn bị cầm tù ở đây 3 năm, hôm nay vô luận như thế nào đều phải rời ở đây, dù là dùng sinh tử thành chủ tinh huyết tế điện cũng lại không tiếc. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản cước bộ của chúng ta. Mạc Thái Hư nói xong trực tiếp hướng về Diệp Sở chỗ tới. Diệp Sở bị sợ hết hồn, trong lòng chửi ầm lên đám hôn đả này thực sự là không nói đạo lý, các ngươi muốn rời khỏi ở đây cùng ta có liên quan gì, có bản lĩnh đi tìm sinh tử thành chủ bọn hắn cùng chết. Diệp Sở vừa muốn tránh né trên không trung xuất hiện lần nữa một mảnh tiếng xé gió, chính là ở phía trước Niết Bàn Thành công tử Vong Long chủ cùng Bất Tử Hoàng chủ chỉ thấy Bất Tử Hoàng chủ người ở giữa không trung một tấm đem Mạc Thái Hư đẩy lui, tiếp đó rơi vào trên bậc thang cùng sinh tử thành chủ đặc biệt nhóm đứng sau bay. Muốn rời khỏi địa ngục chi thành, không có dễ dàng như vậy. Bất Tử Hoàng chủ đạo: "Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên thủy là một cái chim nhỏ cùng một con lươn, coi như tăng thêm hai người các ngươi muốn ngăn cản bước tiến của chúng ta quả thực là người si nói ngọng." Mạc Thái Hư nói: "Niết Bàn sau khi thành công Bất Tử Hoàng chủ hai người đều thành công tấn cấp cựu giai hoàng giả. Hơn nữa bọn hắn còn chiếm được hai cái vô thượng cường giả ký ức truyền thừa, những người trước mắt này chính là trước đây hủy diệt Long Phượng hai tộc đồng lõa, cho nên bọn hắn song phương xem như cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bớt nói nhiều lời, chúng ta hôm nay liền vì chết ở trong tay các ngươi tộc nhân báo thủ." Tử Vong Long chủ nói. "Nghĩ không ra còn có hai đầu cá lọt lưới, bản tọa cùng các ngươi đã dây dưa vạn năm lâu đã sớm chờ không nổi nữa, hôm nay vừa vặn dọn dẹp sạch sẽ." Trước mắt vị kia tàn hồn giả thuyết xong liền hướng Tử Vong Long chủ giễu tới. Song phương đụng vào nhau, một hồi đại chiến thảm thiết trong nháy mắt bày ra, tàn phá bừa bãi khí lãng bốn phía trùng kích ra tới. Bất Tử Hoàng chủ cùng Tử Vong Long chủ đã tấn cấp thành công, cho dù những thứ này tàn hồn giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cũng bị hai người cường đại thực lực ép không ngừng lùi lại, các tàn hồn giả thấy thế cũng nhao nhao gia nhập vào chiến đấu. Bên cạnh quan chiến sinh tử thành chủ đương nhiên sẽ không nhìn xem bọn hắn lấy nhiều khí, cùng ba vị trưởng lão liên thủ ngăn lại bốn cái tàn hồn giả. Song phương đại chiến lập tức bộc phát ra, mười mấy cái nửa bước cửu giai cường giả động thủ quả nhiên là thiên băng địa liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân vỡ nát không gian, vô tận lực lượng hủy diệt lại không thể dung chuyển địa ngục chi thành một chút. "Tiểu tử lần này không ai có thể cứu ngươi, bản tọa nhìn ngươi vương trốn chỗ nào?" Mạc Thái Hư nhìn xem Diệp Sở cười gần nói: "Ta nói ngươi lão gia hỏa này như thế nào giống như chó điên, lão tử là đào ngươi mộ tổ, vẫn là ân cần thăm hỏi nhà ngươi thân thích, có cần thiết nhìn chằm chằm lão tử không thả sao?" Diệp Sở một bên tránh né một bên chửi ầm lên: "Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, bản tọa thì nhìn ngươi có thể cậy mạnh đến khi nào?" Mạc Thái Hư cười lạnh nói: "Tục ngữ nói con thỏ gấp còn cắn người." Diệp Sở cũng bị Mạc Thái Hư dồn đến tuyệt cảnh, thế là xoay người lại liều lĩnh hướng về Mạc Thái Hư phát động công kích, cho dù chết cũng muốn từ đối phương trên thân cắn xuống một ngụm thì tới. Cửu U Minh Hoàng Kiếm. Diệp Sở bản mệnh thần binh hướng về phía trước bung ra, sắc bén kiếm khí mang theo cực hàn khí tức gào thét mà ra, trên không trung lưu lại một đạo rực rỡ tia sáng hướng về Mạc Thái Hư bổ tới. Chỉ nghe đinh một tiếng Diệp Sở kiếm khí bị đánh tan trên không trung, Mạc Thái Hư nhìn xem phía dưới Diệp Sở không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, muốn mở miệng châm chọc Diệp Sở lại phát hiện một cỗ cực hàn chi khí dọc theo cánh tay lan tràn ra. Mạc Thái Hư lập tức biến sắc, vậy mà suýt nữa quên mất Diệp Sở trên người bạch sắc hỏa diễm mới là hắn lớn nhất khắc tình, vội vàng vận chuyển thể nội ma khí đưa trên cánh tay hàn khí bước đi ra, ánh mắt tản ra sâm nhiên hàn ý nhìn xuống Diệp Sở. Hoàng Cực Thiên Đạo. Mạc Thái Hư hét lớn một tiếng trên thân kim quang lấp lóe, thể nội khí thế cường đại hạo đãng mà ra, mỗi một quyền đập ra đều để không gian chấn động, sóng to gió lớn bao phủ trường không, giống như thiên thần hạ phàm. Theo vị tiên, nghịch vị ma, càn khôn nghịch chuyển. Màu trắng đen khí tức từ sau lưng Diệp Sở phóng lên trời, tiên nguyên ma khí giống như vạn tòa núi lửa đồng thời bộc phát, tia sáng vạn vật hóa thành một biển. Vâng. Hai đạo khí thế cường đại va chạm, giống như kinh lôi từng trận, cuồng bạo khí lãng giống như vạn mã buông đằng, lại giống vỡ đê nước sông ở mảnh này trong không gian tàn phá bừa bãi, để cho người ta vì đó biến sắc. Diệp Sở nhìn xem càng ngày càng gần khí lãng, thầm nghĩ trong lòng song, nếu như bị cố khí lưu này đánh trúng bất tử cũng muốn trọng thương. Ngay tại Diệp Sở thân hình va chạm đến sau lưng cung điện đại môn lúc, đột nhiên một đạo lồng ánh sáng vô hình từ trên cung điện dâng lên, khí thế cường đại vừa đám người đại chiến khí lãng cách biệt, may mắn đám người tu vi cao thâm, chỉ là bị đánh bay ra ngoài cũng không có thụ thương. Diệp Sở nhìn xem trước mặt lồng ánh sáng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, phía ngoài khí lãng tại đụng tới lồng ánh sáng sau, giống như đụng tới đá ngầm triều tịch, trong nháy mắt bị ngăn cản trở về, giống như đám người công kích lại cường đại cũng khó có thể đem hắn tổn thương. Tiếp đó liếc mắt nhìn bên ngoài đang tại đại chiến những người kia, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, các ngươi ngay ở chỗ này đánh ngươi chết ta sống à, bây giờ ngay cả cửa cung điện đều bước không vào trong, không biết phải chăng là còn đáng giá được các ngươi liều mạng như vậy. Tàn hồn giả cũng từ vòng bảo hộ thương cảm nhận lấy chấn nhiếp tâm thần năng lượng, song phương liền ngừng tay tới sau khi hạ xuống những cái kia tàn hồn giả lần nữa tụ tập lại một chỗ, mà sinh tử thành chủ bọn hắn cũng tới đến bên cạnh Diệp Sở. Chúng ta đồng loạt ra tay. Những cái kia tàn hồn giả nhìn nhau rồi nói ra. Bất tử hoàng chủ muốn xuất thủ lại bị sinh tử thành chủ ngăn cản, địa ngục chi thành cường đại không có ai so với hắn càng hiểu rõ, chỉ bằng cái này một số người cũng muốn mở ra trước mặt cung điện, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chương 5882, dung hợp chương 5882, dung hợp anh. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh truyền đến, tàn hồn giả công kích đánh vào trên vòng bảo vệ khiến cho dưới chân một hồi thiên diêu địa động, vòng bảo hộ lung lay hai cái lại khôi phục bình thường, những ánh sáng kia trên không trung nổ tung trước mắt giống như xuống một hồi mưa ánh sáng sáng lạ. Những cái kia tàn hồn giả nhìn xem trước mặt lồng ánh sáng trong mắt tràn đầy chấn kinh, lấy bọn hắn thực lực coi như cựu giai cường giả bị đánh trúng, sợ rằng cũng phải bỏ mình tại chỗ, nghĩ không ra lại không đả thương được trước mặt lồng ánh sáng một chút. Sinh tử thành chủ bọn người thấy thế trên mặt lộ ra một nụ cười, cái này một số người thật đúng là không biết lượng sức, muốn từ nơi này rời đi chỉ có kiếp sau à, chưa từng nghĩ biến cố đột nhiên phát sinh. Có két. Du Dương cung điện đại môn mở ra âm thanh truyền vào đám người lỗ tai, theo trước mặt khe hở càng lúc càng lớn, trong cung điện hết thảy dần dần lộ ra tại trước mặt Diệp Sở. Cung điện đại môn ra, hào quang sáng chói chiếu vào Diệp Sở trên mặt, trong đại điện vàng son lộng lẫy tia sáng chiếu vào trên mặt đất, giống như một đạo kim quang đại đạo ở dưới chân mọi người kéo dài, liếc nhìn lại trong đại điện tình hình thu hết trong mắt. Quan tài to lớn trong cung điện trưng bày một bộ chín trượng có thường ngọc thạch quan tài, bên ngoài điêu khắc vô số chân cầm dị thú, nhân vật cùng sơn hà xã tác đồ, trước mặt quan tài mặc dù chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, lại làm cho người cảm thấy một cô áp lực như núi đập vào mặt. Tôn giả, Diệp Sở trong mắt lóe lên một tia rung động, bát giai làm vương, cửu giai vì hoàng, thập giai vi tôn, cho dù trong quan tài người chết đi vạn năm vẫn như cũng lại lấy khí thế mạnh mẽ như vậy, thật không biết người này sống sót lúc tu vi đến mức nào. Cuối cùng mở ra. Ha ha ha, lão phu cuối cùng đợi đến đi ra ngày đó. Những cái kia tàn hồn giả nhìn xem trước mặt mở ra cung điện đại môn ngửa mặt lên trời cười to, cực lớn tiếng cười như hồng trung huyết dài, chấn động đến mức đám người lỗ tai ông ông tắc hưởng. Cản bọn họ lại. Sinh tử thành chủ bọn hắn không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh biến cố, nhìn thấy những cái kia tàn hồn giả muốn xâm nhập cung điện, liền liều lĩnh tiến lên ngăn cản. Chỉ là sinh tử thành chủ phản ứng của bọn hắn chậm một bước, chỉ thấy những người kia hóa thành lần lượt từng thân ảnh hướng về trong cung điện phóng đi. Sinh tử thành chủ cùng tử vong long chủ bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến, thế là cũng vội vàng hướng về bên trong phóng đi. Diệp Sở cũng không có giống những người kia như thế cấp hống hống mà bảo, đó cũng không phải hắn cẩn thận, mà là dùng cái này tòa cung điện chủ nhân thực lực mãnh liệt như vậy không có khả năng không có để lại hậu chiêu, ở bên trong không rõ tình huống phía dưới xông vào chỉ có thể một con đường chết. Trước kia Diệp Sở còn không dám chắc chắn, nhưng mà đi tới cửa cung điện nhìn thấy tình huống bên trong sau biết mình ngờ tới quả nhiên không có sai, chỉ thấy sinh tử thành chủ cùng những cái kia tàn hồn giả đều quỳ rạp xuống đất, trên thân giống như có một tòa núi lớn, liên hành động năng lực cũng không có. Đông nhiên Diệp Sở thấy được quỳ gối phía ngoài cùng Mạc Thái Hư, chỉ thấy hắn quỳ trên mặt đất cơ thể run không ngừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giống như, thế là trong tay thần binh không chút nào dừng lại hướng về Mạc Thái Hư đâm tới. Nhìn xem giống như dê con đợi làm thịt Mạc Thái Hư, trong lòng Diệp Sở thoáng qua một tia khoái cảm, nghĩ không ra lão gia hỏa này cũng có hôm nay, vừa vặn đem mấy ngày nay bị khuất đục toàn bộ đòi lại. Nếu là chính diện chiến đấu Diệp Sở tuyệt đối không phải Mạc Thái Hư đối thủ, nhưng mà ở đó áp lực lớn lao phía dưới Diệp Sở lại đầy đủ lòng tin đem Mạc Thái Hư chém giết. Mạc Thái Hư cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm sắc mặt lập tức đại biến, muốn lách mình tránh né lại phát hiện cơ thể căn bản không thể di động một chút, tiếp theo liền thấy Diệp Sở đem Mạc Thái Hư đầu lâu cắt xuống. Đúng lúc này Diệp Sở bỗng nhiên có loại cảm giác nguy cơ, bằng vào cảm giác đem thần binh ngăn cản trước người, tiếp lấy trường kiếm phát ra một tiếng bù bù, một đạo trường ấn cũng lập tức sụp đổ hóa thành khí lãng khổng lồ bốn phía trùng kích ra tới, Diệp Sở bị cái kia lực phản chấn chấn một hồi lòng buồn bực, cả người trọng trọng chứa ở sau lưng cung điện trên cửa chính. Tiểu tử thúi để mặt lại. Mạc Thái Hư thấy không đem Diệp Sở giết chết, lần nữa hét lớn một tiếng hướng Diệp Sở vọt tới. Diệp Sở lúc này mới phát hiện Mạc Thái Hư cũng chưa chết, ngược lại tại thời khắc sống còn triệt để từ bỏ khô lâu chi thần, trong lòng dưới sự kinh hãi vội vàng hướng về trong đại điện phóng đi. Diệp Sở vừa muốn quay người lại nên chiến lại nghe Mạc Thái Hư thất thanh nói, không có khả năng. Ngươi làm sao lại không nhận đại điện ảnh hưởng? Diệp Sở lúc này mới phát hiện hắn đã tiến vào trong đại điện, mà Mạc Thái Hư chỉ có thể tại đại điện biên giới bồi hồi, vô hình kỳ thực giống như một đạo khoảng cách hoành biên tại giữa bọn hắn, Mạc Thái Hư muốn lên phía trước một bước đều khó có khả năng. Những người khác nghe được Mạc Thái Hư sợ hãi kêu cũng nhao nhao cật lực ngẩng đầu lên, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Diệp Sở tu vi rõ ràng không bằng bọn hắn, tại sao lại không nhận đại điện ảnh hưởng, chẳng lẽ hắn cùng trong cung điện chủ nhân có quan hệ gì? Diệp Sở cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, thế là liền đem vấn đề ném sau đầu, ngược lại hứng thú bừng bừng đánh giá trong cung điện hết thảy, chợt thấy quan tài bắt kịp bảy một chiếc đại ấn. Đây là cái gì? Tò mò Diệp Sở đưa tay đem đóng dấu cầm trong tay, tại đại ấn bị cầm lên trong nháy mắt trong đại điện áp lực đột nhiên biến mất, những cái kia tàn hồn giả kinh hỉ phía dưới đều nghĩ Diệp Sở vào tới. Tiểu tử đem đại ấn thả xuống. Những cái kia tàn hồn giả hét lớn một tiếng, chen lấn hướng về Diệp Sở chụp tới. Diệp Sở cảm nhận được sau lưng tiếng rít sắc mặt chính là biến đổi, xoay người lại chỉ thấy mười mấy người đồng thời hướng hắn chụp tới, những người này thực lực căn bản không phải hắn có thể chống lại, nếu là bị đánh trúng sợ rằng phải bỏ mình tại chỗ, liền sinh tử thành chủ bọn hắn muốn ngăn cản đều khó có khả năng. Xong, ngay tại Diệp Sở nhắm mắt chờ chết lúc phát hiện trước mặt áp lực đột nhiên biến mất, mở mắt sau đó mới phát hiện những cái kia tàn hồn giả lại nằm ở trên mặt đất, đang tại hắn cảm thấy nghi hoặc lúc chỉ nghe có người nói, tiểu tử mau đem đại ấn tu lại. Diệp Sở nghe vậy cúi đầu nhìn xem trong tay đại ấn, không có đại ấn giam cầm những cái kia tàn hồn giả lần nữa khôi phục hành động. Đột nhiên Diệp Sở trong mắt lóe lên một tia hài hước thần sắc, đem đại ấn lần nữa hướng về kia chút tàn hồn giả chiếu đi, chỉ thấy những người kia giống lưng beo vạn quân chi lực lập tức bị đè sấp trên mặt đất. Liên tục mấy lần sau những cái kia tàn hồn giả đều nổi giận, đều gào nói: "Tiểu tử ngươi dám làm nhục ta như vậy nhóm, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải đem ngươi toái thi vạn đoạn." "Nha, ta thật là đáng sợ, muốn đem ta toái thi vạn đoạn các ngươi có tư cách kia sao?" Diệp Sở trông coi tiến lên đạp người kia một cước, tiếp đó ai cá đem những cái kia tàn hồn giả đạp đến trên mặt đất, để cho hắn thật tốt phát tiết một chút tức giận trong lòng. Những cái kia tàn hồn giả nhìn thấy Diệp Sở làm nhục như vậy bọn hắn, lập tức đều hận không thể đem đầu chui vào trong kẽ đất đi, thật sự là quá mất mặt, nghĩ không ra bọn hắn những thứ này ngang dọc thiên địa người vậy mà lại bị một con kiến hơi nhục nhã. Đại trưởng phu coi được giãn được, bọn hắn bây giờ liền sinh tử cũng đứng khống tại trong tay Diệp Sở, cho nên hết thảy khuất nhục bọn hắn đều tạm thời nhịn, nếu như về sau có cơ hội bọn hắn nhất định phải làm cho Diệp Sở muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Sở mặc dù không biết những thứ này trong lòng người ý nghĩ, nhưng mà cũng ít nhiều đoán được một chút, bất quá cái kia đều về sau sự tình hắn bây giờ còn là trước tiên khoái y ân cửu, đương nhiên là có biện pháp đem cái này một số người giết chết ở đây tốt nhất. Diệp Sở nhìn xem trước mặt cái này một số người cũng cảm thấy vào đầu, bọn hắn song phương đã sớm bất tử không nghỉ, thế nhưng là muốn dùng trong tay đại ấn đem bọn hắn giết chết rõ ràng không có khả năng, đồng nhiên Diệp Sở ánh mắt rơi vào trước mặt trên quan tài. Chương 5883, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 5883. Đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Sở từ từ hướng về quan tài tới gần, chỉ là càng đến gần quan tài cảm giác được áp lực càng lớn, tới gần sau đó đưa tay liền muốn đem nắp quan tài đẩy ra. Diệp Sở không thể. Sinh tử thành chủ nhìn thấy muốn đem nắp quan tài đẩy ra, vội vàng mở miệng ngăn cả nói: "Cố này quan tài nhưng là bọn họ sinh tử vương thành thánh vật, bọn hắn sao có thể nhìn thấy người khác nhục nhã bọn hắn thánh chủ di thể?" Những cái kia tàn hồn giả thấy thế trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sinh tử thành chủ lo lắng hoàn toàn là dư thừa, tôn giả uy nghiêm há lại là bọn hắn những con kiến hôi này có thể tiếp động. Dù là chỉ có một tia cũng đủ để đem cái này một số người toàn bộ hủy diệt, Diệp Sở hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Diệp Sở đối với sinh tử thành chủ mà nói mắt điếc hay ngơ, đưa tay đẩy tại trước mặt trên quan tài cảm giác giống như là tại thôi động một tòa vạn quân cự sơn, dù là hắn dùng hết toàn lực cũng khó có thể dung chuyển một chút, lúc này liền nghe Mạc Thái Hư nói: "Ta cùng giúp ngươi một tay." Nói xong thần hồn đâm vào Diệp Sở trên lưng. Diệp Sở chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng mãnh liệt mà đến, trước mặt quan tài cuối cùng bung lỏng, tiếp đó lộ ra khe hở, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong khuyết tán ra. Tiếp lấy nghe được Mạc Thái Hư một tiếng hét thảm, chỉ thấy thần hồn của hắn bị đạo kia khí tức kinh khủng quét bảo, lập tức tiêu tan trên không trung. Những cái kia tàn hồn giả thấy thế cũng là sắc mặt đại biến, tiếp đó nhao nhao bị cỗ này khí tức kinh khủng trong chốc lát hất bay ra ngoài. Diệp Sở tại nắp quan tài được mở ra trong nháy mắt cũng bị khí tức hất bay ra ngoài, nếu không phải hắn có đại ấn nơi tay cơ thể cũng sẽ bị tại chỗ đánh sơ xác, sau khi rơi xuống đất vội vàng lui về phía sau, hắn cũng không muốn bị áp lực cường đại kia đập vụn, ai ngờ trong quan tài truyền đến một hồi kinh khủng áp lực. Diệp Sở vội vàng thôi động trong tay đại ấn muốn cùng cái kia cỗ áp lực đối kháng. Hai cỗ lực đạo chồng lên nhau tại một chỗ kèm chút đem thân thể của hắn đập vụn, chỉ thấy hỗn độn thanh liên bên trên tán phát ra thanh sắc hào quang, đem cơ thể của Diệp Sở định trụ thương thế trên người hút vào khôi phục bình thường. Bất quá những cái kia tàn hồn giả liền không có may mắn như thế, chẳng những cơ thể tại chỗ sụp đổ ngay cả thần hồn đều bị hút vào trong quan tài, tiếp lấy bên trong vang lên rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết, trong đại điện trong nháy mắt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Các ngươi như thế nào? Diệp Sở quay đầu chột dạ nhìn xem sinh tử thành chủ bọn người, mấy người này cũng là ăn người không nhà xương mãnh hổ, nếu là trêu đến bọn hắn không khoái phiền phức của mình nhưng lớn lắm. Sinh tử thành chủ 6 người đều không tức giận cho Diệp Sở có cái khinh khỉnh, may mắn vừa rồi khí tức không phải nhằm vào bọn họ, bằng không thì bọn hắn bây giờ hạ chẳng so với cái kia tàn hồn giả thật không đi đến nơi nào. Bất quá nói thế nào Diệp Sở cũng giúp bọn hắn giải quyết phiền toái không nhỏ, điểm này vấn đề nhỏ bọn hắn cũng không cùng Diệp Sở so đo. Diệp Sở nhìn thấy sinh tử thành chủ ánh mắt của bọn hắn biết lần này nguy cơ xem như qua, vừa muốn mở miệng nói chuyện chỉ nghe trong quan tài đột nhiên truyền đến mãnh liệt tim đập âm thanh, giống như trong quan tài nhân vật muốn phục sinh. Khi chính giữa quan tài nhảy tiếng vang lên, Diệp Sở bọn người là đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình một cái lảo đảo, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn nhau, bên trong sinh vật khủng bố sẽ không thật sự sống lại a, nghĩ tới đây đám người người nhao nhao hướng phía sau ra khỏi mấy bước, bây giờ không có người biết đồ vật bên trong đối bọn hắn là có phải có lý, vạn nhất ngờ tới trở thành sự thật mọi người ở đây chỉ sợ không ai có thể đào thoát. Người muốn làm gì? Sinh tử thành chủ bọn hắn đang muốn ra khỏi đại điện, chỉ thấy Diệp Sở lần nữa hướng về quan tài đi đến. Diệp Sở đối với sinh tử thành chủ mà nói mắt điếc hay ngơ, hắn bây giờ trên cần phải làm là đem trước mặt nắp quan tài, một lần nữa đem đại ấn đặt ở phía trên, hy vọng có thể một lần nữa chấn trụ đồ vật bên trong. Sinh tử thành chủ 6 người thấy thế mang theo cấp sắc, bọn hắn đoán được Diệp Sở dụ ý, nhưng bọn hắn không cho rằng Diệp Sở làm như vậy hữu hiệu, phương pháp an toàn nhất liền là mau chóng ly khai nơi này, chỉ là bọn hắn căn bản là không có cách phủ cận chỉ có thể nhìn Diệp Sở từng bước một tới gần quan tài. Thung thùng, thung thùng. Khi Diệp Sở tay tiếp xúc đến quan tài như muốn che lại, trong quan tài tiếng tim đập đột nhiên lớn lên, Diệp Sở giống như nhận lấy trọng thương cả người trong nháy mắt liền ngã bay ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất phun máu phè phè không ngừng. Diệp Sở, như thế nào? Sinh tử thành chủ 6 người liền đội vàng tiến lên đem Diệp Sở dìu lên, liền muốn mang theo hắn ly khai nơi này. Là ngươi? Diệp Sở bỗng nhiên nhìn xem trước mặt sinh tử thành chủ nói. Cái gì? Sinh tử thành chủ bọn người nghe xong đều mộng, bọn hắn căn bản cũng không biết Diệp Sở đang nói cái gì. Trong quan tài người đó chính là ngươi. Diệp Sở nhìn xem Sinh Tử Thành Chủ lần nữa âm thanh kiên định nói. Nghe được Diệp Sở lời nói, Sinh Tử Thành Chủ trong lòng một mảnh khoảng không, trong đầu tình cảnh đại biến, phát hiện mình xuất hiện tại trong một mảnh tinh không, phía trước xuất hiện một mảnh trùng điệp dãy cung điện, trời quang mây tạnh, tiên quang lượn lờ, tiên cầm thụy thú bay múa, tựa như một mảnh chân chính tiên gia phúc điện. Xuyên qua trọng trọng cung điện đi tới nơi này phiến trong cung điện, bên trong một cái nam đồng đơn giản cùng hắn khi còn bé giống nhau như lúc, một thân một mình ở nơi đó luyện võ, dù là đi tới gần hài đồng đối với hắn tồn tại cũng không có chút phát hiện nào. Ngày qua ngày, năm qua năm, 20 năm sau nam đồng có tu luyện thành, hắn cũng từ mịt mờ đứa bé đã biến thành một cái nhanh nhẹn thanh niên. Cách nhà phía trước thanh niên đi tới một tòa đình viện, đẩy cửa phòng ra đại sảnh chính giữa mang theo một bộ di ảnh, phía trên họa sĩ một bộ nữ tử bức họa, một thân màu trắng váy sa giáp điện, dây lụa đồng bền, khuôn mặt nhếch lên, tản ra nhàn nhạt từ bi thiện ý nhìn xem trước mặt bộ dạng này di ảnh Sinh Tử Thành Chủ thần sắc có chút hoảng hốt, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua người này, càng không có nghe nói qua có dạng này một mảnh phúc địa, hắn không biết loại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Tiếp đó hắn giống như chịu đến dẫn dắt, một mực đi theo thanh niên rời đi mảnh này giấu ở trong tinh không phúc địa. Sau đó biến bắt đầu chính mình lịch luyện, một đường sông sáo sát phạt, bất chi bất giác mấy ngàn năm đi qua, thanh niên tu vi cũng đến làm cho tất cả mọi người mức ngưỡng vọng. Hắn lúc này đã không thể tới gần thanh niên, chỉ có thể đứng ở đằng xa 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 quan sát, hơn nữa hắn phát hiện đối phương giống như có thể nhìn thấy hắn, thiếu niên kinh nghiệm càng làm cho hắn có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Tiếp lấy trước mặt tia sáng lóe lên, thanh niên thân hình xuất hiện tại Long Phượng hai tộc trụ sở, nhìn xem phía dưới tàn phá cục diện Sinh Tử Thành Chủ có thể cảm thấy phẫn nộ của hắn, tiếp đó liền lợi dụng cường đại thực lực đem mảnh không gian này luyện chế thành cầu, đánh vào dị giới không gian. Đúng lúc này số lớn địch nhân phá không mà tới, hướng về thanh niên thành lập thế lực phát động công kích, cái kia một hồi đại chiến lớn tiên băng địa liệt, không gian pha thoái, Sinh Tử Thành Chủ muốn tới gần, lại phát hiện có cỗ sức mạnh dường như đang ngăn trở hắn để cho hắn khó mà tới gần. Sau đó tình hình Sinh Tử Thành Chủ liền không cách nào nhìn thấy, thân sĩ cũng một lần nữa bị đánh về đại điện. Sinh Tử Thành Chủ thế nào? Cảm nhận được trên thân Sinh Tử Thành Chủ chợt mạnh chợt yếu, Sinh Tử Vương Thành ba vị trưởng lão và Tử Vong Long Chủ đều như lâm đại địch, đoạt xá sự tình tại ma giới cũng không hiếm thấy, bọn hắn lo lắng Sinh Tử Thành Chủ bị trong quan tài người thần bí cho đoạt xác. Đông nhiên trước mặt trong quan tài tản mát ra khí tức cường đại, nắp quan tài trong nháy mắt bị hất bay, bên trong cô kia thần bí thi thể cất bước hướng về bọn hắn đi tới, cũng làm cho trưởng lão bọn hắn muốn lên phía trước ngăn cản, đều bị đối phương phất tay bắn bay ra ngoài. Chương 5884, thừa dịp hắn bệnh muốn kỷ mệnh. Chương 5884, thừa dịp hắn bệnh muốn kỷ mệnh. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong cô kia di thể cùng Sinh Tử Thành Chủ dung hợp lại cùng nhau, tiếp lấy một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn phun ra, liền Tử Vong Long Chủ cùng Bất Tử Hoàng Chủ đều kém chút bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Đối mặt áp lực cực lớn, Diệp Sở chỉ có thể gắt gao cắn răng trèo trống, hai mắt cùng ngươi liền có thể nhìn chằm chằm Sinh Tử Thành Chủ, hắn không biết này có được coi là nghịch chuyển sinh tử, nhưng vẫn là muốn từ Sinh Tử Thành Chủ trên thân nhìn ra chút đầu mối, có lẽ đây mới là Sinh Tử Vương Thành cuối cùng bí mật. Thời gian dần trôi qua, Thương Hải Tăng Điển. Chỉ nghe Sinh Tử Thành Chủ đứng tại chỗ cảm thán nói, trên thân biến ảo chập chờn khí tức để cho người ta không phân rõ hắn rốt cuộc là thật hay giả, hoặc người nào mới thật sự là người chủ đạo. Thành Chủ đại nhân. Nhị trưởng lão ba người hai mặt nhìn nhau thử dò xét nói. Sinh Tử Thành Chủ nghe được nhị trưởng lão lời nói mới hồi phục tinh thần lại, tiếp đó gật đầu nói, chúng ta rời đi à. Diệp Sở bọn người nghe vậy mới thở phào, xem ra Sinh Tử Thành Chủ cũng không có bị đoạt xá, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Khi Diệp Sở nhìn thấy trong tay đại ấn sau lập tức cảm giác có chút lung túng, nói, cái này, liền bật quy nguyên chủ. Sinh Tử Thành Chủ nhìn thấy Diệp Sở trong tay đại ấn giống như là lâm vào hồi ức, tiếp đó khoát tay một cái nói, đã ngươi đã chiếm được, liền nói rõ ngươi cùng hắn hữu duyên, đưa cho ngươi. Diệp Sở nghe xong liền đem đại ấn thụ, đây chính là tôn giả lưu lại thần minh. Coi như đụng tới cựu giai hoàng giả hắn cũng có thể an toàn thoát thần, không cần giống nguyên lai như thế bị đánh giống như chó chết. Ngụy Minh Đạo trực tiếp hướng về cửa thành đi đến, tại đụng tới khắc bất tử sinh vật sau, tự động lui hướng một bên nhau nhau cho hắn nhường đường, cái này khiến Ngụy Minh Đạo tâm bên trong đông cảm giác nghi hoặc, bất quá cái này không trở ngại hắn vào thành. Diệp Sở bọn hắn địa ngục chi thành chủ tới, Tử Vong Long Chủ cùng Bất Tử Hoàng Chủ liền muốn rời đi, lúc này chỉ thấy Sinh Tử Vương Thành khác 6 vị trưởng lao chạy về đằng này, tiếp đó giống Sinh Tử Thành Chủ hành lễ, nói, gặp qua thành chủ. Sinh Tử Thành Chủ khoát tay bọn hắn không cần khách khí. Sáu người lúc này mới cảm thấy Sinh Tử Thành Chủ khí tức trên thân, lập tức kinh hỉ nói, Thành Chủ, ngài đột phá. Chuyện này không có gì tốt giấu giếm, Sinh Tử Thành Chủ gật gật đầu liền thừa nhận, sáu vị trưởng lão nhận được xác nhận sau đều mừng rỡ không thôi. Sinh Tử Thành Chủ đột phá không chỉ đại biểu cho bọn hắn thực lực tăng gọn, hơn nữa từ đây còn có thể đổi tên uy Sinh Tử Hoàng Thành. Tử Vong Long Chủ bọn hắn lần này thu hoạch không nhỏ, sau khi trở về còn cần không thiếu thời gian lắng đọng liền đá ra cáo tử. Đại trưởng lão đội vào nói, hai vị hoàng giả xin dừng bước, chúng ta có một số việc cần cùng các ngươi thương lượng. Diệp Sở cũng bị lời của đại trưởng lao sợ hết hồn, bọn gia hỏa này sẽ không muốn đem Tử Vong Long Chủ hai người lưu lại đem, coi như Sinh Tử Thành Chủ đột phá bọn hắn muốn lưu lại hai tên hoàng giả, chỉ sợ Sinh Tử Vương Thành cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Sinh Tử Thành Chủ cũng mang theo nghi hoặc nhìn đại trưởng lao, đi qua lần này chuyển thừa hắn lấy được không ít có liên quan Long Phượng hai tộc bí mật, hiện tại bọn hắn chẳng những không tính là địch nhân, nói là minh hữu đều không đủ, đương nhiên cũng không muốn song phương liền như vậy trở mặt. Tiếp lấy liền nghe đại trưởng lao nói, hồi bẩm thành chủ, chúng ta Sinh Tử Vương Thành thiếu thành chủ bị Lạc Già Sơn chủ mang đi. Cái gì? Đám người nghe vậy tất cả giật mình, liền Diệp Sở cũng hoài nghi Lạc Già Sơn chủ đầu óc có phải hay không bị hư, bây giờ Sinh Tử Vương Thành Tam Vương thế nhưng là minh hữu, Lạc Già Sơn chủ lúc này trêu chọc bọn hắn không phải tự tìm đường chết sao? Không tệ, Lạc Già Sơn chủ chẳng những bắt đi chúng ta thiếu thành chủ, còn mang đi bất tử vực sâu cùng Tử Vong Long Lăng thiếu chủ. Tử Vong Long chủ hai người lập tức đều bị chọc giận quá mà cười lên, cái này Lạc Già Sơn chủ quả nhiên là cả gan làm loạn, bây giờ lại khi dễ đến bọn hắn trên đầu tới, thật coi bọn họ đều là bùn nặng. Sinh tử thành chủ biểu thị chuyện này không cần phải gấp gáp, hết thảy chờ bọn hắn trở về sau khi thương lượng lại nói, tiếp đó đối với Diệp Sở nói, ngươi cũng tới. Diệp Sở nghe xong có chút trợn tròn mắt, hắn xâm nhập Sinh Tử Vương thành cấp tốc hành động bất đắc dĩ, lúc này hắn ba không được rời đi ở đây, có làm sao lại đi theo đám bọn hắn tiến vào Sinh Tử Vương thành. Chúng ta muốn trở về thần giới còn cần hỗ trợ của ngươi. Sinh Tử thành chủ đối với Diệp Sở nói. Diệp Sở lắc lắc đầu nói, thành chủ đại nhân quá đề cao tiểu tử, chuyện lớn như thế há lại là ta có thể nhúng tay. Nhưng Sinh Tử thành chủ giống như ăn chắc Diệp Sở, hơn nữa còn đem hắn có Hỗn Độn Thanh Liên sự tình cho lột đi ra. Diệp Sở nghe xong càng thêm cảnh giác nhìn xem Sinh Tử thành chủ, Hỗn Độn Thanh Liên thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất, bây giờ bị người điểm ra ai biết Sinh Tử thành chủ có thể hay không đem hắn ăn ngay cả cặn cũng không còn. Mặc dù có Sinh Tử thành chủ cam đoan, Diệp Sở cũng kiên quyết không bước vào hang hổ, đáng tiếc đây hết thảy đều do không thể hắn làm chủ, Sinh Tử thành chủ trực tiếp đem Diệp Sở giam cầm, mang theo hắn hướng về Sinh Tử Vương thành đi đến. Cú khóc rốt cuộc biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong, tại Sinh Tử thành chủ dẫn dắt phía dưới bọn hắn rất nhanh liền đã đến Sinh Tử Vương thành, thấy qua địa ngục chi thành hùng vĩ, Sinh Tử Vương thành cũng sẽ không lộ ra như vậy rung động. Tiến vào thành trì sau đó, Diệp Sở phát hiện tình huống nơi này cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm, hơn nữa còn có không thiếu bất tử sinh vật ở đây làm giao dịch, có thể nói nơi này chính là một cái dưới đất thế giới. Diệp Sở đứng tại phủ thành chủ trước cửa, lớn như vậy phủ đệ trang hoàng có thể xưng tụng 10 phần hào hoa, duy nhất màu đen càng cho người ta một loại bá đạo, uy nghiêm cảm giác. Diệp Sở mới vừa ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, thì thấy đến thị vệ mang theo hai người đi đến. Mộ Gu. Diệp Sở nhìn người tới bỗng nhiên đứng dậy, không nghĩ tới Sinh Tử Vương thành thiếu thành chủ lại là hắn người quen. Diệp Sở, người rốt cuộc đã đến. Mộ Gu hai người nhìn thấy Diệp Sở sau cũng là mừng rỡ không thôi. Diệp Sở trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết tự mình tới tới đây, nhưng mà hắn vì cái gì cảm giác không thấy ba người khí tức, bằng không hắn quản Sinh Tử Vương thành có phải hay không đầm rồng hang hổ, cứ xông xáo một phen mới lạ. Đi qua Mộ Gu hai người giới thiệu sau đó, Diệp Sở mới biết được Sinh Tử Vương thành có đặc thù đại trận thủ hộ, ngoại nhân căn bản là không có cách xem xét Sinh Tử Vương thành tin tức, ngược lại là Diệp Sở xuất hiện ở đây trước tiên liền bị bọn hắn cảm thấy. Cả Cạ Nị nạ đâu? Như thế nào không thấy nàng đi ra? Diệp Sở giống Mộ Gu hai người hỏi. Mộ Gu thần sắc có chút chán nản nói, Cả Cạ Nị nạ bị người bắt đi. Cái gì? Diệp Sở nghe được Mộ Gu lời nói lập tức liền nổ, thì ra Lạc Già Sơn chủ bắt đi Sinh Tử Vương thành thiếu chủ chính là Cả Cạ Nị nạ, khó trách Sinh Tử thành chủ muốn kiên trì dẫn hắn đi tới nơi này, càng làm cho hắn tức giận là Sinh Tử Vương thành người là thế nào làm việc. Bọn hắn nhiều cường giả như vậy lại còn có thể để cho Lạc Già Sơn chủ đắc thủ, quả thực là phế vật một đám. Không tảng lớn khác Sinh Tử thành chủ bọn hắn cũng từ bên trong đi ra, thương định 3 ngày sau đó bất tử vực sâu bất tử long lăng đồng thời xuất binh, lần này bọn hắn muốn liên thủ san bằng Lạc Già Sơn, diệt trừ cái này phương không gian nhân tố không ổn định. Diệp Sở sau khi biết cũng đưa ra gia nhập vào lần này đại chiến, hắn muốn để Lạc Già Sơn chủ biết lửa giận của hắn, không chỉ như thế còn muốn đem lên này sự tình cả gốc lẫn lãi đòi lại. Bất tử thành, bất tử vực sâu, còn có bất tử long lăng các ngươi thật đúng là thủ bút thật lớn, dám vây công chúng ta Lạc Già Sơn. Đúng lúc này Lạc Già Sơn bên trên truyền đến một thanh âm, mà dưới núi đội ba nhân mã đang mang theo phô thiên cái địa khí thế đánh tới. Chương 5885, lo lắng chương 5885, lo lắng Lạc Già Sơn chủ, còn không mau một chút đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Sở đi tới dưới núi hướng về phía Lạc Già Sơn lớn tiếng nói. Lạc Già trên núi đột nhiên truyền đến cười ha ha thanh âm, nơi này chính là Lạc Già Sơn địa giới, lúc nào đến phiên người khác ở đây dương oai, liền Sinh Tử Vương thành tam đại thế lực cũng không dám nói chuyện cùng bọn họ như thế, Diệp Sở lại lớn tiếng như vậy thực sự để cho người ta cười đến rụng răng. Hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám càn rỡ như thế, còn không lưu lại cho ta mệnh tới. Âm thanh chưa tới chỉ thấy một đạo thân hình hướng về Diệp Sở đánh tới. Cửu U Minh Hoàng kiếm. Nhìn xem người tới, Diệp Sở phất tay bổ ra một đạo kiếm khí, sắc bén phong mang đem người tới bao phủ. Tới tốt lắm. Lạc Già Sơn đại trưởng lao hét lớn một tiếng, tiếp lấy tiếng va chạm không ngừng song phương đã đại chiến cùng một chỗ. Tiếp lấy Lạc Già Sơn chủ mang theo đại đội nhân mã thẳng đến dưới núi mà đến, ở cách Sinh Tử Vương thành bên ngoài trăm trượng dừng lại thân hình. Ba vị thực sự là thật hăng hái, không biết như thế hưng sư động chúng đi tới ta Lạc Già Sơn chuyện gì. Lạc Già Sơn chủ đạo: "Hắc Hùng, nói nhảm thiếu chủ nhanh lên đem đệ tử ta giao ra." Tử Vong Long chủ nói: "Muốn các ngươi đệ tử, chỉ sợ các ngươi tới trễ một bước." Lạc Già Sơn chủ không để ý chút nào nói. Tử Vong Long chủ ba người nghe vậy chính là sức sở, Lạc Già Sơn chủ lời này là có ý gì, chẳng lẽ hắn đã giết đạo Jones ba người? Không thể không nói huyết mạch của các ngươi vẫn có chỗ thích hợp, bằng không bản tọa còn không có dễ dàng như vậy đột phá. Lạc Già Sơn chủ nói thả ra khí thế trên người, hữu giai hoàng giả uy nghiêm đập vào mặt. Sinh Tử thành chủ ba người nghe vậy mới trung quốc triệt để lạnh. Bọn hắn tam phương liên thủ quả thật có thể nghịch chuyển sinh tử, phá vỡ không gian rời đi mảnh này tử vong thế giới, lại không nghĩ rằng Lạc Già Sơn chủ sẽ mở ra lối riêng lợi dụng bọn hắn đệ tử huyết mạch tiến hành đột phá. Thanh chủ đừng bị hắn lừa, ta có thể cảm thấy Cạ Cạ Nị Nạ còn sống. Mộ Gu tiến lên một bước nói, hắn cùng Cạ Cạ Nị Nạ phân biệt lấy được huyết thần cùng âm ảnh chi thần truyền thừa, cho nên có thể cảm thấy Cạ Cạ Nị Nạ ngay tại Lạc Già Sơn. Hơn nữa muốn giết chết nắm giữ thần chi truyền thừa người không phải dễ dàng như vậy, bằng không triệu hoán hình bóng cũng đủ để cho hắn uống một bình. Tiểu tử lắm miệng. Lạc Già Sơn chủ không nghĩ tới Mộ Gu một miệng gọi ra âm mưu của hắn, thế là đưa tay hướng về Mộ Gu vỗ tới. Cho dù ai cũng không nghĩ đến Lạc Già Sơn chủ sẽ ra tay đánh lén, nhìn xem từ trên trời giáng xuống đại thủ mộ gù cảm thấy tử vong tới gần, vội vàng phía dưới liền muốn triệu hoán thần chi hình chiếu, chỉ thấy sinh tử thành chủ phất tay đem Lạc Già Sơn chủ đại thủ đánh tan. Lạc Già Sơn chủ, như thế đánh lén một cái vạn bối khó tránh khỏi có chút quá thất thân phận, ngươi vẫn là đem người giao ra à? Bằng không hôm nay chính là ngươi Lạc Già Sơn hủy diệt ngày. Sinh tử thành chủ nói. Lạc Già Sơn chủ lười nhắc cùng sinh tử thành chủ ở đây mài miệng lưỡi, lớn tiếng nói, đã các ngươi muốn diệt chúng ta Lạc Già Sơn, vậy chúng ta vẫn là dùng thực lực nói chuyện à? Đã như vậy chúng ta dùng thực lực đến nói chuyện à, để cho bản tọa tới lãnh giáo một chút Lạc Già Sơn chủ thủ đoạn. Nói xong sinh tử thành chủ thủ thế hư dẫn, hai người phi thân đi tới không trung. Tử vong long chủ cùng bất tử hoàng chủ cũng đứng dậy, tiếp theo từ Lạc Già trên núi lần nữa bay ra hai cái cựu giai hoàng giả, sáu người trên không trung đứng đối mặt nhau, kình phong thổi qua đem bọn hắn quần áo thổi bay phất phới. Chư vị, hôm nay chúng ta muốn san bằng Lạc Già Sơn. Theo sinh tử vương thành đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, sau lưng tam vương đệ tử bắt đầu phát động công kích, hào quang sáng chói phá toái hư không, dường như một hồi quang vũ hướng về Lạc Già Sơn đám người bao phủ xuống. Cựu U Minh Hoàng, băng phong 3000 dặm. Diệp Sở hét lớn một tiếng, Cựu U Minh Hoàng hư ảnh tại phụ sau hiện lên, hai cánh chấn động vô tận hàn ý hóa thành một đạo hàn lưu hướng về Lạc Già Sơn đại trưởng lão gào thét mà đi. Bảy quỷ thí thiên. Theo Lạc Già Sơn đại trưởng lão hai tay kết ấn, sau lưng âm trầm chi khí trùng thiên thẳng lên, vô tận tiếng quỷ khóc sói tru để cho người ta tê cả da đầu, giống như địa ngục chi môn bị mở ra. Lờ mờ quỷ hồn hướng về Diệp Sở đánh tới. Khi những quỷ hồn kia xông vào hàn lưu sau trong nháy mắt biến thành từng tòa băng điêu, tại vô tận đao quang kiếm ảnh phía dưới lộ ra mỹ lệ vô cùng, tiếp lấy phía trên phát ra phá toái thanh âm, những cái kia băng điêu hóa thành vụn băng bay lả tả đầy trời xuống. Lạc Già Sơn đại trưởng lão nhìn thấy Diệp Sở dễ dàng như vậy phá giải thần thông của mình, ra mặt chính là giật mạnh, tử vong lĩnh vực mở ra hướng về Diệp Sở bao phủ tới, muốn để hắn nếm thử vạn quỷ phệ thể nỗi khổ. Nhìn thấy đâm đầu vào Lạc Già Sơn đại trưởng lão, Diệp Sở trở tay đem đại ấn lấy ra hướng về đối phương đập tới, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Chỉ nghe Hắc Vũ Sơn đại trưởng lão một tiếng hét thảm, cả người rơi xuống đất. Giữa không trung đại chiến đám người nghe tiếng nhao nhao quay đầu xem ra, khi thấy Diệp Sở như thế gọn gàng đem đối phương giết chết cũng trợn tròn mắt, đồng thời trong lòng cũng tại vì Lạc Già Sơn đại trưởng lão bi ai, tại chỗ nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác đối đầu trong bọn hắn khó dây dưa nhất Diệp Sở, không phải tự tìm đường chết sao? Lạc Già Sơn chủ thấy cảnh này cũng là một hồi nhai răng, vốn cho là tam đại thế lực các chủ bài đã ra hết, không nghĩ tới ở đây nửa đường giết ra cái trình giáo kim, trong lúc nhất thời sai sót về tính toán bị đánh trở tay không kịp. Diệp Sở nguyên bản thực lực liền không kém sự tình sợ bắt giai cường giả lực lượng phát tắc, bây giờ có thần bí đại ấn nơi tay lực công kích có thể vượt lên mấy phen, cho nên mới sẽ xuất kỳ bất ý đem Lạc Già Sơn đại trưởng lão giết chết. Diệp Sở ánh mắt tại Lạc Già Sơn chủ trên thân đảo qua, lạnh rên một tiếng sau hai tay đánh ra một đạo đạo ấn ký, trong tay đại ấn cấp tốc phóng đại hướng về phía dưới Lạc Già Sơn đám người đập tới, giống như một tòa thần sơn trọng trọng rơi đập chiến trường phía dưới, doa đến phía dưới tam phương thế lực người cũng là đội vàng chạy trốn, làm cho chiến trường lập tức hỗn loạn tương mừng. Mặt đất rung động, từng đạo khe hở hướng về trung quanh lan tràn ra. Lạc Già Sơn người chỉ là chậm một bước liền bị đại ấn toàn bộ đè ở phía dưới, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra trong nháy mắt chết oan chết uổng. Lạc Già Sơn chủ thấy thế không nhịn được muốn tiến lên giết chết Diệp Sở, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục như vậy, một chiếc đại ấn xuống còn không biết có bao nhiêu đệ tử sẽ chết, đáng tiếc lại bị sinh tử thành chủ ngăn cản. Đại ấn rơi trên mặt đất phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, cực lớn bụi bặm ngập trời dựng lên, trên mặt đất nhanh chóng dọc theo khe hở đem trên mặt đất rơi vào người nuốt chửng lấy đi. Động tĩnh lớn như vậy cũng làm cho sinh tử thành chủ bọn hắn lo lắng không thôi, vạn nhất Diệp Sở công kích toàn phương diện tổn thất của bọn họ nhưng lớn lắm. Cũng may đại ấn rơi xuống phía trước những người kia đều bị cựu đại trưởng lão liên thủ cho Nazi đi ra, dù là rơi vào khe hở cũng bất quá là thu chút vết thương nhẹ. Ngay tại Diệp Sở đại sát tứ phương lúc, trên Lạc Già Sơn đột nhiên một đạo thét dài truyền đến, ma âm rốt vào hai phía dưới tam đại thế lực người nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, Lạc Già Sơn chủ cũng thừa cơ bước lui sinh tử thành chủ sau liền dẫn Lạc Già Sơn đệ tử hướng về hang ổ thối lui. Trận đại chiến này đã hoàn toàn không cần thiết tiến hành tiếp, lại tiếp tục cũng chỉ là tăng thêm thương vong, bọn hắn kế tiếp chỉ có dựa vào lấy Lạc Già Sơn địa hình tới chặn đánh tam đại thế lực, dạng này mới có thể lưu lại cho mình một chút hy vọng sống. Sinh tử thành chủ bọn người nghe được tiếng kia thét dài cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, nghĩ không ra Lạc Già Sơn ẩn tàng sâu như thế, nếu như không phải hôm nay ép bọn hắn hiện ra át chủ bài, chỉ sợ không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ bị Lạc Già Sơn thôn vệ. Chương 5886, đột nhiên ra khỏi chương 5886, đột nhiên ra khỏi trận đại chiến này tiến hành thời gian cũng không dài, ngắn ngủi nửa ngày thời gian không đến tam đại thế lực liền đem Lạc Già Sơn đệ tử tiêu diệt gần nửa, mà tam đại thế lực thiệt hại cực kỳ bé nhỏ, ở trong đó Diệp Sở chiếm không ít công lao. Thừa dịp hắn bệnh muốn kỳ mệnh, Lạc Già Sơn bây giờ đã tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là đám người liên thủ diệt bọn hắn thời cơ tốt, cho nên tam đại thế lực không chút do dự liền hướng Lạc Già Sơn phát khởi công kích. Nửa ngày sau trong đại trướng tam đại thế lực người cũng là vẻ mặt tâm trầm, Lạc Già Sơn quả nhiên không phải tốt như vậy công, vẹn vẹn nửa ngày thời gian bọn hắn liền tổn thất 1/4 đệ tử, so vừa rồi hỗn chiến tổn thất lớn rồi mấy lần, nếu là tiếp tục như vậy coi như bọn hắn có thể công phá Lạc Già Sơn chỉ sợ cũng là tổn thất nặng nề, cho nên bọn hắn phải nghĩ cái biện pháp mới được. Diệp Sở không biết ngươi có đề nghị gì tốt, chúng ta phải nhanh lên một chút đem cả Nghị Nạ cứu ra mới được. Mộ Cú mở miệng hỏi. Diệp Sở nghe vậy chính là trợn trắng mắt, liền tam đại thế lực người đều công không được Lạc Già Sơn hắn thì có biện pháp gì, cho tới bây giờ bọn hắn chỉ có thể bằng vào cường hành thực lực quét ngang. Mộ Cú nghe xong cũng là một đời thở dài. Song phương đại chiến giai đoạn thứ nhất đã kết thúc, kế tiếp chính là thủy ma công phu xem ai trước hết nhất chống đỡ không nổi, dạng này trận công kiên tam đại thế lực tiến hành 3 ngày, dù là trả giá cái giá không nhỏ cũng không có công phá Lạc Già Sơn. 3 ngày này Diệp Sở cũng không có ra tay, thế nhưng là đại chiến tình huống xác thực như Diệp Sở sở liệu, cuối cùng Bất Tử Hoàng chủ thản nhiên nói, xem ra chúng ta thật sự không có biện pháp gì, tốt nhất kế sách vẫn là quét ngang qua. Tử Vong Long chủ nghe được Bất Tử Hoàng chủ lời nói đâu chỉ nở nụ cười, Bất Tử Hoàng chủ thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo, dưới quyền bọn họ đệ tử nhưng không có bất tử điều cái chủng loại kia niết bàn chi lực, nếu là thật theo Bất Tử Hoàng chủ phương pháp, cuối cùng còn không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử lưu lại trên chiến trường, chỉ có điều trở ngại Bất Tử Hoàng chủ mặt mũi không có nói lại nói đi ra. Diệp Sở nói, còn có cái cuối cùng phương pháp chính là xuất động tất cả cường giả, đem Lạc Già Sơn cao tầng tiêu diệt hầu như không còn, cứ như vậy Lạc Già Sơn cứu chưa đánh đã tan. Sinh Tử Thành chủ cũng biết Diệp Sở nói không có sai, hơn nữa phiền phức lúc bọn hắn không biết Lạc Già Sơn người có thể hay không nên chiến, đồng thời hắn cũng không muốn tam đại thế lực thiệt hại quá lớn, nếu không thì tính toán tiêu diệt Lạc Già Sơn cũng không phù hợp mục đích của bọn hắn. Sinh Tử Thành chủ nói, Lạc Già Sơn chúng ta nhất định muốn diệt đi, đồng thời chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp không thể để cho chính mình thiệt hại quá lớn, bằng không chúng ta tình nguyện trì hoãn một đoạn thời gian, cũng không dạng này tiếp tục nữa. Diệp Sở nghe vậy trong lòng chính là một hồi oán hận, cái này một số người thật đúng là tính toán khá lắm, muốn con ngựa chạy lại không muốn để cho con ngựa ăn cỏ, nếu như không phải nhớ thương cả cạn nhị nạ an nguy hắn mới lười nhác nhúng tay rảnh rỗi như vậy chuyện. Nhưng mà Diệp Sở cũng biết Sinh Tử Thành chủ nói là cho mình nghe, thế là đã nói, ngày mai ta và các ngươi cùng một chỗ đạo phía trước xem, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đi Lạc Già Sơn. Đám người nghe được Diệp Sở lời nói cũng là nghi ngờ trong lòng, liền bọn hắn tam đại thế lực đều bắt không được Lạc Già Sơn, chỉ bằng Diệp Sở một người có thể giải quyết hết trước mắt nan đề, bất quá nhìn thấy ba vị đại lão cũng không có mở miệng, bọn hắn cũng không biện pháp mở miệng phản bác. Ngày thứ hai Diệp Sở liền đi theo Sinh Tử Thành chủ ba người đi tới trước trận, chỉ thấy một đạo bảo vệ nghiêm mật đại trận đứng sừng sững, phía trên hắc vụ quần quận bên trong tản ra xâm nhiên sắc cơ, mấy ngày nay tam đại thế lực đệ tử chính là chết ở trước mắt đại trận bên trong. Diệp Sở hướng về đại trận hai bên nhìn lại, chỉ thấy vách núi cao vút và cả tòa đại trận hòa làm một thể. Bất luận kẻ nào muốn thông qua ở đây trừ phi phá mất trước mặt đại trận, bằng không căn bản không đường có thể đi. Diệp Sở nhìn một hồi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, Lạc Già Sơn người dám ở trước mặt hắn bày trận, quả thực là nghịch đại đao trước mặt quan công, bất quá hắn muốn phá trận cũng không thể lộ ra quá dễ dàng, còn muốn tam đại thế lực xuất huyết nhiều mới được. Diệp Sở, ngươi có phải hay không tìm được phá trận phương pháp? Mộ Gu ở bên cạnh hỏi. Cảm nhận được Sinh Tử Thành chủ ánh mắt của ba người, Diệp Sở đem một trang giấy lấy ra nói, các ngươi đem phía trên đồ vật chuẩn bị đầy đủ, ngày mai ta liền có thể phá mất trước mặt đại trận. Nhìn xem Diệp Sở bóng lưng rời đi, tam đại thế lực đệ tử cũng là trợn mắt hốt hoồm, phá trận phương pháp đúng như này đơn giản, nếu là dạng này Diệp Sở vì cái gì không sớm một chút đem phương pháp lấy ra, như vậy bọn hắn cũng không cần tử thương nhiều đệ tử như vậy. Có tam đại thế lực ủng hộ, vẹn vẹn một buổi chiều bọn hắn liền đem Diệp Sở đồ cần đưa đến Diệp Sở trước mặt, kế tiếp chính là Diệp Sở một người tại trong đại trướng luyện chi phá giải đại trận tài liệu. Rạng sáng hôm sau tam đại thế lực người liền chờ tại Diệp Sở ngoài cửa, Diệp Sở liếc bọn hắn một cái đến, chúng ta đi thôi. Nhìn xem Diệp Sở tự tin thần sắc tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực, bất quá hôm nay là Diệp Sở xung phong, đối với có thể thành công hay không bọn hắn cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần bọn hắn bất tử thương đệ tử là được. Người dưới chân núi đã bắt đầu hành động, các minh đệ lập tức vận chuyển đại trận. Lạc Già Sơn chủ nhìn thấy phía dưới lần nữa mà đến tam đại thế lực đệ tử, cũng lập tức chỉ huy Lạc Già Sơn đệ tử bắt đầu hành động. Diệp Sở đi tới trước đại trận mặt, quan sát một chút trước mắt đại trận, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, từng đạo trận cơ từ trong tay Diệp Sở không phải ra, giống từng quả lưu tinh rơi vào trước mặt đại trận bên trong. Tiểu tử kia đang làm cái gì? Sẽ không cho là như vậy thì có thể phá giải chúng ta luyện huyết đại trận a. Lạc Già Sơn người nhìn thấy phía dưới Diệp Sở giống đang nhảy lại thần, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Lên. Theo Diệp Sở một tiếng quát nhẹ, rơi vào trên luyện huyết đại trận bên trong trận cơ phát ra từng đạo hào quang, đường cong huyền ảo đan dệt ra màu sắc sặc sỡ hư không, khiến cho dưới chân địa mặt một trận rung động, đang tại vận chuyển luyện huyết đại trận cũng dừng lại. Lấy trận phá trận, hảo thủ đoạn. Sinh Tử Thành chủ nhìn thấy Diệp Sở phương pháp sau khi thành công, cũng gật đầu tán thưởng nói: "Đi." Tiếp lấy Diệp Sở lại là hét lớn một tiếng, trong tay đại ấn hóa thành một tòa núi lớn hướng về phía dưới luyện huyết đại trận đập tới. Đại ấn từ giữa không trung rơi xuống nện ở phía dưới trên đại trận, tiếng vang ầm ầm chấn động đến mức đám người lỗ tai mất thông, dưới chân địa mặt không ngừng lắc lư sơn cốc giao trộn núi đá lăn xuống, giống như sơn băng địa liệt. Đại ấn nện ở trên đại trận để cho cả tòa đại trận lung lay hai cái cũng không thiệt hại, không thiếu đang phụ trách đại trận vận chuyển Lạc Già Sơn đệ tử căn bản không kịp rút lui, liền bị đánh chết ngay tại chỗ, nhìn tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt hoồm. Lạc Già Sơn chủ cũng không nghĩ ra Diệp Sở sẽ dùng dạng này phương pháp tới phá giải đại trận, trong tay đại ấn uy lực càng là vượt ra khỏi hắn đoán chừng, vừa định gọi dưới trướng đệ tử rút lui liền nghe được Sinh Tử Thành chủ quát lên, chư vị còn không ra tay chờ đến khi nào? Tử Vong Long chủ bọn người mới bừng tỉnh hiểu ra tới, bây giờ Diệp Sở mặc dù không có công phá đại trận, luyện huyết đại trận uy lực cũng bị hạ thấp cực hạn, nếu là bọn họ mấy người hợp lực chưa hẳn không thể đánh phá trước mặt đại trận, ra lệnh một tiếng tất cả mọi người xông vào đại trận bên trong. Ba vị cựu giai hoàng giả cường giả liên thủ, tản ra khí tức so đại ấn không biết kinh khủng bao nhiêu. Đại trận bên trong những cái kia Lạc Già Sơn đệ tử chỉ cảm thấy một dòng lũ lớn hướng về bọn hắn cuốn tới, tiếp đó lặng yên không tiếng động biến mất. Chương 5887, mắc lừa chương 5887, mắc lừa Lạc Già Sơn chủ thấy cảnh này cũng là trận to hai mắt, hắn cho là lợi dụng Lạc Già Sơn địa thế, liên hợp dưới trướng đệ tử liền có thể đem tam đại thế lực người bức lui, không nghĩ tới Diệp Sở còn có thủ đoạn như vậy, hơn nữa trên đại ấn khí tức thực sự quá làm cho hắn kinh hãi, nếu là cái này phương đại ấn thật sự rơi xuống, liền hắn đều không có hết sức chắc chắn. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn gian kế được như ý, bằng không thì hôm nay Lạc Già Sơn chỉ sợ thật muốn không tồn tại. Nhìn xem không ngừng bị tàn sát Lạc Già Sơn đệ tử, Lạc Già Sơn chủ lo lắng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Sở, biết muốn bảo trụ Lạc Già Sơn nhất định phải đem Diệp Sở diệt trừ mới được. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, trước mặt đại trận đang lúc mọi người vây công điểm cuối ở dưới sụp đổ, bên trong những đệ tử kia liền kêu thảm cũng không có phát, liền bị tam đại thế lực nhân đổ lục không còn một mống. Nhìn thấy trước mặt đại trận bị dễ dàng như vậy công phá, tam đại thế lực người đều sĩ khí dâng cao, tam đại thế lực liên thủ san bằng Lạc Già Sơn cơ hội đang ở trước mắt, một đám người thần cản giết thần, Phật cản giết Phật hướng về trên Lạc Già Sơn công tới. Chỉ là đám người đi tới trên ngọn núi phát hiện Lạc Già Sơn chủ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thấy không có thể đem Lạc Già Sơn chủ lưu lại bất tử thành chủ, trong lòng ba người có chút thất vọng, bất quá san bằng Lạc Già Sơn cơ hội đang ở trước mắt, đến lúc đó nhìn Lạc Già Sơn chủ có thể chạy trốn tới nơi nào. Không có đại trận ngăn cản, những cái kia Lạc Già Sơn đệ tử căn bản không phải đối thủ, đám người một đường thế như trẻ che tấn công vào Lạc Già Sơn chỗ sâu, đi thẳng tới Lạc Già Sơn trước đại điện mặt quảng trường, chỉ thấy phía trước tụ tập Lạc Già Sơn các đệ tử, tạo thành mấy cái đại trận trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy đám người đến. Lạc Già Sơn chủ đây là hết chiêu để dùng, chỉ bằng dạng này đại trận cũng nghĩ ngăn cản thế công của chúng ta, quả thực là không biết lượng sức. Tử Vong Long chủ nhìn xem trước mặt đại trận cười lạnh nói, Sinh Tử Thành chủ nói, không nên khinh thường, ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Tử Vong Long chủ tâm bên trong xem thường, những người ở trước mắt đã là Lạc Già Sơn tất cả tinh anh, chỉ cần đem cái này một số người giết chết Lạc Già Sơn liền sẽ không có cơ hội trở mình, trừ phi bọn hắn có thể tìm đến thiên thần làm chỗ dựa. Các ngươi Sơn chủ đâu, để cho hắn đi ra gặp ta. Sinh Tử Thành chủ la lớn. Sinh Tử Thành chủ, Bất Tử Hoàng chủ, Tử Vong Long chủ, người cùng ngươi nhóm nước giếng không phạm nước sông, hôm nay các ngươi lại liên thủ lại vây quét chúng ta Lạc Già Sơn, quả thực là khinh người quá đáng. Một ông lão tử trong đại trận đứng ra nói. Đám người nghe được lão giả lời nói kém chút cười ra tiếng, lão gia hỏa này thật đúng là lớn một tấm hảo miệng. Bọn hắn còn chưa mở lời vấn tội đối phương lại trước tiên trả đũa, thật coi tất cả mọi người đều là kẻ ngu không thành. Muốn để chúng ta ra khỏi Lạc Già Sơn có thể, nhưng các ngươi nhất thiết phải trước tiên đem chúng ta đệ tử giao ra. Bất Tử Hoàng chủ nói. Lạc Già Sơn nhị trưởng lão nghe vậy chính là sững sờ, chẳng lẽ bọn hắn Lạc Già Sơn thật sự bắt tam đại thế lực đệ tử? Muốn mở miệng phản bác chợt biến sắc, nghĩ đến chính mình vị kia sơn chủ làm người nói không chừng thật đúng là có thể làm đi ra. Hắn lập tức cũng đã minh bạch hôm nay đây hết thảy cũng là bọn hắn sơn chủ chính mình gọi tới, bất quá vì duy trì Lạc Già Sơn tôn nghiêm, bọn hắn hôm nay coi như toàn bộ chết trận cũng sẽ không hướng tam đại thế lực tỏ ra yếu kém. Lạc Già Sơn nhị trưởng lão hít sâu một cái nói, đã như vậy vậy chúng ta liền không lời có thể nói, vẫn là thủ hạ xem hư thực à. Sớm một chút nói như vậy không lâu kết, thế giới này cho tới bây giờ như thế, huống chi chúng ta trước mặt đại chiến mới vừa vặn kết thúc, những đệ tử kia máu tươi đều không có để nguội, muốn nói chúng ta song phương sẽ liền như vậy kết qua đó mới là buồn cười lớn nhất. Tử Vong Long chủ nói, bớt nói nhiều lời, cho tới bây giờ chúng ta vẫn là bằng thực lực nói chuyện a. Sinh Tử Thành chủ tiến lên một bước nói, Lạc Già Sơn quá ít người. Diệp Sở bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đám người nghe được Diệp Sở không đầu không đuôi cũng là sức sở, đi qua bọn hắn tàn sát Lạc Già Sơn bây giờ còn có thể có bao nhiêu người, có thể còn lại cái này một số người liền đã xem như không tệ, chẳng lẽ còn nghĩ để cho bọn hắn đầy khắp núi đồi không thành. Diệp Sở nói không sai, xem ra trong đó còn thật sự có vấn đề. Sinh Tử Thành chủ mở miệng nói ra. Tử Vong Long chủ nghe xong sắc mặt cũng là hơi đổi, bọn hắn Tử Vong Long lăng xem như nhân số ít nhất, dù là đi qua một đường sát phạt Lạc Già Sơn cũng không nên chỉ còn lại những người này, huống chi Lạc Già Sơn chủ đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng, khó đảm bảo đối phương sẽ không làm cái gì âm mưu. Sinh Tử Thành chủ mà nói càng là giải quyết dứt khoát, lần này tam đại thế lực vây quét Lạc Già Sơn, Sinh Tử Thành biểu hiện vô cùng chói mắt, không phải sáu vị trưởng lao chỗ dựa tổn thất của bọn họ có thể còn lớn hơn chút, bây giờ Sinh Tử Thành chủ lên tiếng đám người liền không có từ chối lý do. Diệp Sở, còn không tiến công. Tử Vong Long chủ đột nhiên nói. Diệp Sở nghe được Tử Vong Long chủ lời nói chính là sức sở, những người này là có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn để cho hắn xung phong, a trợ giúp tam đại thế lực người đi đến ở đây đã coi như là hết tình hết nghĩa, nghĩ không ra Tử Vong Long chủ vậy mà được một tức lại muốn tiến một thức để cho hắn đi ra xung phong. Diệp Sở dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Tử Vong Long chủ đạo, ngươi nhất định muốn ta ra tay. Vì cái gì? Rõ ràng có càng tiết kiệm sức lực phương pháp, chúng ta vì sao muốn đệ tử kia nhóm mệnh đi lấp? Tử Vong Long chủ nói. Trước mặt đại trận cùng phía ngoài đại trận hoàn toàn khác biệt, ở đây tụ tập Lạc Già Sơn tất cả đệ tử tinh anh, bọn hắn bố trí ra đại trận uy lực sẽ vượt lên mấy lần, coi như Diệp Sở tự mình ra tay cũng không chắc chắn có thể đủ công phá trước mặt đại trận. Hơn nữa loại này va chạm kịch liệt nhất định sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn bộ Lạc Già Sơn sụp đổ, đến lúc đó liền tam đại đệ tử đều khó mà đào thoát. Sinh Tử Thành chủ bọn người nghe xong cũng biết Diệp Sở nói cũng là nói thật, trước mắt tòa đại trận này đã cùng dưới chân Lạc Già Sơn hòa làm một thể, nếu là bạo lực phá trận chỉ sợ Diệp Sở áo người có thể làm đến, hơn nữa kết quả cuối cùng chỉ có thể dẫn đến Lạc Già Sơn sụp đổ. Đến lúc đó chỉ bằng bọn hắn cái này một số người căn bản bảo hộ không được nhiều đệ tử như vậy. Tử Vong Long chủ thật sự không muốn bảo công, trước mặt tòa đại trận này uy lực tất cả mọi người đều biết, như thế không có biện pháp khác, cuối cùng đệ tử thiệt hại chắc chắn để cho bọn hắn cảm thấy thì đau, cuối cùng vẫn là đem chú ý đánh tới Diệp Sở trên đầu. Tứ phương trong thế lực Tử Vong Long lăng nhân số là ít nhất, hơn nữa đệ tử cũng chết một cái thiếu một cái, nếu là thiệt hại quá lớn cho dù có bọn hắn cường giả này tọa chấn, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Diệp Sở trầm ngâm một chút nói, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, ta chỉ phụ trách kiểm chế đại trận vận chuyển, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi tới làm. Đám người nghe vậy trong lòng cũng đồng ý Diệp Sở, bọn hắn tử vong trong thế giới có rất ít dạng này trận pháp đại sư, hơn nữa Lạc Già Sơn chủ đến bây giờ còn không có hiện thân, nói không chừng đằng sau còn có càng thêm gian nan sự tình chờ lấy bọn hắn, cho nên Diệp Sở lúc này không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Diệp Sở đi tới trước đại trận mặt lần nữa đem nhất nguyên phục thủy trận đồ lấy ra, tụ tập ở chỗ này thế nhưng là tử vong thế giới tinh hoa, đám người dưới sự liên thủ đại trận uy lực sẽ cường đại hơn, hơn nữa Diệp Sở cũng ôm dự định đem tòa đại trận này xem như duy nhất một lần sử dụng, cho nên đem hắn uy lực phát huy đến cực hạn. Lạc Già Sơn người nhìn thấy Diệp Sở bọn hắn động thủ, biết quyết chiến cuối cùng thời cơ đã đến. Chương 5888, dấu vết chương 5888, dấu vết đang tại bảy trận Diệp Sở nhìn thấy Lạc Già Sơn người bỗng nhiên ra khỏi, trong lòng cũng là cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn muốn thỏa hiệp đem đổi lấy Lạc Già Sơn kéo dài hơi tàn thời gian, sau đó Diệp Sở liền phủ nhận, lấy Lạc Già Sơn chủ tính cách thà làm ngọc bỡ, không làm ngói lành xem ra đối phương cũng tại kế hoạch một cái đại âm mưu. Đang tại trần chờ thời điểm, chỉ thấy chín bộ đen như mực quan tài từ trên trời giáng xuống. Phía trên tản ra khí tức kinh khủng để cho sinh tử thành chủ ba người cũng là một hồi biến sắc, chẳng lẽ đây chính là Lạc Già Sơn lá bài tẩy sau cùng? Các ngươi thật giống như quên Lạc Già Sơn chủ bản thể. Diệp Sở đột nhiên mở miệng nói. Lạc Già Sơn chủ bản thể. Đám người nghe vậy trong lòng chính là run lên, Lạc Già Sơn chủ bản thể là đầu đại địa chi hùng, bọn hắn trời sinh liền có trưởng khống đại địa thiên phú, tăng thêm khởi tử hoàn sinh sau có nô dịch khác tử vong sinh vật năng lực, bất luận kẻ nào đụng tới đều cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ lấy chín bộ trong quan tài chôn là Lạc Già Sơn chủ đào ra chủng tộc khác khi xưa cường giả? Nếu là như vậy bọn hắn có thể gặp phiền toái, chín bộ hoàng giả thi thể coi như bọn hắn đối đầu cũng không có hết sức chắc chắn. Đúng lúc này chỉ thấy chín bộ bên dưới quan tài đại trận cũng bắt đầu vận chuyển, theo Lạc Già Sơn nhị trưởng lão đánh ra từng đạo pháp quyết, một bộ khí tức kinh khủng từ chín bộ trong quan tài tản mát ra. Đám người thấy thế cũng là hít một hơi lạnh, Lạc Già Sơn nội tình thật đúng là thâm bất khả trắc, trước mặt chín bộ trong quan tài thi thể tu vi không giống như tại chỗ bất luận kẻ nào kém, cũng may mắn bọn hắn tam phương trước một bước liên thủ tiến đánh Lạc Già Sơn, bằng không đợi đến bọn hắn đem những thứ này vệ thể tế luyện hoàn thành, chỉ sợ tam đại thế lực liên thủ đều không thể ngăn cản. Lạc Già Sơn nhị trưởng lão lúc này trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc, cái này chín bộ quan tài thế nhưng là giữ được bọn hắn Lạc Già Sơn thủ đoạn cuối cùng, nếu như không phải sinh tử chi thành tam phương hai tay đem bọn hắn ép không đường tối lui, hắn thì sẽ không đem át chủ bài lấy ra. Thế giới này trước đây đại chiến không biết vẫn lạc bao nhiêu cường giả, cái này chín bộ trong quan tài chứa cũng là bọn hắn vô số năm qua thu thập thi thể. Nếu là Lạc Già Sơn hoàn toàn nắm trong tay cái này chín bộ thi thể, Lạc Già Sơn thực lực sẽ tăng trưởng đến tình cảnh một cái để cho người ta khó mà sánh bằng, bây giờ chỉ có thể cưỡng ép đem bọn hắn tỉnh lại, hư mất của trời cảm giác thực sự để cho người ta đau lòng. Chín cái hoàng giả thi thể. Biến cố như vậy quả thật làm cho đám người cảm nhận được áp lực nặng nề, coi như bọn hắn chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa thực lực, cũng không phải sinh tử vương thành liền vì trưởng lão có thể ngăn cản. Chư vị, còn không ra tay. Theo thánh tự thừa đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, 18 vị nửa bước cựu giai cường giả đồng thời ra tay hướng về mặt vừa đại trận đánh tới. Cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn đánh gãy chúng ta nghi thức. Hắc Vũ Sơn nhị trưởng lão lớn tiếng hạ lệnh. Theo Lạc Già Sơn nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, Lạc Già Sơn đệ tử tại chín bộ quan tài bên ngoài bố trí một cái đại trận, đem chín bộ quan tài mỗ mỗ bảo hộ ở trong, để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp cận. Diệp Sở cũng cảm thấy nguy cơ rất lớn hướng mọi người nói, ta đem hắn dẫn ra, các ngươi công kích đại trận. Tiếng vượng hót vang lên, rét lạnh chi khí từ trên thân Diệp Sở gào thét mà ra, hóa thành đầy trời băng tuyết hướng về đại trận bên trong Lạc Già Sơn đệ tử bao phủ mà đi, những nơi đi qua trên mặt đất để lại đầy mặt đất băng xương. Nhìn thấy những cái kia Lạc Già Sơn đệ tử bị băng tuyết bao trùm, những người khác cũng nhao nhao ra tay uy 18 vị trưởng lão bình định con đường đi tới. Lạc Già Sơn nhị trưởng lão rốt cuộc biết Lạc Già Sơn chủ vì cái gì liên tục giao phó hắn cẩn thận Diệp Sở, nhà này lời đơn giản chính là bọn hắn Lạc Già Sơn khắc tinh, mặc dù xuất thủ số lần rất ít, nhưng mỗi lần đều đánh vào chỗ yếu hại của bọn hắn, dạng này người hay là sớm một chút diệt trừ. Nhìn thấy đại trận có thể hoàn toàn tự động vận chuyển sau, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về Diệp Sở. Oeng! Cửu U Minh Hoàng cùng nhị trưởng lão thân hình đụng vào nhau, không gian run rẩy, tàn phá bừa bãi cương phong đem trùng quanh thảm thực vật thổi ngã trái ngã phải, phía dưới tam đại thế lực người cũng giết vào đại trận bên trong. Đột nhiên phía dưới chín bộ trong quan tài truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru, từ bên trong rỗi ra từng cây xúc tu, đem tam đại thực lực đệ tử quấn quanh thật chặt cột vào chín bộ trên quan tài, trên quan tài sinh ra kinh khủng thôn phệ chi lực, đem tinh huyết thôn phệ hoàn tất sau những người kia nhao nhao hóa thành cho bụi biến mất ở trước mắt. Diệp Sở đem đại ấn ném lên tới. Sinh tử thành chủ hướng Diệp Sở hô lớn. Cái này phương đại ấn có thể trấn áp tôn giả gia hiệu, dùng để trấn áp trước mặt chín bộ quan tài không chút nào thành vấn đề, Diệp Sở rút sạch đem đại ấn hướng về sinh tử thành chủ ném đi. Lạc Già Sơn nhị trưởng lão mặc dù không biết đại ấn chân chính tác dụng, nhưng mà tuyệt đối không muốn nhìn thấy nó rơi vào trong tay sinh tử thành chủ, chỉ tiếc hắn hành động vẫn là chậm một bước. Đại ấn rơi vào trong tay sinh tử thành chủ giống như vật quy nguyên chủ, phía trên tản ra khí tức lệnh cả vùng không gian đều không ngừng run rẩy, đặc biệt là phía dưới chín bộ quan tài, giống như là gặp khắc tinh kịch liệt run rẩy kém chút ngay cả nắp quan tài đều nhấc lên. Linh hồn xé rách. Lạc Già Sơn nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, trong miệng đọc lên một chuỗi không lưu loát chú ngữ, tiếp đó hét lớn một tiếng, một cổ vô hình khí tức ba động trên không trung khuyết tán ra, giống từng đạo triều tịch hướng về chúng quanh linh hồn đánh thẳng tới. Chẳng những tam đại thế lực đệ tử linh hồn chịu đến công kích, ngay cả Diệp Sở cũng cảm thấy từng đợt chóng đầu. Cửu U địa ngục, Minh Hoàng tám. Diệp Sở trong miệng quát nhẹ, xâm nhiên hàn ý trong nháy mắt tiêu thất, khí tức nóng bỏng từ trên người bộc phát ra, cánh màu đen bên trên tán phát lấy thần bí khí tức cao quý, và ý cánh đen, giống như sa đọa đạo địa ngục thiên sứ. Và anh, Vô hình khí thế trên không trung nhấc lên một hồi dòng nước xiết, ở trong không gian khuấy động ra một cái vòng xoáy. Đột nhiên tiếng phượng hót lên, giống như vang vọng tại trái tim của người ta, trên bầu trời dòng nước xiết kèm theo tiếng phượng hót đem những cái kia sóng âm trong nháy mắt cuốn lên. Nhìn xem đón gió mà đứng Diệp Sở Lạc ra sơn nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới chính mình mọi việc đều thuận lợi tuyệt kỹ tại trước mặt Diệp Sở vậy mà thất bại, đặc biệt là cái kia trong suốt tiếng phượng hót giống như đối với hắn thần thông trời sinh có tác dụng khắc chế. Xem như Lạc Già Sơn nhị trưởng lão hắn không cho rằng chính mình không sánh được Diệp Sở, hơn nữa thần thông của hắn không chỉ sẽ nhằm vào linh hồn, chân chính thắng bại chỉ có song phương đánh qua mới hiểu, song phương khí thế để cho mảnh không gian này lập tức đình trệ, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Ám hắc ma chạm, hét lớn một tiếng một thanh thần kiếm trong tay ngưng kết, tiếp đó liền hướng về Diệp Sở phủ đầu chém xuống, kiếm khí vạch phá không gian phát ra chói tai xé rách thanh âm, giống như một đầu dương nhanh múa vút ma long. Tiếng gió hú cửu thiên, sau lưng Diệp Sở cửu u minh hoàng phóng lên trời, tiếng phượng hót vang vọng đất trời, đem tiếng gầm gừ Lạc Già Sơn nhị trưởng lao chém ra kiếm khí toàn bộ đánh tan hóa giải thành vô hình. Tiếp đó cửu u minh hoàng đáp xuống, sắc bén vượng trảo xuyên đấu không gian hướng về Lạc Già Sơn nhị trưởng lao chộp tới. Thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến, Lạc Già Sơn nhị trưởng lão cơ thể ở chính giữa bể ra, cửu u minh hoàng cũng tại trên không sụp đổ liền Diệp Sở bản thân đều lui về sau hai bước. Lạc Già Sơn nhị trưởng lão sử dụng chính là kế kim tiền thoát xác, bởi vì trong tay sinh tử thành chủ đại ấn trấn áp, hắn căn bản là không có cách phóng thích lĩnh vực, liền ở chung được biện pháp này muốn đánh lén. Nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Sở nhị trưởng lao trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Chương 5889, vì cái gì không có nhất thống mảnh thế giới này, chương 5889, vì cái gì không có nhất thống mảnh thế giới này không tốt. Tại Lạc Già Sơn nhị trưởng lão cơ thể sụp đổ lúc Diệp Sở biết mình bị lừa rồi, vừa mới phản ứng lại Diệp Sở liền nghe được sau lưng tiếng xé gió truyền đến, trong lúc đội vàng hướng phía sau một quyền vung ra. Tiếp đó Diệp Sở cử chỉ cơ thể chấn động, một cỗ đại lực đem hắn bức ra ngoài hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Phía dưới đang tại song phương hôn chiến nhìn thấy dị vật từ trên trời giáng xuống đều cuống quýt né tránh ra, tiếp lấy dưới chân một trận rung động một đại đại hố xuất hiện ở trước mắt, nhìn xem bên trong 10 phần chật vật Diệp Sở cũng là há to miệng. Lạc Già Sơn nhị trưởng lão nhìn xem trong mắt Diệp Sở cũng thoáng qua vẻ khiếp sợ, trong lòng của hắn đã tận lực đánh giá cao Diệp Sở thực lực, lại không nghĩ rằng đối phương thực lực như thế cường hãn, so với hắn cũng không kém một chút. Cực độ không gian, cửu u minh hoàng di đảo. Diệp Sở mặc kệ đối phương như thế nào chấn kinh, từ trong hố lớn leo ra sau toàn thân tản mát ra xương bạch sắc quang mang, hàn khí tàn phá bừa bãi ra, đem chúng quanh không gian còn đến vang lên kẹt kẹt, trong suốt băng xương trên không trung kéo dài tới tới. Lạnh quá. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sở trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Sở vậy mà nắm trong tay hai loại lực lượng phát tác, chuyển đổi lẫn nhau ở giữa không có ai là hậu. Bây giờ tất cả mọi người từ cái kia xâm nhiên trong hàn ý cảm nhận được khí tức tử vong, nếu là không cẩn thận bị cố hàn ý này quẹt vào, vậy thì chỉ trách chính hắn quá xui xẻo. Trầm trọng như núi, đại địa thương gấu chạm. Lạc Già Sơn nhị trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Sở, khi đâm đầu vào hàn lưu gào thét mà tới, mấy chục trượng kiếm khí trong nháy mắt cùng màu trắng băng xương đụng vào nhau. Kiếm khí như điện, tia sáng như mưa, hai đạo kiếm khí đụng tới cùng một chỗ lẫn nhau không ngừng dây dưa, tiếp lấy truyền ra ken két âm thanh, không gian giống như một khối sắp cái gương vỡ nát, từng cái vết rạn lan tràn ra, thanh sắc quang mang nổ tung, hóa thành một trận ánh sáng mưa rơi xuống. Không gian cũng giống là bị đâm thủng một to con lỗ hổng, hai đạo kiếm khí xen lẫn thành lực lượng hủy diệt phun mạnh ra hướng lấy bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Gió lạnh thổi qua chỉ thấy trên mặt đất nhiều hơn một tòa ngôi tượng đá, phía dưới đại chiến người bị lực lượng hủy diệt lan đến gần, có bị biến thành băng điêu, có trực tiếp bị loạn lưu hủy diệt, vùng đất này giống như là gặp hủy diệt tai ương. Đại địa thương gấu tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, vạn thú hoảng sợ, Lạc Già Sơn nhị trưởng lão nhịp đập thân thể to lớn hướng về Diệp Sở đi tới. Diệp Sở nhìn xem hướng hắn di động tới đại địa thương gấu, cũng cảm thấy một cô vô biên áp lực đập vào mặt. "Tiểu tử, đưa ta Lạc Già Sơn binh sĩ mệnh tới." Lạc Già Sơn nhị trưởng lão giống to trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, đột nhiên hai chân giẫm lên trên mặt đất, từng đạo khe hở kéo dài tới. Diệp Sở biến thân cửu u minh hoàng bị đối phương một cái tát đánh bay ra ngoài, tại Lạc Già Sơn nhị trưởng lão tuyệt đối lực lượng phía dưới hắn hoàn toàn là bị nghiền ép. Mắt thấy Diệp Sở liền muốn lần nữa bị vô trúng, chỉ thấy một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống đem cực lớn đại địa thương gấu đập bay trên mặt đất, Lạc Già Sơn nhị trưởng lão cũng không còn cách nào duy trì thú thể, biến trở về thân người nhị trưởng lão thất khiếu chảy máu nhìn vô cùng dữ tợn. Đột nhiên Lạc Già Sơn nhị trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to nói, kế hoạch của chúng ta liền muốn thành công, dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta đại kế, các ngươi liền đợi đến cho ta Lạc Già Sơn các huynh đệ đền mạng a. Nói xong Lạc Già Sơn nhị trưởng lão cơ thể nổ tung lên, hóa thành đầy trời huyết vũ hướng về chín bộ quan tài vẩy xuống. Sinh tử thành chủ bọn người thấy thế thầm nghĩ hỏng, muốn xuất thủ ngăn cản lại bị nhị trưởng lão tự bạo tàn hồn cho hất bay ra ngoài, đám người thấy thế trong lòng cũng là nói thầm một tiếng thật tác động, nhị trưởng lão vì bọn hắn Lạc Già Sơn thành công dù là hồn phi phách tán cũng ở đây không tiếc. Nhị trưởng lão những cái kia tinh huyết bị chín bộ quan tài thôn về sau, trên quan tài truyền ra từng đạo tiếng nổ, đầy trời xương mù tán đi chín bộ quan tài mảnh vụn rơi xuống đầy đất, thay vào đó là chín đạo tản ra ngăm đen tia sáng thân hình. Khí thế trên người tuyệt không so sinh tử thành chủ bọn hắn yếu, mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi bọn hắn lần này phiền phức lớn hơn rồi. Sự tình cho tới bây giờ đã không có đường lui, sinh tử thành chủ nói với mọi người, chư vị chúng ta vẫn là lấy ra toàn lực a, bằng không thì hôm nay có thể đều phải để lại ở đây. Nói xong liền giết vào trong đám người đối diện. Tử vong long chủ thét dài trên thân tản ra xâm nhiên sắc ý, trong tay thần bình hướng về đối diện chín bộ tử thi đánh tới. Bất tử hoàng chủ trong miệng tiếng phượng hót vang lên, nóng bỏng hỏa diễm bay lên, đem nơi này hàn khí trong nháy mắt xua tan, đem bên trong một cỗ thi thể hóa thành cho tàn. Chín đạo thân hình xẹt qua không gian phát ra vội vàng thanh âm, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, đại chiến kịch liệt khiến cho phía dưới quảng trường hỗn loạn tương bừng, cương phong gào thét, bể tan cảnh không gian ngưng kết thành một cỗ hủy diệt phong bạo, giống như là muốn đem ở đây tất cả sinh linh thôn phệ hết. Chân Long cửu ấn, Quần Long thí thiên. Hỗn loạn giữa thiên địa kim sắc quang mang đại phóng, chín đầu kim long gào thét mà ra, sinh tử thành chủ thân hình đứng tại giữa không trung giống như ngự long mà đi. Đi. Theo sinh tử thành chủ một tiếng quát nhẹ ở trong không gian đan dệt ra một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng hướng về đối diện bảy đạo thi thể cắn xé mà đi. Đối diện bảy đạo thân hình nhìn thấy đâm đầu vào chín đầu kim long, sau lưng đột nhiên nhiều chỗ một đôi màu máu đỏ cánh, khí thế trên người so với nguyên lai mạnh mẽ không chỉ một bậc. Một đạo màu đen mông lung thân ảnh nhìn xuống đám người, vô hình khí thế giống một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Trong tay một cây màu đen nhánh quyền trượng tản mát ra khí tức quỷ dị làm người ta kinh ngạc. Quyền trượng cùng chín đầu kim long va chạm, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, chín đầu thần long lập tức bị giam cầm ở giữa không trung, tiếp đó sụp đổ ra giống từng mảnh bông tuyết giống như biến mất ở giữa không trung, quyền trượng cũng đổ bay sẽ hư ảnh trong tay. Thẳng đến lúc này cuồng bạo khí lãng bộc phát ra, đem phía dưới đám người bao phủ, tiếng quỷ khóc sói chu liên tiếp. Diệp Sở lập tức cảm thấy thần hồn của mình như bị người dùng thiết truy đập một cái, trong đầu trống rỗng, đau đầu muốn nức, theo đâm đầu vào phong bạo, cả người bị cuốn lên không trung. Nhìn thấy giữa không trung hư ảnh, Tử Vong Long chủ cùng Bất Tử Hoàng chủ cũng dừng tay, Long Ngâm Vượng Minh âm thanh vang lên, cuồn cuộn khí thế ở giữa phiến thiên địa này quyết tán ra, chỉ thấy một đầu đen như mực thần long cùng tỏa ra ánh sáng lung linh phượng hoàng cái bóng mở kia rằng có cùng một chỗ. Gió ngừng thổi, mưa ngừng, giữa thiên địa lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ba đạo ma thú cơ thể chiếm hết không trung, tất cả mọi người đều cảm giác chính mình như bị cầm giữ, cơ thể nặng nề như núi, liên động động thủ chỉ năng lực cũng không có, mang theo sợ hãi nhìn xem giữa không trung rằng có song phương. Cái bóng mở kia đột nhiên ra tay hướng về sinh tử thành chủ ba người chụp tới, năm ngón tay giống như năm cái kình thiên trụ từ trên trời giáng xuống, đem trọn tọa lạc giả sơn bao phủ trong đó. Ma long thần hoàng cuồn cuộn sóng âm xẹt qua chân trời, trung quanh những cái kia thực lực hơi yếu người đều trong nháy mắt bị xé nứt thần hồn, chết bởi vô hình sóng âm phía dưới. Vừa mới ổn định thân hình Diệp Sở thấy thế phát ra rên rỉ một tiếng, đáng chết, lại tới. Tam đại thế lực trưởng lão nhìn thấy trong vô số đệ tử chết tại đây chàng giao phong kịch liệt, cũng dám đến từng đợt tí đau, cho dù là bọn họ dốc hết toàn lực cũng bất quá bảo vệ trên dưới 1/10, trận đại chiến này có thể nói là lợi bất cập hại. Đúng lúc này một chiếc đại ấn bỗng nhiên xuất hiện, hư ảnh bị không có lực phản kháng chút nào bị trấn áp. Hết thể kết thúc chính là như vậy đột nhiên, mọi người ở đây nghi hoặc lúc bầu trời hư ảnh tiêu tan lộ ra bên trong bảy đạo thi thể thân hình, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua những cái kia cơ thể hóa thành cho bụi phiêu tán ở trong thiên địa. Chương 5890, chuyển hóa thành công chương 5890, chuyển hóa thành công Lạc Già Sơn nhị trưởng lão cùng 9 bộ thi thể sau khi chết, còn sót lại Lạc Già Sơn đệ tử liền đã mất đi chỉ huy, không đến nửa ngày thời gian bị đám người giết hết, dù là đến cuối cùng cũng không có ai phát hiện Lạc Già Sơn chủ dấu vết. Nhận được phía dưới đệ tử bẩm báo, Diệp Sở cùng sinh tử thành chủ bọn người hướng về Lạc Già Sơn chỗ sâu đi đến. Chỉ thấy phía trước khói đen cuồn cuộn, trên mặt đất từng cái nâng lên mồ mả bên trên lệ khí lở lở, thỉnh thoảng phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, để cho người ta tê cả da đầu. Tử Vong Long chủ bên trên phía trước đem một ngôi mộ đánh nát, bên trong lộ ra một bộ quan tài, tiếp lấy truyền đến một tiếng kêu to một cái tử thi từ bên trong bật ra, Tử Vong Long chủ lạnh rên một tiếng một tay lấy trước mặt tử thi cho bóp nát, một cái bát giai tử thi còn cho hắn mang đến không được phiền phức. Bất quá đám người bởi vậy cũng đổ hít một hơi lạnh, Hắc Vũ Sơn thực lực quả nhiên đáng sợ, trước mặt mộ mả hàng ngàn hàng vạn, cũng không biết Lạc Già Sơn người tiêu phí giá lớn bao nhiêu mới làm ra trận thế lớn như vậy. Nếu để cho Lạc Già Sơn kế hoạch hoàn thành chỉ sợ cả vùng không gian đều biết gặp đại nạn, bọn hắn lúc này đều may mắn trước một bước hạ thủ đem Lạc Già Sơn cho tiêu diệt, miễn đi đám người một hồi đại kiếp. Chỉ thấy sinh tử thành chủ cùng Tử Vong Long chủ nhìn nhau trong lòng cũng xuống quyết định, nhất định phải đem Lạc Già Sơn cho thanh lý một lần, miễn cho đến lúc đó lưu lại cho mình tai họa. Bất quá bọn hắn bây giờ chủ yếu mục tiêu vẫn là Lạc Già Sơn chỗ sâu vật kia. Diệp Sở bọn hắn xuyên qua mồ mả đi tới một vách đá phía trước, chỉ thấy tọa vách núi này cao lớn mấy chục trượng, bóng loáng vô vực, giống như một tòa cực lớn thần thiết đứng sừng ở đại địa bên trên, bề ngoài căn bản nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Hiện tại bọn hắn chạy tới cấm địa cuối, căn bản không có phát hiện bất kỳ vật gì, sau này thế nào đem Lạc Già Sơn chủ tìm ra, còn cần thương lượng một chút. Diệp Sở quan sát một chút trước mặt vách núi, đưa tay hướng về trước mặt vách núi, đột nhiên trước mặt vách núi giống như một đầu bị đánh thức hồng hoang cự thú, khí tức cường đại từ bên trong tản mắt ra, cả kinh tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau. Mọi người thấy trước mặt vách núi chỉ thấy bên trong nhiều bốn bóng người, khí tức mạnh mẽ so mọi người ở đây cũng mạnh hơn một bậc. Khác ba người chính là bị Lạc Già Sơn chủ bắt đi cả cạn nhì nạ ba người Lạc Già Sơn chủ. Nhìn xem vách núi bên trong đạo kia thân hình Diệp Sở hét lớn một tiếng, trên người đối phương khí tức căn bản sẽ không có lỗi. Ra tay. Sinh tử thành chủ gầm nhẹ một tiếng, Tử Vong Long chủ ba người liên thủ đồng thời hướng về trước mặt vách núi bày ra công kích. Hào quang sáng chói cùng nhau đánh vào trước mặt trên vách núi, đem phía trên oanh ra một cái lớn sơn động, chỉ cảm thấy giống như là mọi người tại trên đê đập mở ra một đường vết rách, bên trong dòng nước xiết hướng về đám người gào thét mà đến. Diệp Sở đi ngược dòng nước, đưa tay thừa cơ đem cả cạn nhì nạ ba người vớt ra. Trước mặt vách núi trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, lấy tu vi của bọn hắn đồng loạt ra tay giống như không thể hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không thể liền điểm ấy lực sát thương, trước mặt vách núi thật sự là rất cổ quái. Sinh tử thành chủ, các ngươi dám phá hư bản tọa chuyện tốt. Lạc Già Sơn chủ âm thanh từ bên trong thấu thể mà ra. Lạc Già Sơn chủ, bản tọa khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, bây giờ toàn bộ Lạc Già Sơn đều bị chúng ta san bằng, ngươi đã không lộ có thể trốn. Lạc Già Sơn chủ nghe được Tử Vong Long chủ lời nói sau, ha ha cười nói, chỉ bằng các ngươi cái này, một số người cũng nghĩ giết chết bản tọa. vẫn là các ngươi cùng một chỗ lưu lại bồi ta à. Tiếp lấy chỉ thấy sáng lóa tia sáng từ trong vách núi bay vụt đi ra, Diệp Sở thấy thế sắc mặt chính là biến đổi, hướng đám người quát lên đi mau. Sinh tử thành chủ mấy người cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới Lạc Già Sơn chủ còn có thủ đoạn như vậy, trên thân khí tức cường đại để cho bọn hắn đều cảm nhận được cực lớn kiềm chế. Ba người liên thủ đem đạo ánh sáng kia đánh tan sau đi theo đám người hướng ra phía ngoài rút đi. Người kia là ai? Tử Vong Long chủ tràn đầy tim đập nhanh mà hỏi, mặc dù đạo kia thần hồn còn không có hoàn toàn hiện lộ, nhưng mà cùng bọn hắn cảm giác thật sự là quá kinh khủng, căn bản không phải Lạc Già Sơn chủ có thể làm được. Sinh tử thành chủ lắc đầu, người kia đi ra ngoài chỉ là thần hồn, mà mảnh không gian này trước đây tử vong cường giả thật sự là nhiều lắm, nói không chừng Lạc Già Sơn chủ từ chỗ nào nhận được, dù vậy cũng đầy đủ cho mọi người tạo thành phiền toái cực lớn. Thế là hướng mọi người nói, chư vị hay là trước trở về chuẩn bị một chút đi, chúng ta tương lai liền có đại phiền toái. Tiếp đó mọi người mới đem ánh mắt nhìn về phía cả Cạn Nhị Nạ ba người, bọn hắn lúc này cùng trước đây phân biệt lúc tưởng như hai người, trên người nguyên khí sớm đã khô kiệt, chỉ có cả Cạn Nhị Nạ còn có yếu ớt sóng thần thức, hai người khác đã tử vong, có thể từ bên trong cứu ra một người đã tương đương không dễ dàng, trừ phi bọn hắn có nắm chắc đem đạo kia thần hồn cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Tam đại thế lực người rời đi Lạc Giá Sơn sau, phía trên truyền đến từng trận ba động khủng bố, đám người mặc dù không biết phía trên xảy ra thần bí, nhưng bọn hắn đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Tiếp lấy chỉ thấy Lạc Giá Sơn phía trên không gian bạo liệt, cường đại thôn phệ chi lực đem toàn bộ Lạc Giá Sơn đều thôn phệ đi vào, đợi đến hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, trước mắt Lạc Giá Sơn đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Lạc Giá Sơn vậy mà biến mất, không đúng, là Lạc Giá Sơn bên trong người kia phá vỡ mảnh không gian này chạy đi. Tử Vong Long chủ nói. Tử Vong Long chủ bọn hắn lập tức hiểu rồi tại sao lại trong lòng cảm thấy bất an, mảnh không gian này là bị Sinh Tử Thành chủ tiền nhiệm đánh rơi xuống, bây giờ có người từ bên trong hắn ra ngoài lời thuyết minh mảnh không gian này đã bại lộ, cho nên bọn hắn phải nhanh một chút mang theo mảnh không gian này rời đi, bằng không đợi đến cựu nhân của bọn hắn đến, mọi người ở đây chỉ sợ không ai có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Tử Vong Long chủ bọn người nhìn xem trước mặt sừng sững đại trận cũng là trận mắt hốt hồn, bọn hắn cho là Sinh Tử Vương Thành bất tử sinh vật cũng là thượng cổ đại chiến sau những cái kia di thể một lần nữa thanh tỉnh thổ dân cư dân, ai biết Sinh Tử Vương Thành phía dưới lại khắc họa ra trở lại Tử Vong Sinh đại trận, chỉ là sau khi chết cơ thể hoàn chỉnh bảo tồn lại, đều biết thông qua tòa đại trận này để cho bọn hắn chuyển biến thành bất tử sinh vật. Thật sự có người có thể khởi tử hoàn sinh. Bất tử hoàng chủ như thế nào có loại đang nghe thiên thư cảm giác, coi như các nàng bất tử điệu nhất tộc chết chính là chết, dù là niết bàn thành công cũng biết biến thành một người khác, khởi tử hoàn sinh căn bản không có khả năng. Sinh Tử Thành chủ nói, cũng chỉ là chúng ta một cái huyễn tưởng, bất quá Sinh Tử Thành ngược lại là có người đem tu vi tăng lên tới kinh khủng hoàn cảnh, tiếp đó phá vỡ dưới mặt đất Bất Tử Thành gò bó phá không mà đi, cho tới bây giờ cũng không có trở về. Cho nên có không ít bất tử sinh vật đều cho rằng hắn thành công, mà hắn cũng thành một cái truyền thuyết, trở thành tất cả mọi người truy đuổi mục tiêu. Diệp Sở biết người kia không phải thành công sống lại, mà là hắn tu vi cường hành phá vỡ mảnh này không gian pháp tắc gò bó phá không đi. Cái bí cảnh này cùng thế giới bên ngoài có hoàn toàn khác biệt quy tắc, người kia có thể đánh vỡ hư không phi thăng thượng giới đủ thấy tu vi cường hành. Tử Vong Long chủ lại nói, cái này địa hạ thành bất tử sinh vật thật chẳng lẽ sẽ không chết, bằng không thì đại chiến nhiều năm như vậy, làm sao còn có nhiều như vậy bất tử sinh vật. Sinh Tử Thành chủ đâu chỉ nở nụ cười, địa hạ thành bất tử sinh vật làm sao lại vĩnh sinh bất tử, vậy bọn họ thực lực khoảng không đã sớm quét ngang mảnh thế giới này, bất tử sinh vật sở dĩ nhiều năm như vậy không chết hết, chỉ cần là thi thể nguyên vẹn bị ném vào đại trận sau đó đều sẽ bị cải tạo thành bất tử sinh vật. Chương 5891, sắc mặt đại biến. Chương 5891, sắc mặt đại biến. Dù vậy Tử Vong Long chủ cùng Bất Tử Hoàng chủ cũng bị sợ hết hồn, dưới quyền bọn họ đệ tử cũng là chết một cái thiếu một cái, cùng Sinh Tử Vương Thành số lượng so sánh có chênh lệch rất lớn, chỉ là không rõ bọn hắn vì cái gì không có nhất thống mảnh thế giới này. Đi qua Sinh Tử Thành chủ giới thiệu mọi người mới biết chuyện này còn cùng bên ngoài những cái kia tàn hồn có quan hệ, Sinh Tử Vương Thành tồn tại chính là vì tiêu diệt những cái kia tàn hồn bảo hộ mảnh không gian này không bị hao tổn hại, cho nên rất nhiều bất tử sinh vật đều tiêu hao tại song phương trong đại chiến. Mảnh không gian này là Sinh Tử Thành chủ tiền nhiệm luyện chế được, mục đích đúng là vì bảo tồn Long Phượng nhất tộc huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt, những người kia cùng Long Phượng nhất tộc ở giữa thế nhưng là bất tử không nghỉ huyết hải thâm cửu, nếu là thả bọn họ đi ra mảnh không gian này đã sớm lộn xộn. Những thứ này tàn hồn có rất lớn khả năng sẽ phục sinh, nếu như không phải Sinh Tử Vương Thành cùng bọn hắn cùng chết, những cái kia tàn hồn mục đích đúng là muốn đem cái này phương bí cảnh toàn bộ sinh linh đều đuổi tận giết sạch, cuối cùng bọn hắn tụ tập đầy đủ năng lượng phá vỡ tiểu thế giới này. Những cái kia tàn hồn cùng bất tử sinh vật đều là đại chiến sau lưu lại thi thể, đã từng cũng là quét ngang một phương cường giả. Cho dù bọn hắn chết, còn sót lại sức mạnh cũng là vượt qua số đông ma tu, chỉ là vừa bắt đầu mấy trận đó đại chiến quá mức thảm liệt, thực lực cường hoành tàn hồn cùng những cái kia cường đại bất tử sinh vật đều đồng quy vu tận. Cũng may số lượng của bọn họ cũng là có hạn, không có khả năng trải qua được lớn như thế hao tổn, thật sự nói đến bây giờ song phương sức mạnh cùng nguyên lai so ra giảm xuống 3 thành không ngừng, cái này cũng là Sinh Tử Vương Thành thế lực cường đại lại không thể hướng ra phía ngoài khuyết trương nguyên do. Cho nên nói đây là một hồi vĩnh viễn tiêu hao chiến, nếu như không phải Diệp Sở nhân duyên dưới sự trùng hợp mở ra địa ngục chi thành, Song Vương muốn phân ra thắng bại chỉ sợ còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Các ngươi nói Lạc Già Sơn chủ có phải hay không bị những cái kia tàn hồn cắn nuốt mất rồi? Bất Tử Hoàng chủ đột nhiên mở miệng nói. Đám người nghe vậy cũng là trầm mặc không nói, Lạc Già Sơn chủ cũng là đại địa thương gấu thi thể phục sinh, mà bọn hắn lại tại không ngừng thu thập những thi thể này, cho nên hắn bị tàn hồn đoạt xác khả năng rất lớn, bằng không hắn cũng sẽ không một mực cùng Tam Phương thế lực không hợp nhau. Cũng may lần này bọn hắn đạp bằng Lạc Già Sơn đem đối phương ép ra ngoài, hơn nữa Sinh Tử Vương Thành kế hoạch cũng đem công thành, đến lúc đó coi như mảnh không gian này bộc lộ ra đi vậy không có bao nhiêu quan hệ. Muốn chân chính phục sinh thành công, còn cần một kiện có thể chịu tải mảnh không gian này tử khí thần vật, cái này cũng là rất nhiều năm tới Sinh Tử Vương Thành không có chút nào hành động nguyên do. Sinh Tử Thành chủ nói đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở. Đây chính là ngươi đem ta mang tới mục đích. Diệp Sở bị Sinh Tử Thành chủ nhìn tê cả da đầu, cuối cùng biết đối phương tại sao lại dùng sức mạnh ép thủ đoạn đem hắn đưa đến nơi này. Mảnh không gian này không biết trước đây vẫn lạc bao nhiêu cường giả, một người tử khí liền đầy đủ giết chết một cái tộc đàn, nhiều cường giả như vậy cộng lại có thể thấy được tử khí là khổng lồ cỡ nào, coi như thần giới muốn tìm được có thể chịu tải như thế chết nhiều tức giận thần vật đều hết sức khó khăn, mà Diệp Sở trong tay Hỗn Độn Thanh Liên đúng là bọn họ thứ cần thiết. Hỗn Độn chi khí chính là vạn khí chi nguyên, hơn nữa có thể nghịch chuyển sinh tử, huống chi muốn tìm được một cái có thể khống chế nó người càng là khó càng thêm khó. Diệp Sở xuất hiện có thể nói là thiên ý, Sinh Tử Thành chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Diệp Sở sau khi nghe xong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết Sinh Tử Thành chủ sẽ không xuống tay với hắn, ít nhất hắn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đồng thời Diệp Sở còn có một cái ý nghĩ, hắn tương lai tu vi chưa hẳn không thể đặt chân thần giới, nếu là có Sinh Tử Thành chủ dạng này địa đầu xà làm chỉ dẫn, đến lúc đó sẽ ít hơn rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy Diệp Sở đáp ứng, Sinh Tử Thành chủ gật gật đầu, đã như vậy vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Diệp Sở dựa theo Sinh Tử Thành chủ chỉ dẫn đi vào trước mặt đại trận bên trong, tiến vào đại trận sau Diệp Sở cảm giác giống đi vào một mảnh vô ngần không gian, bên trong sinh tử chi khí phân biệt rõ ràng, dưới chân nhỏ hẹp đường nhỏ giống như một đầu cầu độc mục, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phía ngoài Sinh Tử Thành chủ nhìn thấy Diệp Sở đi vào đại trận sau hét lớn một tiếng bắt đầu. Bên cạnh Tử Vong Long chủ cùng Bất Tử Hoàng chủ hét dài một tiếng, Long Ngâm Vượng Minh âm thanh vang lên, quần quần khí thế ở giữa phiến thiên địa này quyết tán ra, chỉ thấy một đầu đen như mực thần long và hội thẩm màu xám vượng hoàng quanh quần trên không trung bay múa, thân hình to lớn đem toàn bộ bầu trời chiếm giữ, tiếp đó phân biệt bay vào trước mặt đại trận bên trong hai cái trong trận nhãn. Tại đại trận khởi động nháy mắt, Diệp Sở cảm thấy toàn bộ trong không gian gió nổi mây phun, sinh tử chi khí nhấc lên vô biên sóng gió. Một khắc này Diệp Sở mới cảm giác được tại trước mặt tiên địa chi lực hắn thực lực là cỡ nào nhỏ yếu. Nhìn thấy sinh tử chi khí giống như sóng to gió lớn hướng hắn cuốn tới, Diệp Sở tâm niệm khẽ động, Hỗn Độn Thanh Liên từ thể nội bay ra, hiện lên ở Diệp Sở trên đầu tản ra nhàn nhạt thanh quang, tia sáng chiếu rọi lướt qua đem sóng gió lập tức định trụ. Diệp Sở còn không sắp chết khí dẫn vào Hỗn Độn Thanh Liên. Phía ngoài sinh tử thành chủ hét lớn một tiếng. Diệp Sở nghe vậy hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, Hỗn Độn Thanh Liên trên không trung không ngừng xoay tròn. Phía trên phát ra một cỗ hấp lực liên tục không ngừng đem đại trận bên trong sinh tử chi khí nuốt trừ vào, theo không ngừng thôn phệ Hỗn Độn Thanh Liên càng lúc càng lớn, ánh sáng phía trên cũng càng ngày càng lóa mắt. Đại trận bên ngoài cũng xảy ra to lớn biến hóa, đầu tiên là sinh tử chi thành tử khí không ngừng bị đại trận thôn phệ, tiếp lấy phía ngoài tử khí cũng không ngừng hướng về sinh tử chi thành hội tụ, cuối cùng khiên động toàn bộ tử vong thế giới. Những cái kia tử vong sinh vật nhìn thấy trên bầu trời biến hóa đều ngừng chân quan sát, cảm giác có đồ vật gì đang từ thể nội trôi đi. Thời gian vào khe hở, trong chớp mắt 9 ngày thời gian đi qua, toàn bộ sinh tử vương thành đều bị tử khí nồng nặc bao phủ, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, nếu như không phải sinh tử vương thành 9 vị đại lao tòa chấn, phía dưới chỉ sợ sớm đã lộn xộn. Đột nhiên một đạo sấm rền vang lên, để cho cả vùng không gian cũng vì đó run lên, tiếng sấm khổng lồ giống như là vang vọng tại mọi người trái tim, tiếp đó một đạo thanh sắc tràn ngập sinh cơ sức sống tia sáng vạch phá không gian, từ tử vong chi thành hướng về chung quanh lan tràn. Những cái kia bất tử sinh vật cảm nhận được cỗ này sinh cơ sau cũng là một tiếng kêu sợ hãi, bọn hắn đều chết tràn ngập tử khí sinh vật, đối mặt đậm đà như vậy sinh cơ giống như gặp khắc tinh, không ai có thể thần sắc bình tĩnh. Vô luận bọn hắn như thế nào trốn tránh, đối mặt dần dần lan tràn đến cả vùng không gian nồng đậm sinh cơ đều không thể may mắn thoát khỏi. 18 ngày đi qua sau cả vùng không gian đều tràn đầy đậm đà sinh cơ, toàn bộ thế giới từ bên ngoài nhìn lại giống như một khỏa thanh thúy thấu thể hạt châu. Sinh tử vương thành những sinh vật kia lúc này cũng là một mặt vẻ thống khổ, liền sinh tử vương thành 9 vị đại lão đều cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Theo thể nội tử khí bị chuyển hóa, đám người dần dần hướng về người bình thường chuyển hóa. Lục sắc cũng ở đây phiến thế giới bên trong lan tràn, giống như một tấm tấm thảm thật to chậm rãi trải rộng ra, những cây cối kia cảnh cây lắc lư, khô héo cảnh cây bên trên chồi non đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, giống như thiên địa tại chỗ sau khi khôi phục vạn vật trọng phát sinh cơ, chỉ là ngắn ngủi thời gian qua một lát cả tòa rừng rậm nguyên thủy trở nên xanh đúng tươi tốt, hết thể tựa như thiên thần thần tích. Chương 5892, đánh chó mù đường. Chương 5892, đánh chó mù đường. Theo sinh tử thành chủ hét dài một tiếng, liên tiếp không ngừng tiếng gào liên tiếp, nghịch chuyển sinh tử kế hoạch cuối cùng chuyển hóa thành công. Lúc này tử vong thành chủ đã biến thành từng cái toàn thân tản ra lăn tăn kim quang thần long, cùng một cái tản ra thất thải quang mang vượng hoàng, đôi cánh bên trên hào quang màu đỏ tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một đạo hỏa diễm đang thiêu đốt. Đại trận bên trong Diệp Sở lúc này đã cùng Hỗn Độn Thanh Liên hòa làm một thể, thân hình to lớn giống như một tôn tiên thần sừng sững ở giữa thiên địa. Khi toàn bộ thế giới hoàn toàn chuyển hóa thành công, sinh tử thành chủ hét lớn một tiếng, chúng ta đi. Tiếp đó quán rượu toàn bộ sinh tử vương thành phiêu khởi, bay đến giữa không trung dường như một tòa thiên cung lộ ra. Tiếp lấy đại địa rung động trong cấm địa địa ngục chi thành cũng cấp tốc cất cao, tử vong chi khí tràn ngập phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới giống như một tấm lập thể thái cực đồ, địa ngục chi thành cùng sinh tử vương thành phân biệt tọa lạc tại hai cái trong trận nhãn, tiếp đó toàn bộ thế giới chậm rãi lên. Toàn bộ thế giới phi thăng càng lúc càng nhanh, cơ thể của Diệp Sở cũng dần dần hiện lộ ra, tại thân hình của hắn hoàn toàn thoát ly đại trận sau, tử vong thế giới giống như một đạo lưu tinh bạch phá thâm thúy không gian biến mất ở giữa thiên địa. Theo tử vong thế giới biến mất, thâm thúy trong không gian nhấc lên vô biên hỗn độn sóng lớn, như rồng một đầu cuồng long hướng về Diệp Sở dương nhanh múa vút mà đến. Diệp Sở thấy thế sắc mặt chính là biến đổi, đưa tay một quyền tại trước mặt để chống một đầu không gian thông đạo, tiếp đó nhấc chân bước vào. Bước ra thông đạo sau, cơ thể của Diệp Sở cấp tốc thu nhỏ, cả người một tiếng kêu sợ hãi từ giữa không trung hướng về mặt đất rơi xuống. Cơ thể của Diệp Sở sau khi hạ xuống phịch một tiếng trên mặt đất đập ra một cái hình người hố to, cũng may thân thể của hắn cường hãn cũng không có bị tổn thương gì, từ dưới đất bò dậy sau nhìn xem trước mặt ba cái nhân nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đứng tại Diệp Sở trước mặt chính là Mộ Vũ cùng cả Cạ Nhị Nạ ba người, Diệp Sở cho là bọn họ sẽ theo sinh tử thành chủ sẽ cùng một chỗ tiêu thất, không nghĩ tới cũng giống như mình một lần nữa về tới ám hắc ma thú giới. Mộ Vũ nói, chúng ta làm sao biết, bất quá đây hết thảy chỉ sợ cũng là cái kia sinh tử thành chủ ra tay. Diệp Sở nghe xong gật gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có sinh tử thành chủ có thực lực dạng này. Bất quá bọn hắn ba người lưu lại cũng tốt không có bằng không, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào hướng cách tộc tổ trưởng giao phó. Đi thôi, chúng ta trước tiên biết rõ ràng đây là địa phương nào, tiếp đó về lại Vân ẩn bộ lạc. Diệp Sở nói. Một nhóm bốn người vừa đi ra không đi xa, Diệp Sở đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn ở phía trước trong rừng cây cảm nhận được sát cơ. Không cần ẩn giấu, đều đi ra. Theo Diệp Sở dứt lời chỉ thấy từ từng mảnh rừng cây bên trong đi ra một đám người, cảm nhận được trên người bọn họ tản ra sát khí nồng đậm, Diệp Sở lông mày chính là nhíu một cái, đây là địa phương nào, tại sao có thể có nhiều như vậy kẻ liều mạng? Tiểu tử, đem các ngươi trên thân đồ vật giao ra, chúng ta có lẽ có thể lưu cho ngươi một cái toàn thây. Đối diện một người nói. Mộ Cừ nghe đến mấy cái này người lập tức cười ha hả, cái này một số người quả thực là điên rồi, cũng không nhìn một chút bọn hắn là người nào, lại dám đánh kiếp bọn hắn đơn giản không biết sống chết. Không đợi Diệp Sở mở miệng liền quát to, bọn hắn liền cho ta tới đối phó. Mộ Cừ hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền lực lượng khổng lồ khiến cho rảnh rỗi ở giữa đều bắt đầu bật mèo, tiếng xé gió để cho người ta tê cả da đầu. Lưu hỏa trên trời rơi xuống, chỉ nghe người kia hét lớn một tiếng, trên thân tản mát ra cực nóng chi khí, cho dù lấy Diệp Sở thực lực cũng có loại cảm giác giận cả tóc gáy, xem ra những thứ này người cũng không phải phổ thông hạng người. Mộ Cừ tốc độ cực nhanh, trong chốc lát một đạo kiếm khí màu đỏ thảm bắn ra, tương nên diện mà đến hỏa diễm đánh tan cực lớn sóng nhiệt hướng về đám người đối diện cuốn ngược trở về, Mộ Cừ đồng thời một kiếm đâm ra hướng về kia người đánh tới. Đối diện những cái kia cường đạo còn không có phản ứng lại liền bị sóng nhiệt bao phủ, riêng phần mình phát ra để cho da đầu người ta tê dại tiếng kêu thảm thiết, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ngoại trừ 3-4 người may mắn thoát khỏi gặp nạn, những người khác đều nằm ở dưới mặt đất, bọn hắn nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt của bốn người đều tràn đầy sợ hãi. Thủ lĩnh cường đạo cũng bị Mộ Cừ thực lực sợ hết hồn, trong lúc đội vàng khó khăn ngăn cản được Mộ Cừ trường kiếm, lực đạo to lớn đem hắn đẩy hướng phía sau vạch ra đi mười mấy mét, không đợi hắn mở miệng Mộ Cừ phổ biến liền đâm thủng thân thể của hắn. Mộ Cừ giết chết đối diện thủ lĩnh sau đúng lý không tha người, kiếm khí màu đỏ quét ngang hướng về còn lại mấy người quét tới. Mộ Cừ tránh ra. Đông nhiên sau lưng Diệp Sở kêu to một tiếng, tiếp đó cả người cũng tung người mà ra. Mộ Cừ bản thân liền là thất giai ma tu, tăng thêm đi qua sinh tử vương thành mấy vị đại lao dạy dỗ, coi như đối đầu bát giai cường giả cũng có chắc chắn toàn thân trở ra, cho nên lại lấy được Diệp Sở nhắc nhở sau trong nháy mắt liền né tránh ra. Ngẩng đầu nhìn lại không biết phía trước lúc nào xuất hiện 9 cái người mặc màu đen áo khoác ma tu, thật sâu tản ra khí thế người người không thua kém gì hắn, lập tức sau lưng cũng bốc lên một lớp mồ hôi lạnh, may mắn hắn lấy được Diệp Sở nhắc nhở, bằng không lần này bất tử cũng muốn trọng thương. Diệp Sở nhìn xem những thứ này trong lòng người cũng tại thầm nói, bọn gia hỏa này cũng là từ nơi nào xuất hiện, tu vi của bọn hắn có lẽ không phải tối cường, nhưng mà giữa bọn họ ăn ý xa không phải tầm thường võ giả có khả năng so sánh, thủ đoạn giết người càng là lưu loát. Suy 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 Diệp Sở thân hình lóe lên tại không gian lưu lại 9 thân ảnh, để cho đối diện mấy người cũng là sửng sợ. Tiếp lấy ba đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt mang đi ba người tính mệnh. Người đối diện không nghĩ tới Diệp Sở tốc độ vậy mà nhanh như vậy, trong chớp mắt thủ hạ của hắn liền toàn bộ chết ở trong tay đối phương. Tiếp theo liền thấy đối phương đánh ra một cái động tác, còn lại 5 người liên thủ hướng về Diệp Sở đánh tới, bọn hắn mục đích của những người này là vì hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mặc kệ đối phương thực lực như thế nào bọn hắn đều phải cam đoan không có sơ hở nào. Hơn nữa bằng bọn hắn thực lực muốn bắt sống Diệp Sở rất khó, nhưng mà lưu lại Diệp Sở tính mệnh vẫn có 10 phần chắc chắn. Ý nghĩ tuy tốt nhưng bên cạnh Mộ Cừ ba người cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nhìn thấy Diệp Sở bị vây công sau ba người cũng nhao nhao gia nhập vào chiến đấu, cả cả nhị na bọn hắn bóng tối chuyển thừa đơn giản không nhìn vật lý công kích, xuất thủ trong nháy mắt mỗi người từ đó mang đi một cái mạng. Còn lại bốn người thấy thế lập tức liên phủ, bốn người này thực lực quả thực là quá mạnh mẽ, mỗi lần giao thủ cơ hồ cũng là cùng tử vong sượt qua người, cái này cùng bọn hắn lấy được tình báo rõ ràng không hợp. Sát lục thánh quyền một người trong đó vừa bị Diệp Sở đẩy lui, tiếp lấy năm đấm hướng về phía trước đột nhiên vung ra. Xuy, hấp lực khí tức từ trên thân nhìn chữ tản mắt ra. Kiếm khí đâm thủng không khí phát ra tiếng xèo xèo vang dội, cả người phảng phất trở thành một thanh sắc bén thần kiếm đâm về đằng trước. A! Nhưng thấy kiếm khí thoáng qua, đối diện đạo kia thân hình một tiếng kêu sợ hãi nhanh chóng thối lui ra, nhìn về phía ỉn trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, cánh tay trái đều cùng nhau dễ đứt mà rơi, máu tươi chảy như suối giống như chảy ra. Duy nhất còn lại cái kia ma tu rốt cuộc biết Diệp Sở bốn người khó chơi, vì giữ được tính mạng hắn bỏ đi một cánh tay, ngay tại Mộ Cừ ngây người lúc cả người bỏ trốn mất dạng. Phản ứng lại ỉn chửi ầm lên, nghĩ không ra chuyện này bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy dẫn đến thất bại trong gang tấc. Đúng lúc này, Diệp Sở bọn hắn nhìn thấy từ phương xa đi tới một đoàn người, từ bọn hắn đi đường đội vàng còn liên tiếp quay đầu liền biết bọn hắn tất nhiên là đang bị người truy sát. Ở giữa cái kia ngũ tuần tuổi tròm râu dê đi đường đều cần người nâng, xem ra giống như bị trọng thương, bốn người lập tức hiểu được, bọn hắn lúc này cho người khác cả hai. Chương 5893, Ứ Hỏa bộ lạc chương 5893, Ứ Hỏa bộ lạc chính đang chạy trốn cổ tư thông bọn người đột nhiên nhìn thấy phía trước Diệp Sở bốn người ngăn lại đường đi, mặc dù cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được sát ý, vẫn như cũng mười phần cảnh giác nhìn xem Diệp Sở nói, ngươi là người nào? vì sao muốn ngăn ta lại nhóm đường đi? Diệp Sở lắc lắc đầu nói, là các ngươi đa tâm, chúng ta cũng bất quá là từ ở đây đi ngang qua mà thôi. Cổ Tư Thông nghe được Diệp Sở lời nói sau lông mày chính là nhíu một cái, nhưng mà nhìn thấy sau lưng Diệp Sở trên mặt đất người chết lập tức sắc mặt đại biến, hướng Diệp Sở bọn hắn hỏi, những người kia đều là các ngươi giết? Mộ Cừ đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nói, các ngươi thật đúng là chó cắn lữ độc tần, rõ ràng là chúng ta giúp bọn hắn ân tình lớn như vậy, bây giờ ngược lại một bộ dáng chúng ta không đúng. Những người kia nghe được Mộ Cừ lời nói trong lòng cũng là oán thầm, trên mặt đất những người kia thế nhưng là đuổi giết bọn hắn rất lâu, vì thế bọn hắn còn bỏ ra gần một nửa người đánh đổi, bây giờ lại dễ dàng như vậy bị các ngươi tiêu diệt, thực lực mãnh liệt như vậy khả năng không khiến người ta phòng bị. Còn xin bốn vị bất giận, chuyện này là chúng ta không đúng, đơn giản là hành tẩu bên ngoài chúng ta không thể không cẩn thận, chỗ thất lễ mong rằng bốn vị thông cảm nhiều hơn. Mạc La Tư đến cùng tuổi già thức quảng, rất nhanh liền phản ứng lại hướng Diệp Sở người chết nói xin lỗi. Không cần khách khí, chúng ta chỉ là hướng biết đây là địa phương nào. Diệp Sở mở miệng nói. Mạc La Tư nghe xong nghi hoặc nhìn Diệp Sở, chẳng lẽ đám người này là từ kẹt kẹt bộ lạc bên kia trốn qua tới, bằng không tại sao lại không biết bọn hắn tùn chủ thành, bất quá theo bọn hắn thực lực không nên như thế mới đúng. Diệp Sở lắc lắc đầu nói, chúng ta chính xác bố trí thiên hỏa bộ lạc người, hôm nay cũng là vừa ngộ nhập ở đây, cho nên mới suy nghĩ phải ly khai, chỉ là không biết đây là địa phương nào. Các ngươi quả nhiên là từ kẹt kẹt bộ lạc bên kia trốn qua tới. Mạc La Tư nghe được Diệp Sở lời nói cũng là hít một hơi lạnh. Bất quá bọn hắn thật đúng là may mắn, nếu như không phải Diệp Sở bọn hắn trời đất xui khiến giết chết những người kia, bọn hắn bây giờ chỉ sợ bị lưu lại làm phân bón. Mộ Cừ mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, người bên trong này thật không có lễ phép, gặp mặt liền giết người, nếu như không phải mạng lớn rất thật trốn không thoát tới, nửa canh giờ trước chúng ta còn đại chiến qua một hồi. Người cũng nhận sát thủ truy sát. Mạc La Tư có chút hoài nghi nhìn xem Mộ Cừ đạo. Không có, chúng ta chỉ là chịu đến những người này truy sát mà thôi. Diệp Sở nói. Mạc La Tư gật gật đầu, lấy Diệp Sở thế lực của bọn hắn truy sát người khác còn tạm được, ai lại có bản sự đuổi giết bọn hắn. Đi qua Mạc La Tư giới thiệu Diệp Sở bọn hắn mới biết được đây là Thiên Hỏa bộ lạc địa vực, Thiên Hỏa bộ lạc cùng Kẹt Kẹt bộ lạc cùng là siêu cấp bộ lạc, đơn giản là song phương là hàng xóm cho nên người của hai bên lui tới rất bình thường. Đúng, vừa rồi các ngươi nói có người từ Kẹt Kẹt bộ lạc bên kia chạy nạn tới là chuyện gì xảy ra? Diệp Sở hỏi. Diệp Sở đương nhiên không biết Kẹt Kẹt bộ lạc bên kia đã sớm lộn xộn, bởi vì hắn đã giết Mạc bộ lạc tổ trưởng, dẫn đến Mạc bộ lạc thực lực giảm nhiều, dẫn tới chung quanh những người kia đối với Mạc bộ lạc lưu lại di sản trông mà thèm không thôi. Bắt đầu chỉ là xung quanh những cái kia bộ lạc có hành động, về sau những thứ này tranh đoạt ảnh hưởng đến Vân ẩn bộ lạc, bị bất đắc dĩ phía dưới hỗn loạn liên lạc Phi Liêm 5 người cỡ lớn bộ lạc, chẳng những đánh tan những xâm lấn giả kia, hơn nữa càng là chiếm không thiếu địa bàn, cuối cùng bọn hắn thảo luận một chút dứt khoát đem Mạc bộ lạc toàn bộ nuốt xuống. Những người khác đương nhiên sẽ không nhìn xem Vân ẩn bộ lạc tự mình nuốt vào một khối lớn như vậy thì mỡ, thế là các phe va chạm không ngừng, cuối cùng đại chiến đưa đến toàn bộ Kẹt Kẹt bộ lạc loạn lạc, các phương thế lực ra tay đánh nhau. Những cái kia thằng xui xẻo chỉ có thể chạy trốn. Diệp Sở bọn hắn nghe được Vân ẩn bộ lạc thôn vệ Mạc bộ lạc địa bàn sau cũng là trợn mắt hốt mồm, phải biết những cái kia cỡ lớn bộ lạc đều là có bát giai cường giả tọa chấn, và Vân ẩn bộ lạc thế lực căn bản không thể không có dạng này thực lực, chẳng lẽ trong đó xảy ra biến cố. Đối với Diệp Sở nghi vấn của bọn hắn Mạc La Tư bọn hắn liền không cách nào trả lời, dù sao bọn hắn không phải Kẹt Kẹt bộ lạc người, đối với tình huống bên kia căn bản không quen thuộc, trừ phi Diệp Sở bọn hắn chạy về Vân ẩn bộ lạc mới có thể biết rõ ràng nguyên do trong đó. Mạc La Tư cuối cùng nhìn xem Diệp Sở nói, cái này vị tiểu huynh đệ các ngươi hay là trước đi thôi, bằng không thì một hồi cựu gia của chúng ta đổi tới, sợ rằng sẽ liên lụy cùng ngươi. Trong lòng Diệp Sở gật gật đầu, hắn bây giờ vội vã chạy về Vân ẩn bộ lạc, đương nhiên không có hứng thú lẫn vào người khác sự tình. Ngay tại Diệp Sở bọn hắn vừa nhấc chân chỉ thấy trong rừng rậm xông ra một đám sát thủ áo đen, trước mắt một người trong tay huyền binh nhất chỉ, nói, Mỹ Lọt lần này xem ngươi hướng về chỗ nào trốn, giết bọn hắn. Diệp Sở vội vàng đưa tay gọi lại những hắc y nhân kia nói, chư vị khoan động thủ đã, các ngươi muốn giết hắn nhóm có thể. Bất quá các ngươi trước hết để cho chúng ta rời đi, chúng ta bất quá là bèo nước gặp nhau, cũng không muốn lẫn vào ân oán của các ngươi. Cổ Tư Thông nghe được Diệp Sở lời nói không khỏi tức giận, hắn nhìn Diệp Sở bọn người dáng dấp phong độ hết lần này tới lần khác, còn tưởng rằng đối phương là cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới trong nháy mắt liền đem bọn hắn bắn đi, thực sự là thiệt thòi hắn một thân túi ra tốt. Cổ Tư Thông liền muốn lên phía trước lý luận lại bị Mạc La Tư kéo ở, Diệp Sở nói không sai, bọn hắn bất quá là bèo nước gặp nhau, nhân gia đã từng trợ giúp bọn hắn một lần, không cần thiết vì không liên hệ nhau sự tình liên lụy một đầu mạng nhỏ. Sát thủ áo đen liếc mắt nhìn Diệp Sở bọn người, đương nhiên không thể để cho hắn rời đi, bằng không thì bọn hắn truy sát Mạc La Tư tin tức chẳng phải là muốn tiết lộ ra ngoài, trách chỉ có thể trách tiểu tử này xui xẻo, hy vọng bọn họ kiếp sau có thể đầu thai vào gia đình tốt. Thế là cười lạnh nói, tiểu tử, nho nhỏ thủ đoạn há có thể mê hoặc cùng ta, ngươi bất quá là nghĩ nên rời đi trước tiến đến báo tin, loại này nho nhỏ mánh khóe há có thể lừa qua chúng ta, cho nên các ngươi liền cùng một chỗ lưu lại đi. Ỉn chịu nghe được che mặt sát thủ lập tức bạo khiêu như lôi nói, các ngươi thực sự là hỗn trướng, ta nói qua cùng bọn hắn bất quá là bèo nước gặp nhau. Các ngươi cự tuyệt chính mình xem mạng người như cỏ rác, khó trách các ngươi lúc nào cũng miếng vải đèn che mặt, cũng là một đám không ra gì đồ vật. Cổ Tư Thông nhìn thấy những sát thủ kia muốn đem Diệp Sở bọn người lưu lại trong lòng cũng nhìn có chút hả hê, nhường ngươi vứt bỏ chúng ta, bây giờ rốt cuộc biết bị người oan uổng mùi vị à, tốt nhất ngươi một hồi có thể cầu chúng ta, có lẽ chúng ta có thể cứu ngươi một mạng. Vậy mà đột nhiên biến cố được khởi, mới vừa rồi còn đang tức miệng mắng to ỉn chữ trong nháy mắt tài năng lộ rõ, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm thoáng qua, hướng về đối diện sát thủ áo đen quét ngang qua, nhanh hơn sấm sét. Những cái kia che mặt sát thủ cũng không có nghĩ đến ỉn chịu lại đột nhiên bạo khởi, không phòng phía dưới có hai người tại chỗ trúng chiêu, Diệp Sở ba người cũng không ở khách khí nhau nhau lấy ra đòn sát thủ hướng về trước mặt những hắc ý nhân kia đánh tới. Hỗn đản, ngươi dám ra tay đánh lén. Thủ lĩnh sát thủ nhìn xem tử thương thảm trọng thủ hạ, lập tức nổi trận lôi đình, tiếp đó mang theo những người còn lại hướng về Diệp Sở bốn người vây giết mà đi. Cổ Tư Thông cũng bị Diệp Sở bốn người cử động cho chấn kinh, hắn vốn là cho là Diệp Sở bọn hắn là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, bây giờ mới biết xem thường bọn hắn, thực lực mãnh liệt như vậy tăng thêm đánh lén chỉ sợ có rất ít người may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây trên đầu không khỏi bốc lên một thân mồ hôi lạnh, may mắn vừa rồi Diệp Sở đối bọn hắn không có ác ý, bằng không bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết ở Diệp Sở trong tay bọn họ. Chương 5894, biểu thị cảm tạ chương 5894, biểu thị cảm tạ các huynh đệ các ngươi còn đang chờ cái gì, chúng ta đồng loạt ra tay đem cái này một số người giết chết. Mạc La Tư nhìn thấy những bị Diệp Sở bọn hắn kia đè lên đánh người áo đen hét lớn một tiếng, như thế đánh chó mù đường cơ hội bọn hắn há có thể bỏ lỡ. Đám người nghe được Mạc La Tư lời nói cũng là một bộ ma quyền sát trưởng, trong khoảng thời gian này bọn hắn trong tay những người này thế nhưng làn đếm nhiều nhất đầu, nếu là có thể liên thủ Diệp Sở bọn hắn đem những người áo đen này giết chết, chẳng những có thể xuất ngục ác khí còn có thể cho người giật dây một cái cảnh cáo. U Minh Hàn băng kiếm, trong tay Diệp Sở thần binh tản mát ra tài năng lộ rõ phong duệ chi khí, đối diện thường xuyên tại kề cận cái chết đi lại sát thủ cũng cảm nhận được khí tức tử vong, phía trước mình người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Sở lần này tốc độ cũng không nhanh, nhưng thần binh bên trên rét lạnh chi khí để cho người ta run lập cập, để cho đối diện hai cái người bịt mặt cảm nhận được áp lực cường đại, kiếm khí màu trắng từ trên trường kiếm gào thét mà ra, trong chốc lát hướng về kia chút sát thủ bao phủ tới. Ngăn trở. Những sát thủ kia nhìn nhau, sau đó dùng đem hết toàn lực trong tay ma binh hướng về kiếm khí đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó hai cái sát thủ tại song phương tiếp xúc sau sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực đạo giống như bài sơn đảo hải hướng về bọn hắn đè xuống, rét lạnh chi khí thổi qua trên mặt đất giống như là hiện lên một tầng sương trắng. Những sát thủ kia nhao nhao hóa thành băng điêu. Trung quanh những cái kia may mắn trốn qua một kiếp sát thủ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Sở thực lực mạnh như thế, loại thần thông này đơn giản khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Theo Cổ Tư Thông bọn người ra tay vây quanh, tất cả mọi người đều biết hôm nay sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít, trong lòng lập tức có thoái ý bọn hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng là bây giờ thời sự lẫn nhau rời, không phải bọn hắn muốn đi liền có thể đi. Diệp Sở mặc kệ bọn hắn trong lòng ý nghĩ như thế nào, tất nhiên song phương động thủ nhất định phải chạm thảo trừ căn, tăng thêm mổ cụ bọn người đoạn mất đường lui của bọn hắn chỉ có thể đón ra đầu liều chết. Nhìn thấy nhiều như vậy sát thủ cứ như vậy dễ dàng bị Diệp Sở bọn hắn giết chết, đứng ở bên cạnh đã sớm nhìn trận tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới tùy tiện đụng tới đám người này liền như thế lợi hại, thật không biết kẹt kẹt bộ lạc lúc nào xuất hiện dạng này một đám biến thái. Thật sự là thật là đáng sợ. Cổ Tư Thông nhìn xem phía trước làm Diệp Sở bốn người thì thào nói, hắn chưa từng có nghĩ đến một cái phong độ nhanh nhẹn thiếu niên, vậy mà lại trong chớp mắt liền trở nên ác ma giống như. Hoa. Cổ Tư Thông bọn hắn ngửi được trong không khí mùi thịt sau cũng ức chế không nổi xung động trong lòng, nằm rạp trên mặt đất ói lên ói xuống đứng lên. Mạc La Tư chính là tại những này người trong đội giết bị trọng thương, đối với những sát thủ này thực lực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bây giờ thấy Diệp Sở càng như thế dễ dàng đem những sát thủ này chém giết hầu như không còn, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Thế là hít sâu một hơi đi tới gần, hướng Diệp Sở bọn hắn hành lễ nói, lão hủ Lũ Hỏa bộ lạc Mạc La Tư, đa tạ chư vị ân cứu mạng. Không biết chư vị có thể hay không theo chúng ta đi tới bộ lạc một chuyến, để chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần khách khí, ta bất quá cũng là vì tự vệ mà thôi. Diệp Sở thần sắc lạnh nhạt nói. Hắn cũng không phải người ngu, cái này một số người mặc dù có đáp tạo ý của bọn hắn, nhưng chủ yếu nhất chỉ sợ vẫn là muốn để cho mình cho cái này một số người làm miễn phí bảo tiêu. Mạc La Tư cũng biết rõ Diệp Sở ý cự tuyệt, nhưng là từ sự tình vừa rồi đến xem bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp người giật dây giết chết quyết tâm của bọn hắn, cho nên để cam đoan còn lại đường đi an toàn, dù là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để cho Diệp Sở cùng bọn hắn đồng hành. Vừa rồi các hạ nói các ngươi muốn trở về kẹt kẹt bộ lạc, mong rằng đối với nơi này tình hình cũng không quen thuộc, không bằng tới trước bộ lạc chúng ta nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta đem tình huống nghe ngóng rõ ràng các ngươi rời đi như thế nào. Mạc La Tư mở miệng nói, Cổ Tư Thông bọn người nghe vậy cũng là sửng sở, bọn hắn không thầm nghĩ cảnh trưởng lão hội mời ác ma này một dạng thiếu niên đến bộ lạc bên trong làm khách, bất quá cùng e ngại so sánh tính mạng của bọn hắn vẫn là trọng yếu nhất, thế là cũng nhao nhao tiến lên hướng Diệp Sở hành lễ phát ra mời. Diệp Sở suy nghĩ lại đem ánh mắt nhìn về phía mổ gu bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn sau khi gật đầu liền đáp ứng, hắn đối với kẹt kẹt bộ lạc tình hình bây giờ chính xác chưa quen thuộc, hơn nữa ai biết những cái kia kẻ chạy nạn bên trong có hay không vân ẩn bộ lạc địch nhân, không bằng hay là trước tìm một chỗ an tĩnh lại, chờ bọn hắn hỏi rõ ràng tình huống phía trước về lại bộ lạc cũng không muộn. Diệp Sở nói, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ta họ Diệp, chỉ là một cái bình thường luyện đan sư mà thôi. Mạc La Tư nghe xong giật mình nhìn xem Diệp Sở, nghĩ không ra người trước mặt còn là một cái văn võ toàn tài, có thể tại cái tuổi này đem thần thông tu luyện tới tình trạng như thế đã có thể được xem thế tài, lại càng không cần phải nói còn là một vị hiếm hoi luyện đan sư. Cổ Tư Thông bọn người như thế nào nghe Diệp Sở có chút mèo khen mèo dài đuôi liền nghi, đừng nói kẹt kẹt bộ lạc coi như toàn bộ ám hắc ma thú giới có mạnh mẽ như vậy luyện đan sư sao, cùng Diệp Sở thực lực so sánh bọn hắn mới biết được cái gì là hết ngồi đại giếng. Mạc La Tư bộ lạc khoảng cách nơi đây cũng không gần, hoặc có lẽ là còn có tương đương một đoạn lộ trình, bất quá bọn hắn lần này không hiểu thấu lọt vào truy sát dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương, bây giờ có Diệp Sở cùng bọn hắn một đường đồng hành, ít nhất không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Mộ Cụ Diệp biết Diệp Sở ý nghĩ, bọn hắn cùng Mạc La Tư bất quá là lợi dụng lẫn nhau, cho nên cần gì phải vạch trần riêng phần mình mục đích. Kế tiếp bọn hắn một đường coi như thuận lợi, từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau Diệp Sở cũng biết Ú Hỏa bộ lạc tại vùng này cũng coi như là cỡ lớn bộ lạc, về phần bọn hắn vì cái gì trở về gặp truy sát lại không có đạt được bất kỳ manh mối. Diệp đại sư, ngươi đã là vị luyện đan sư, có thể hay không trợ giúp chúng ta bộ lạc luyện chế một chút đan dược? Mạc La Tư hỏi. Úc, chẳng lẽ các ngươi U Hỏa bộ lạc không có luyện đan sư hoặc tế tự? Diệp Sở nghi ngờ nói. Mạc La Tư một tiếng thở dài, bọn hắn U Hỏa bộ lạc đương nhiên là có tế tự, chỉ là đoạn thời gian trước lọt vào không rõ nhân vật đánh lén, dẫn đến bọn hắn bộ lạc đan dược thiếu, lần này đi ra chính là vì liên hệ một chút dược liệu nguồn cung cấp, không nghĩ tới bị người khác truy sát. Diệp Sở nghe xong kỳ quái nhìn Mạc La Tư, vừa rồi hắn nhưng là từ đối phương trong miệng dò xét rất lâu cũng không có nhận được nửa điểm tin tức, không nghĩ tới trong nháy mắt đối phương liền đem tưởng tỉnh toàn bộ đỡ ra, xem ra là đem hắn xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mạc La Tư làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, đêm qua hắn Diệp tướng thông, chuyện lần này là người giật dây mưu đồ đã lâu, hơn nữa còn cùng chung quanh những cái kia bộ lạc có liên hệ, coi như bọn hắn có thể thu mua đến dược liệu, chỉ sợ Diệp vô pháp đưa đến bọn hắn bộ lạc, cho nên liền đem hy vọng đánh tới trên thân Diệp Sở. Chuyện lần này chắc chắn là Minh Nguyên bộ lạc làm. Cổ Tư Thông ở bên cạnh tức giận bất bình đạo. Mạc La Tư nghe xong sầm mặt lại nói, Cổ Tư Thông, trong tình huống không có chứng cứ không nên nói vậy. Minh Nguyên bộ lạc cùng U Hỏa bộ lạc đồng dạng là phiến khu vực này cỡ lớn bộ lạc, bởi vì hoàn cảnh sinh tồn giữa song phương khó tránh khỏi có chút bất hiểu, chỉ là không nghĩ tới Minh Nguyên bộ lạc lần này sau đó lớn như thế vốn gốc, xem ra bọn hắn thật sự muốn đem U Hỏa bộ lạc nhổ tận gốc. Diệp Sở nói, các ngươi cần cái nào đan dược, nếu là yêu cầu quá cao chỉ sợ ta khó mà tiếp thu trọng thác. Vũ giai cùng lục giai đan dược, không biết Diệp đại sư có thể hay không lựa chi. Mạc La Tư hỏi. Diệp Sở gật đầu nói, những thứ này cũng không phải vấn đề, nhưng mà ta đồng dạng là Vân ẩn bộ lạc tế tự, cho nên có một số việc còn cần cùng người thương lượng một chút, sau đó lại cho các ngươi đoán. Chương 5895, vùng dây dây chết chương 5895, vùng dây dây chết nhận được Diệp Sở trả lời chắc chắn sau Mạc La Tư thở dài một hơi, có Diệp Sở ra tay bọn hắn đối hỏa bộ lạc liền có thể trải qua trước mắt nan quan, đến lúc đó nhất định đem chuyện lần này cả gốc lẫn lãi đòi lại. Tiếp xuống một đoạn thời gian bọn hắn cơ hội là ngựa không dừng vó. Diệp Sở bây giờ nhưng là bọn họ U Hỏa bộ lạc cơ hội duy nhất, ai biết người giật dây có thể hay không xuất động bắt giai ma tu đến đây truy sát, vì cam đoan Diệp Sở an toàn của bọn hắn vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Diệp Sở bọn hắn tiến vào U Hỏa bộ lạc sau, cảm thấy không khí nơi này không đúng, trên mặt tất cả mọi người cũng là một bộ vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ Minh Nguyên bộ lạc thật sự đã hướng bọn hắn tiến công? Mạc La Tư đem trong bộ lạc quản sự triệu hắn tới để cho bọn hắn cỡ nào chiêu đãi Diệp Sở, mà bọn hắn đi hướng tù trưởng hồi báo lần này xuất hành tình huống, đợi đến buổi tối bọn hắn lại vì Diệp Sở bọn hắn bày tiệc mời khách, cảm tạ ơn cứu mệnh của bọn hắn. Đi tới bộ lạc đại sảnh sau đó, Mạc La Tư liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Tù trưởng, bộ lạc trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra?" Tù trưởng một tiếng thở dài, "U Hỏa bộ lạc tình huống hiện tại đã coi như là lửa cháy đến nơi, bởi vì lần này đan dược sự tình, Minh Nguyên bộ lạc hướng bọn hắn thế nhưng là không lưu đường sống phát khởi tiến công, hai ngày trước có Minh Nguyên bộ lạc càng là đưa tới một tấm thư khiêu chiến, ước định bọn hắn tiến hành tranh tài luyện đan, nếu là thất bại bộ lạc từ đây cùng đối phương sáp nhập làm một thể." Tù trưởng bởi vì Mạc La Tư một nhóm đến nay chưa về liền nghĩ đến cái kế hòa bình, bây giờ Mạc La Tư tất nhiên trở về. Như vậy bọn hắn một trận chiến này không thể tránh né. Mạc La Tư nghe xong cũng là giận dữ nói, Minh Nguyên bộ lạc quả thực là khinh người quá đáng, bọn hắn đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nguyên bản Mạc La Tư chỉ là hoài nghi những sát thủ kia là Minh Nguyên bộ lạc người, hiện tại xem ra trừ bọn họ không có nhà thứ hai. Bọn hắn chính là sớm đã có kế hoạch cho nên mới sẽ phái người trên nửa đường chặn giết chính mình, đến lúc đó bọn hắn liền có thể không chiến mà thắng. Hơn nữa mỗi cái tế tự cũng là bộ lạc bên trong người trọng yếu nhất, không đến bạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không đem tế tự mượn bên ngoài. Giống như lần này Mạc La Tư bọn hắn cho mượn tới tế tự áo khoác xuất hiện chút ngoài ý muốn, cái kia U Hỏa bộ lạc thật là rơi vào vực sâu. Tại tù trưởng biết được Mạc La Tư bản thân bị trọng thương sau sắc mặt cũng có chút khó coi, Mạc La Tư bây giờ nhưng là bọn họ bộ lạc hy vọng duy nhất, nếu là bởi vì thụ thương mà không thể xuất chiến, như vậy bọn hắn bộ lạc cũng chỉ có thể bị đối phương thôn vệ. Nhị trưởng lão cũng là không cam lòng nói, chẳng lẽ thiên thần thật muốn diệt tuyệt chúng ta U Hỏa bộ lạc sao? Mạc La Tư lắc đầu, nói, ta bây giờ là thương thế chưa lành muốn luyện đan căn bản không có khả năng, nhưng để chúng ta chịu thua chưa hẳn. Chẳng lẽ tế tự ngươi còn có cái gì kế hoạch? Đám người nghe vậy đều đem ánh mắt rơi vào trên thân Mạc La Tư. Nguyên bản Mạc La Tư chỉ là hướng để cho Diệp Sở ra tay giúp bọn hắn luyện chế một chút đan dược, bây giờ mới biết bọn hắn đối mặt tình thế muốn so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn, bọn hắn bộ lạc thật sự tại trong trận đấu này thua trận, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là tai họa ngập đầu. Chỉ là muốn thỉnh Diệp Sở ra tay, chỉ sợ cũng không phải trả giá một chút đại giới, mà là cần phải xuất huyết nhiều không thể, cùng bộ lạc sinh tử tồn vong so sánh bọn hắn điểm này trả giá không coi là cái gì. Không biết Minh Nguyên bộ lạc mời là vị nào đại sư? Mạc La Tư lại hỏi, tại mời Diệp Sở trước khi xuất chiến ít nhất phải hiểu rõ đối phương thực lực, nếu không thì là đem Diệp Sở đẩy đi ra chịu chết. Thất giai luyện đan đại sư, Hakin. Tù trưởng chợt bật nói, thất giai luyện đan đại sư a. Giống như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người, tại không có đầy đủ thực lực cùng với đối kháng tiền nhiệm người nào cũng không dám ra ngoài âm thanh, nếu là thực lực không tốt cùng đại sư như vậy đối chiến không thể nghi ngờ là để cho người ta đi chịu chết. Minh Nguyên bộ lạc dám quang minh chính đại hướng bọn hắn khai chiến, Hakin chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, bằng không bằng vào Minh Nguyên bộ lạc thực lực làm sao có thể lớn lối như thế? Bọn hắn đã sớm trả thù trở về. Cái kia Hạ Kình là từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta địa phương nào đắc tội hắn? Mạc La Tư hỏi, trong đại sảnh đám người một trận trầm mặc, bọn hắn nếu là biết nơi nào đắc tội Hạ Kình liền tốt, cái nào dùng bây giờ chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Mạc La Tư cuối cùng cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc đưa cho tù trưởng nói, "Tù trưởng, ngươi nhìn đây là cái gì?" Trong đại sảnh tất cả mọi người là nghi ngờ nhìn xem Mạc La Tư bình ngọc trong tay, tu trưởng nhận lấy sau khi mở ra, chỉ cảm thấy một cỗ đậm đà đan hương đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Mấy người nhìn xem trong tay màu sắc mật mà, có ánh ngước át đan dược hai mặt nhìn nhau nói, lại tế ti, viên đan dược kia từ đâu tới? Bọn họ đều là người biết hàng, có thể luyện chế ra dạng này phẩm chất thượng thừa đan dược, người xuất thủ ít nhất là lục giai luyện đan đại sư, thậm chí là thất giai luyện đan đại sư, nếu là có thể đem người này mời đến bọn hắn lần này có lẽ còn có chiến thắng chắc chắn. Bình đan dược này chính là Diệp Sở đưa cho Mạc La Tư chữa thương, lúc đó hắn liền nhìn ra đan dược chỗ chân quý, cho nên lúc đó cũng không hề hoàn toàn phục dụng, mà là cố ý cất chứa lưu sau đó dùng, bây giờ tình thế như vậy phía dưới hắn không thể không đem hắn lấy ra. Đám người nghe được Mạc La Tư lời nói trên mặt cũng là vẻ vui thích, sau đó lại tràn đầy hoài nghi nhìn xem Mạc La Tư, bọn hắn thừa nhận Diệp Sở là bọn hắn bộ lạc tân nhân, nhưng mà tuổi của hắn quá nhỏ, liền xem như cái luyện đan sư Diệp không có khả năng cùng Hạ Kình so sánh. Mạc La Tư nói, ta đối với chuyện này Diệp Cẩm thái độ hoài nghi, nhưng mà bộ lạc chúng ta bây giờ còn có đường lui sao? Nếu như cái này Diệp Sở muốn thực sự là một cái luyện đan đại sư, như vậy bọn hắn bộ lạc nói không chừng liền được cứu rồi. Đám người nghe vậy cũng là một tiếng thở dài, bọn hắn bộ lạc bây giờ đã sơn cùng thủy tận, bọn hắn Diệp không dám hứa chắc Diệp Sở nhất định có thể chiến thắng Hạ Kình, cuối cùng vẫn là tù trưởng đánh nhị quyết định, người này liền thật sự bay Diệp Sở không còn ai. Buổi tối vương thành trên đại điện đèn đuốc sáng trưng, vì cho Diệp Sở bày tiệc mời khách rú hỏa bộ lạc lần này tiếp phong yến làm được rất là long trọng. Có mặt tiến hội cũng là bộ lạc mấy vị đại lao, ngay cả những tia tiểu bối đều không cho phép tới gần đại điện nửa bước. Diệp Sở mấy người bước vào đại sảnh sau, ưu hỏa bộ lạc ánh mắt của mọi người chính là sáng lên, còn một cái xinh đẹp giai công tử, tại chỗ cũng là người biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra trên thân Diệp Sở bất phàm khí chất, đồng thời bọn hắn cũng hoài nghi Vân ẩn bộ lạc thật sự có thể bồi dưỡng được người tài giỏi như thế sao. Tu trường mặt mỉm cười mở miệng trước nói, Diệp đại sư, hôm nay ban ngày chúng ta bởi vì có một số việc chậm trễ, chỗ thất lễ mong rằng bốn vị thông cảm nhiều hơn, vì thế chúng ta cảnh gia cố ý cho Diệp đại sư người xin lỗi. Diệp Sở cười nói, ưu hỏa tu trưởng cùng chư vị trưởng lao khách khí, Diệp mộ ở xa tới là khách, đảm đương không nổi tù trưởng cùng chư vị thịnh tình. Vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích, Diệp Sở cũng không tin tưởng cái này một số người sẽ không có chút nào nguyên do, long trọng đối đại hắn cái này không rõ lai lịch người xa lạ, bất động thanh sắc hướng mổ gủ ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái để cho bọn hắn không nên nói lung tung. Diệp đại sư khiêm tốn, Mạc La Tư chẳng những là bộ lạc chúng ta tế tự, hơn nữa còn là chúng ta duy nhất luyện đan sư, Diệp đại sư tất nhiên đối với chúng ta tế tự có ân cứu mạng, ngươi chính là bộ lạc chúng ta quý khách mời ngồi. Diệp Sở gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng có trách, không nghĩ tới Mạc La Tư đối với Ú Hỏa bộ lạc còn có trọng yếu như vậy ý nghĩa. Chương 5896, nội trận lôi đỉnh chương 5896, nội trận lôi đỉnh sau khi mọi người ngồi xuống, tù trưởng bưng chén rượu lên hướng Diệp Sở nói, Diệp đại sư ly thứ nhất này liền, chủ ta đại biểu Ú Hỏa bộ lạc hướng Diệp đại sư biểu thị cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta đại tế thì, để chúng ta bộ lạc miễn đi một hồi tổn thất trọng đại. Diệp Sở bốn người nâng chén ra hiệu, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Tu trưởng lần nữa bưng lên chén thứ hai rượu hướng Diệp Sở nói, chén thứ hai chỉ ta chủ đại biểu Ú Hỏa bộ lạc hoan nên Diệp đại sư đến đây bộ lạc chúng ta làm khách, có thể mời đến người dạng này Diệp đại sư chính là chúng ta bộ lạc vinh hạnh. Diệp Sở khiêm tốn nói, tu trưởng khách khí, Diệp mộ bất quá là một cái gặp rủi ro người đảm đương không nổi tu trưởng khen ngợi như thế. Nhị trưởng lão cũng mở miệng nói ra, Diệp đại sư mới thật sự là khiêm tốn, ta sống nhiều năm như vậy cũng coi như là hẹn vô số người, nhưng chưa từng thấy qua Diệp đại sư như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế tương lai tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Diệp Sở cười cười không nói gì, trên mặt vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, giống như không có nghe hiểu bên trong những tiếng người này ý tứ. Ú Hỏa tù trưởng bọn người trong lòng cũng là một tiếng thở dài, cái này Diệp Sở thật đúng là hảo tâm tính chất, nếu là đổi lại người bên ngoài có thể tại cái tuổi này liền có thể lấy được thành tựu như thế đã sớm trong mắt không người. Mà Diệp Sở đối mặt bọn hắn khen tặng trên thân không nhìn thấy nửa điểm nào khí, đối nhân xử thế càng là thong dong hào phóng, xem ra muốn đem hắn kéo lên bọn hắn chiến thuyền không dễ dàng như vậy. Diệp đại sư, chúng ta nghe đại tế ti nói ngươi là bên dưới trời xuôi đất khiến đi tới chúng ta Thiên Hỏa bộ lạc. Chẳng lẽ ngươi thật là Vân ẩn bộ lạc người? Nhị trưởng lão đạo, chuyện này không phải bọn hắn đang nghi, Vân ẩn bộ lạc thực lực còn không bằng bọn hắn Ú Hỏa bộ lạc, bằng vào thế lực của bọn hắn làm sao có thể bồi dưỡng được Diệp Sở dạng này ngút trời kỳ tài, hơn nữa Diệp Sở tướng mạo rõ ràng cùng bọn hắn không giống nhau liền càng thêm để cho đám người hoài nghi. Diệp Sở nói, Diệp Mỗ tự nhiên là Vân ẩn bộ lạc tế tự, chỉ là trong đó tưởng tình không đủ ngoại đạo. Đám người nghe vậy nhìn nhau, xem ra Diệp Sở thân phận quả nhiên không có đơn giản như vậy, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Vân ẩn bộ lạc nói không chừng là cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng ra được đệ tử. Bây giờ bất quá là tại Vân ẩn bộ lạc lịch luyện mà thôi, nếu là dạng này bọn hắn có lẽ có thể đem hắn từ Vân ẩn bộ lạc lôi kéo tới. Ú Hỏa tù trưởng đỗng nhiên lấy ra một cái bình ngọc đặt ở trước mặt nói, bản tọa có chuyện muốn thỉnh giáo Diệp đại sư. Diệp Sở nhìn trên bàn bình ngọc một mắt, cuối cùng lộ ra cái đôi hồ ly, cũng không biết các ngươi làm như vậy ý gì. Ú Hỏa tù trưởng nói tiếp, trong này chính là đại sư trước đây tặng cho chúng ta đại tế ti đan dược, phẩm chất thượng thừa chúng ta cũng là thừa bình sinh ý thấy, chúng ta muốn biết viên đan dược kia thế nhưng là xuất từ đại sư chi thủ. Mộ Cừ nghe xong lập tức liền kinh, nói, các ngươi có ý tứ gì? Diệp Sở đan dược tại chúng ta Vân ẩn bộ lạc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, chuyện này còn có thể là giả hay sao? Diệp Sở cho Mộ Cừ một cái màu sắc, để cho hắn ngậm miệng ngồi xuống tiếp đó từ tốn nói, không tệ, viên đan dược kia chính là xuất từ Diệp Mộ chi thủ. Thật là ngươi? Ú Hỏa tù trưởng bọn người nghe vậy cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Sở, nhưng trong mắt vẫn có không ít vẻ nghi hoặc, bởi vì loại chuyện này thật sự là để cho người ta khó mà tin được. Diệp Sở để ly rượu trong tay xuống nói, chỉ là một khóa đan dược, đáng giá ngạc nhiên như vậy. Ú Hỏa tù trưởng bọn người nghe vậy kém chút phun ra một ngụm máu huyết, thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn trở thành luyện đan sư mà không có khả năng, ngươi tỏ ra yếu kém để quan chi niên liền luyện chế ra đan dược như thế, chẳng phải là xấu hổ mà chết. Ú Hỏa tù trưởng thần sắc không an tĩnh nói, tất nhiên viên đan dược kia xuất từ Diệp đại sư chi thủ, ta ở đây có chuyện muốn nhờ cậy đại sư, hy vọng đại sư không nên từ chối. Diệp Sở chỉ là từ nơi này đi ngang qua, cũng không muốn lẫn vào đến trong bọn hắn ân oán cá nhân, như thế chỉ làm cho chính mình tìm phiền toái. Hơn nữa nhìn bộ dáng U Hỏa bộ lạc sự tình cũng không việc nhỏ, vẫn là bất trọng họa thì tốt hơn, thế là thần sắc lạnh nhạt nói, đã như vậy, người tù trưởng kia cũng không cần nói. U Hỏa tù trưởng bọn người nghe vậy thần sắc chính là trì trệ, dựa theo bọn hắn ý nghĩ không phải tại bọn hắn nói ra yêu cầu sau, Diệp Sở cũng biết trang làm suy tính một chút, chỉ là không nghĩ tới đối phương cự tuyệt dứt khoát như vậy, thậm chí đều không cho bọn hắn mở miệng. Mọi người tại đây trong lòng chính là giận dữ, bọn hắn bộ lạc dù sao cũng là chủ nhân nơi này, cũng chưa từng có dạng này ăn nói khép nép cầu qua người khác, không nghĩ tới lần thứ nhất cầu người liền bị đánh mặt mũi, thực sự là có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Bất quá bọn hắn còn có chút hàm dưỡng, mới kềm chế tức giận trong lòng không có ngay tại chỗ phát tác, hơn nữa bọn hắn cũng chính xác cần Diệp Sở trợ giúp, cho nên tại không có đoạn tuyệt hy vọng trước kia cũng không muốn cùng Diệp Sở triệt để vạch mặt. U Hỏa tù trưởng hít sâu một cái nói, Diệp đại sư, chúng ta biết chuyện này có chút ép buộc, nhưng mà chuyện này quan hệ đến bộ lạc chúng ta sinh tử tồn vong, còn xin đại sư có thể thương hại một chút bộ lạc chúng ta con dân. Nếu như đại sư chịu ra tay, chúng ta nguyện ý dâng lên bộ lạc một nửa nội tình. Tù trưởng. Tại chỗ các trưởng lão khác nghe vậy cũng là một tiếng kinh hô, bọn hắn thật không nghĩ tới tù trưởng cũng sẽ có ăn nói khép nép như vậy, lấy kiến thức bọn hắn bộ lạc lớn nhất từ trước tới nay xỉ nhục, nhưng nếu như có lựa chọn khác bọn hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu người. Diệp Sở trầm ngâm một hồi nói nghe một chút. U Hỏa tù trưởng kiếm Diệp Sở không có trực tiếp tự tuyệt, trong lòng lại dâng lên hy vọng, thế là liền đem danh dự Anola cùng bọn hắn nguyệt đều tranh tài sự tình kỹ càng tự thuật một lần, tiếp đó tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Diệp Sở. Diệp Sở nói, cái kia không biết Minh Nguyên bộ lạc thế lực như thế nào. U Hỏa tù trưởng nói, nếu như không phải có hạ kiện cho bọn hắn chỗ dựa, bằng vào chúng ta thế lực đủ để ngăn chặn nổi Minh Nguyên bộ lạc tiến công, cho nên còn xin Diệp đại sư không nên từ chối. Cuối cùng Diệp Sở gật đầu nói, tốt a, chuyện này ta đáp ứng. U Hỏa tù trưởng đám người gặp Diệp Sở thật sự đáp ứng, đều cao hứng không biết nên nói cái gì, chỉ là hướng Diệp Sở không ngừng mời rượu. Sau khi trở lại phòng mổ cụ tại chỗ liền phát tác, Diệp Sở, ngươi vì sao muốn đáp ứng bọn hắn tình cầu? Ngươi không biết làm như vậy sẽ đem chúng ta kéo vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Diệp Sở nhìn ba người một cái nói, nếu như chúng ta không đáp ứng, có thể buổi tối hôm nay đều không chạy được ra cung điện kia. Mổ cụ ba người nghe vậy thần sắc chính là trì trệ, vừa rồi U Hỏa tù trưởng thái độ của bọn hắn tính là ăn nói khép nép, nếu là Diệp Sở tại chỗ cự tuyệt, nói không chừng đối phương sẽ tại chỗ làm loạn. Nghĩ tới những thứ này, mổ cụ ba người cũng là thở dài. Tiếp lấy Diệp Sở lại nói, cho dù chúng ta giúp bọn hắn giành được trận đấu này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cảm kích chúng ta. Vì cầu Diệp Sở đáp ứng bọn hắn lần này triệt để bỏ đi tôn nghiêm, đổi lại bất kỳ một cái nào bắt giai cường giả đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ, cho nên bọn hắn lần này bất kể thế nào làm cũng chưa biến mất U Hỏa bộ lạc ghi hận. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bằng không thừa dịp bọn hắn không phòng bị bây giờ liền giết ra ngoài. Ỉn chịu nói. Diệp Sở lắc đầu, hắn đối với U Hỏa bộ lạc cũng không xem trọng, hoặc có lẽ là bọn hắn đã bị trước mắt đổ vật mê hai mắt, coi như hắn lần này giúp bọn hắn thắng tranh tài lại như thế nào, chẳng lẽ Minh Nguyên bộ lạc thật sự sẽ hào vô điều kiện gia nhập vào U Hỏa bộ lạc? Nếu là Minh Nguyên bộ lạc thất bại, U Hỏa bộ lạc sợ rằng sẽ tiếp vào mưa to gió lớn đả kích, đến lúc đó cái này một số người nơi nào còn nhớ được bọn hắn. Chương 5897, sắp kết thúc chương 5897, sắp kết thúc. Bất quá Diệp Sở có thể hiểu U Hỏa tù trưởng khổ tâm, đổi lại là hắn đã sớm bỏ xuống cơ nghiệp quay đầu rời đi, gia nghiệp không có thể lại dãy, nếu ngay cả người cũng không có vậy thì thật sự không còn có cái gì nữa. Thế nhưng là U Hỏa bộ lạc là cái cỡ lớn bộ lạc, coi như bọn hắn muốn đi đều không chạy được, bây giờ cũng chỉ có thể vùng vây dây chết. Ngày thứ hai U Hỏa tù trưởng liền tuyên bố, Diệp Sở chính thức trở thành bọn hắn bộ lạc tế tự, hơn nữa đem thay thế bọn hắn bộ lạc tham gia sắp đến cuộc so tài luyện đan, tất cả mọi người nhìn xem cũng là một bộ thần sắc không dám tin. Tu trưởng cùng những trưởng lão kia đều sai lầm à, để cho một cái mao đầu tiểu tử thay thế chúng ta xuất chiến, vậy chẳng phải là muốn đem chúng ta bộ lạc cơ nghiệp chắp tay muốn cho. Có bộ lạc con dân nói, ai biết nơi nào xuất hiện một cái lừa đảo, vậy mà đem chúng ta tù trưởng cùng trưởng lão đều cho lừa gạt, nếu là hắn dám thua tranh tài, chúng ta tuyệt địa sẽ không bỏ qua hắn. Có người ánh mắt ngoan lệ nhìn xem Diệp Sở đạo. Trong đám người Cổ Tư Thông nghe lời của mọi người tức giận đến cũng nghĩ ra tay đánh người, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Sở thực lực, chỉ sợ bọn họ sẽ cùng cái này một số người một cái ý nghĩ, huống chi bọn hắn bộ lạc bây giờ đã là không đường tối lui, chẳng lẽ để cho bọn hắn cái này một số người xuất chiến hay sao? Nếu là bọn hắn thật là có bản lĩnh lời nói cũng sẽ không ở đây nói lời trông trọng. Lấy Diệp Sở tu vi tự nhiên có thể đem những người này nghị luận nghe rõ ràng, toàn bộ U Hỏa bộ lạc trong mắt hắn bất quá là trong mộ xương khô, cần gì phải vì một đám người chết sinh khí, chờ sau cuộc tranh tài hắn cầm thù lao rời đi, những người này chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, hôm nay Diệp Sở đi theo U Hỏa bộ lạc để người đi tới song phương địa điểm ước định, chỉ thấy Minh Nguyên bộ lạc nhân đã sớm ở nơi nào chờ. Tất cả mọi người bảo vệ lấy một cái chừng 40 tuổi mập mạp, hắn chính là Minh Nguyên bộ lạc tù trưởng. Minh Nguyên tù trưởng nhìn thấy U Hỏa bộ lạc nhân xuất hiện liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, cái kia khổng lồ cơ thể hành động đơn giản giống như một tòa di động núi thịt, để cho người ta rất có loại cảm giác áp bách. Ú Hỏa tù trưởng nhiều ngày không thấy, bản tọa còn tưởng rằng các ngươi Ú Hỏa bộ lạc muốn thu thập đồ vật đi, không nghĩ tới các ngươi thật là có cốt khí." Minh Nguyên tù trưởng vừa đi vừa lớn tiếng nói. Làm phiến Minh Nguyên tù trưởng lo lắng, "Chúng ta Ú Hỏa bộ lạc mặc dù không phải đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng sẽ không bị người dọa đến không chiếm trở ra." Đối mặt Minh Nguyên tù trưởng chào phúng, Ú Hỏa tù trưởng tự nhiên không khách khí. Minh Nguyên tù trưởng nghe xong chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha một tiếng nói, "Ú Hỏa tù trưởng khí phách ta thích, như vậy chúng ta kế tiếp liền bắt đầu tranh tài a, bất quá ta rất muốn nghe nói các ngươi bộ lạc đại tế ti bị người trọng thương, chẳng lẽ còn có những người khác xuất chiến sao?" Ú Hỏa bộ lạc nhân nghe được Minh Nguyên tù trưởng lời nói tức giận đến muốn đánh người, "Chuyện này không phải liền là các ngươi Minh Nguyên bộ lạc làm, bây giờ lại trước mặt mọi người khiêu khích tại trên vết thương của bọn họ sát muối khinh người quá đáng." Ú Hỏa tù trưởng hơi hơi một chút nói, "Minh Nguyên tù trưởng quá lo lắng, bộ lạc chúng ta đại tế ti mặc dù không thể xuất chiến, bất quá thuyền hỏng còn có 300 đinh đâu, chúng ta Ú Hỏa bộ lạc truyền thừa nhiều năm điểm ấy nội tình vẫn có thể cầm ra." Minh Nguyên tù trưởng không biết hắn nói thật hay giả, đã nói, "Vậy là tốt rồi, nếu như các ngươi Ú Hỏa bộ lạc nếu là không chiến mà bại, cái kia ngược lại là không có hứng thú." Minh Nguyên tù trưởng nói xong liền quay người rời đi, tại hắn xoay người trong nháy mắt sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, hắn vì thôn phệ Ú Hỏa bộ lạc đã lập rất lâu, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giành được hôm nay tranh tài thắng lợi, không nghĩ tới Ú Hỏa bộ lạc vẫn còn có át chủ bài, nếu để cho hắn biết là ai đang cùng hắn đối nghịch, nhất định phải làm cho người kia dễ nhìn. Minh Nguyên tù trưởng mặc dù không biết Ú Hỏa bộ lạc át chủ bài là cái gì, nhưng trong lòng ẩn có loại bất an, tranh thủ thời gian ánh mắt từ Ú Hỏa bộ lạc trong đội ngũ đảo qua, ngoại trừ bốn cái không có ấn tượng thiếu niên nam nữ bên ngoài những người khác đều có ấn tượng, chẳng lẽ Ú Hỏa bộ lạc át chủ bài liền tại đây trong mấy người? Minh Nguyên bộ lạc sau đó lại phủ định, mấy người này thực sự tuổi còn rất trẻ, đổi lại hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Tại đoán không ra đối phương tâm tư sau, Minh Nguyên tù trưởng hừ lạnh một tiếng, "Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám phá hư ta dư ra kế hoạch, vậy thì phải trả giá đắt." Minh Nguyên tù trưởng trở lại trên chỗ ngồi hướng người bên cạnh nháy mắt một cái, chỉ thấy một người mặc hắc bào trung niên nhân đi tới, sắc mặt hung ác nham hiểm, mắt sói mùi hừng, toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, cất bước hướng về trung ương trên lôi đài đi đến. Trung niên nhân đi tới ở giữa ngữ khí mười phần tự ngạo nói, "Ú Hỏa bộ lạc tiểu bối ai dám lên tới cùng bản tọa một trận chiến?" Ú Hỏa bộ lạc đại tế ti Mạc La Tư nhìn thấy trên đài cao trung niên nhân sau sắc mặt đại biến, thất thanh nói, "Lại là hắn?" Ú Hỏa bộ lạc đám người nghe được Mạc La Tư lời nói nhao nhao quay đầu nhìn xem hắn nói, "Đại tế ti nhận biết người này?" Mạc La Tư gật đầu nói, "Nhận biết, đã từng ta đi tới Thiên Hỏa bộ lạc tu luyện cùng hắn là đồng giới ma tu, lúc đó bởi vì một việc từng đắc tội hắn, không nghĩ tới đã cách nhiều năm vậy mà tìm tới cửa." Ú Hỏa bộ lạc nhân nghe vậy lông mày chính là nhíu một cái, bọn hắn đối với Mạc La Tư tính cách mười phần hiểu rõ, không đến bạn bất đắc dĩ hắn thì sẽ không đắc tội bất luận người nào, coi như thật sự có xung đột đó cũng không phải là Mạc La Tư sai lầm, hơn nữa bọn hắn chuyện cách nhiều năm đối phương vẫn như cũ tìm tới cửa, có thể thấy được đối phương cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn hạng người. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương không chỉ là muốn báo thù đơn giản như vậy, còn muốn đem bọn hắn bộ lạc đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, để cho bọn hắn cũng không còn xoay người chi lực, bất quá sự đáo lâm đầu bọn hắn cũng sẽ không lùi bước, cho nên an ủi Mạc La Tư không cần lo lắng. Ú Hỏa tù trưởng đống nhiên biến sắc, đối phương tất nhiên có thể tính kế bọn hắn chỉ sợ sớm đã có kế hoạch, nói không chừng liền chung quanh bọn họ những cái kia bộ lạc đều bị thu mua, nếu là bọn họ thật sự từ những bộ lạc khác mời đến luyện đan sư, nói không chừng sẽ mang đá lên đập chân của mình. Bất quá cái này một số người chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra Mạc La Tư sẽ nửa đường đụng tới Diệp Sở, cũng coi như là lao thiên có mắt. Mặc dù bọn hắn đối với Diệp Sở không có hết sức lòng tin, bây giờ cũng chỉ có thể đón trên da đầu, hôm nay tỉ thí thế nhưng là dính dấp hàng ngàn hàng vạn người sinh tử, Ú Hỏa tù trưởng nghĩ Diệp Sở trịnh trọng nói, "Hết thảy liền thoát khỏi ngươi." Diệp Sở gật gật đầu từ trong đám người đi ra, tiếp đó hướng về chính giữa sân Hạ Kình đi đến. Thật là hắn. Minh Nguyên tù trưởng nhìn thấy Diệp Sở đi tới sau chính là cả kinh, hắn vừa rồi cũng chỉ là ngờ tới mà thôi, không nghĩ tới lại một câu nói chúng. Minh Nguyên tù trưởng nhìn xem hướng đi sân thi đấu Diệp Sở cười lạnh nói, "Không cần biết ngươi là người nào, tất nhiên dám lẫn vào chúng ta Minh Nguyên bộ lạc sự tình, đó chính là tự tìm đường chết." Hạ Kình nhìn xem đâm đầu vào Diệp Sở cũng là sức sở, tiếp đó liền mở miệng hỏi, "Tiểu tử ngươi là ai, bằng chừng ấy tuổi liền chạy ra ngoài sách người bên vực kẻ yếu, chẳng lẽ liền không sợ liên lụy thân nhân?" Diệp Sở đối với Hạ Kình uy hiếp tự nhiên không có để ở trong lòng, chỉ là lạnh nhạt nói, "Nhàn rỗi không chuyện gì kiếm chút tiền." Hạ Kình cười lạnh nói, "Muốn kiếm tiền có thể, liền sợ ngươi có mệnh kiếm tiền mất mạng đi hoa." Diệp Sở nghe được Hạ Kình lời nói hơi không kiên nhẫn nói, "Muốn so liền so không giống như xéo đi."